Chương 423, chân võ kiếm. Từ bỏ. Chương 423, chân võ kiếm. Từ bỏ. Hắn lần nữa vung cờ, thu thuẫn. Giết. Thuẫn tưởng trong nháy mắt tách ra khe hở, phía sau huyền giáp binh tay cầm đặc chế, phi kim loại cốt đoá, trọng truy chờ vật không nhọn, như là dã thú hung mãnh, hướng về huyền minh tử bọn người vồ giết tới. Đồng thời, trung quanh phổ thông binh lính cũng lần nữa dương cung lắp tên, tìm cơ hội. Huyền minh tử đám người nhất thời lâm vào khẩu chiến. Đao kiếm của bọn họ thỉnh thoảng bị từ thuẫn ảnh hưởng, động tác ngưng trệ, mà huyền giáp binh lực lớn vô cùng, phối hợp ăn ý, lại hung hãn không sợ chết, tăng thêm vòng ngoài mũi tên quấy rối, rất nhanh liền có đệ tử thụ thương ngã xuống. Huyền minh tử trong lòng thần trương, hắn biết lại mang xuống, đừng nói chôn thiết lập chấn tiên lôi, chính mình chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Chẳng lẽ thiên muốn giết ta? Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Thế mà đúng lúc này, vang ầm ầm, vang liên tiếp nặng nề lại kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ mạnh, đột nhiên theo bọn hắn phía sau ngọn núi, địa cung cửa và phụ cận liên tiếp vang lên, chấn động đến thanh thế to lớn, đất đá bắn bay, nóng rực hỏa quang cùng khói đặc phóng lên tận trời. Đúng là hắn phân phó đệ tử chôn thiết lập chấn thiên lôi bị sớm dẫn nổ, cũng không biết là đệ tử thao tác sai lầm, vẫn là bị lưu mũi tên bắn trúng kiếp nổ. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt nổ tung, không chỉ có đem địa cung cửa vào nổ sụp đổ xuống một mảng lớn, cùng bạo sóng xung kích và sóng khí, càng đem bên ngoài vây công triều đỉnh quân trận sông đến người ngã ngựa đổ. Rất nhiều binh lính bị chấn ngã xuống đất, lỗ tai ong ong, trận hình đại loạn. Liền những cái kia trầm trọng huyền giáp binh cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Huyền minh tử cũng bị bất thình lình nổ tung chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết đoán. Địa cung cửa vào bị tạc sập, tần thọ bọn hắn coi như không chết, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đi ra. Mục đích đã đến mức chân võ kiếm. Hắn nhìn thoáng qua trong tay quang mang hơi có vẻ ảm đạm chân võ kiếm, lại liếc mắt nhìn hỗn loạn quân trận cùng ngay tại một lần nữa tập kết, sắc khí đằng đằng nhào lên huyền giáp binh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chân võ kiếm, từ bỏ. Huyền minh tử quyết định thật nhanh, vậy mà đem chân võ kiếm hướng về đánh tới huyền giáp binh ra sức ném đi. Thân kiếm hóa thành một đạo thanh huy, tạm thời hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mà bản thân hắn thì thừa dịp nổ tung đưa tới hỗn loạn cùng bụi mù tràn ngập, thân hình hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về nơi núi rừng sâu xa bỏ mạng phi đội. Liên đầu cũng không dám về. Sư tôn, Dịch Kiếm Phong thấy thế cũng dọa đến hồn phi phách tán, chỗ nào còn nhớ được cái khác, đội vàng cũng thi triển kinh công, theo sát huyền minh tử chạy trốn phương hướng, liều mạng đuổi theo. Còn lại mấy tên thiên đình tử sĩ cũng đều tự chạy tứ tán. Cái kia tướng quân mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy sụp đổ lối vào cùng bỏ trốn mất dạng huyền minh tử, vừa sợ vừa giận, hỗn đản, đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế mà huyền minh tử dù sao cũng là tông sư cao thủ, một lòng đào mệnh phía dưới, tốc độ cực nhanh, lại mượn cảnh ban đêm cùng sơn lâm hiểm hộ, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tướng quân chỉ có thể hận hận dậm chân, ngược lại nhìn về phía trôi này cắm trên mặt đất, vẫn như cũ tản ra thanh huy chân võ kiếm, cùng sụp đổ địa cung cửa vào, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Địa cung bị tạc sập, tần đại nhân bọn hắn, thật chẳng lẽ hắn có dám nghĩ tiếp nữa? Vội vàng chỉ huy binh lính, nhanh thanh lý cửa vào, sống thì gặp người, tử muốn gặp. Phi, tần đại nhân các nhân tiên tướng, nhất định không có việc gì. Nhanh nào. Địa cung bên trong, dư âm nổ mạnh như là như sóng to gió lớn của tới. Thông đạo chấn động kịch liệt, đỉnh chóp nham thạch như là như mưa to nện xuống, bụi đất tràn ngập, sợ đến người mở mắt không ra. Toàn bộ không gian dường như tùy thời đều muốn triệt để đổ sụp. Không tốt, cửa vào bị tạc sập. Có người hoảng sợ kêu to, cháy mau. Thế mà lối ra phương hướng đã bị đá rơi triệt để phá hỏng. Mọi người bị vây ở cái này sâu dưới lòng đất. Trong lúc nguy cấp, đều đừng hoảng hốt. Tần Thọ quát khẽ một tiếng, thanh âm trầm ổn, trong nháy mắt đè qua tất cả ồn ào cùng hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội quần quận như hải chân nguyên không giữ lại chút nào điên cuồng vận chuyển. Kim cương phục ma thần công, tứ thánh kim cương quyết, kim cương bất hoại thần công. Rất nhiều đỉnh cấp luyện thể công pháp lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Kim cương phục ma, pháp tướng hiện. Theo hắn quát to một tiếng, chói mắt kim quang theo hắn thể nội bạo phát. Một tôn cao đến 3 trượng, khuôn mặt mơ hồ lại dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân giống như vàng dòng đúc kim loại to lớn Phật Đà hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang hiện hiện. Phật Đà hư ảnh chắp tay trước ngực, tản ra chấn áp hết thảy, vạn pháp bất xâm quần quần Phật lực. Đây chính là Tần Thọ đem nhiều loại Phật môn kim cương luyện thể công pháp dung hội quán thông về sau, ngưng tụ ra kim cương pháp tướng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng hắn phòng ngự lực có thể xưng kinh khủng. Đúng. Tần Thọ hai tay đột nhiên hướng lên nâng lên một chút. Sau lưng kim cương pháp tướng hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Một cỗ dồi dào vô cùng, dường như có thể nâng lên sơn nhạc cự lực cầm vang bạo phát. Ầm ầm. Vô số nện xuống nham thạch to lớn, tại chạm đến cái kia màu vàng kim Phật quang cùng vô hình cự lực trong nháy mắt, hoặc là bị trực tiếp chấn vỡ thành một mịn, hoặc là bị cường hành nắm nâng, chết đi, vậy mà ở đỉnh đầu mọi người phía trên, cứ thế mà căng ra một mảnh tương đối an toàn khu vực. Thông đạo vẫn tại chấn động, đá vụn gì rào rơi xuống, nhưng những cái kia chí mạng to lớn đã rơi, lại cũng không còn cách nào nện vào đám người trên thân. Lấy một người chi lực, ngạnh kháng thanh thế to lớn, chống lên một phương thiên địa. Cái này một màn, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tâm thần đều chấn. Cái này còn là người sao? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kính sợ. Lấy nhân lực đối kháng thiên uy, quả thực là bất khả tư nghị. Thi liên kiến thức rộng rãi táng vô tình, thiết vạn quân bọn người cũng nhìn đến tê cả da đầu. Bọn hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được, Tần Thọ thực lực sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn đối võ lâm cao thủ nhận biết phạm chủ. Viên Niệm Vương trượng chắp tay trước ngực, trong mắt dị sắc liên tục, đã có rung động, cũng có một tia quả là thế hiểu rõ. Hắn nói khẽ với bên người thần tăng nói, sớm tại Huyền Minh Tử cái kia yêu đạo lòng mang ý đồ xấu, phân phó đệ tử chôn thiết lập chấn thiên lôi lúc, lão nạp thiên nhị thông liền đã có phát giác. Chẳng qua là lúc đó địa cung chỗ sâu kiếm ý bấy nhiêu mãnh liệt, không thể nghe rõ cụ thể, chỉ cảm thấy có đại hung hiểm tới gần. Hắn nhìn về phía Tần Thọ, ngữ khí mang theo hỏi thăm cùng lo lắng, "Tần đại nhân, ngài còn kiên trì được sao?" Tần Thọ duy trì lấy kim cương pháp tướng, cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi, nhưng khí tức vẫn như cũ bình ổn hùng hồn, ánh mắt của hắn quét về phía bị Thiếu Lâm thần tăng cùng thượng quan hùng bọn người hộ ở giữa, vẫn như cũ bị kiếm quang bao khỏa, rên thống khổ Triệu Nguyên, trầm giọng nói, "Bản tọa không sao cả. Các ngươi nhìn kỹ Triệu Nguyên, đừng cho truyền thừa bên trong đoạn, cũng không muốn để bất kỳ vật gì quấy nhiễu đến hắn." Thượng quan hùng bọn người lập tức đáp, "Đại ca yên tâm, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào động Triệu gia một cọng lông tơ." Tần Thọ khẽ gật đầu, ánh mắt tìm đến phía bị triệt để phá hỏng thông đạo phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới hôm nay kèm chút bị ngỗng mổ vào mắt. Huyền Minh Tử, hảo thủ đoạn. Chương 424, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 424, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lần này, đúng là hắn sơ suất. Không nghĩ tới Huyền Minh Tử đào mệnh thời khắc, còn dám điên cuồng như vậy, dùng chấn thiên lôi nổ sập cửa vào, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ chôn sống. Cũng may mắn hắn thực lực đủ mạnh ngang, phản ứng rất nhanh, nếu không hôm nay còn thật có khả năng lật thuyền trong mương, bị một đám tàn huyết giá hỏa cho hô chết ở chỗ này. Mà lúc này, bị mọi người bảo hộ nghiêm mật Triệu Nguyên, tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Kiếm ma truyền thừa mang tới to lớn chân nguyên cùng vô số võ đạo cảm ngộ, như là hồng lưu giống như tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi, đập vào. Hắn kinh mạch tại mở rộng, cường hóa, nhưng quá trình cực kỳ thống khổ. Thân thể như là bị ngàn vạn căn cương châm đâm xuyên, lại như là bị đặt ở trong lò luyện nung khô. Trong miệng hắn phát ra vô ý thức rên thống khổ, sắc mặt thỉnh thoảng đỏ lên như máu, thỉnh thoảng trắng bệch như tờ giấy, khí tức cực không ổn định. Cái kia truyền thừa bên trong ẩn chứa cao ngạo, thịnh mịch, chém cắt hết thảy bá đạo kiếm ý, càng là đang không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần ý chí. Nếu không phải hắn tính cách vốn là nhanh nhẹn cứng cỏi, lại cùng Tần Thọ gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, tâm trí xa so với người đồng lứa thành thục, chỉ sợ đã sớm bị cái này cổ ý chí cường đại phá tan, hoặc là biến thành ngu ngốc, hoặc là bị kiếm ý đồng hóa, trở thành một cái khác độc cô cầu bại phục khắc phẩm. Kiếm ma truyền thừa mang tới thống khổ cùng hung hiểm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Viên Niệm nhìn lấy Triệu Nguyên trạng thái, cau mày. Tần Thọ cũng khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Triệu Nguyên thể nội cổ kia lực lượng cuồng bạo cùng nguy hiểm. Liên hắn đều không xác định, lấy Triệu Nguyên điểm này tu vi cùng tính cách, là làm sao kháng trụ thời gian dài như vậy, còn không có sụp đổ hoặc là bị đoạt xá. Tiểu tử này, bình thường nhìn lấy không đứng đắn, thực chất bên trong, có lẽ còn thật có mấy phần dẻo dai cùng cơ duyên. Mặc kệ như thế nào, đã bắt đầu, nhất định phải chịu đựng được. Tần Thọ thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa, hết sức chăm chú duy trì lấy kim cương pháp tướng, ngăn cản phía trên không ngừng rơi xuống nham thạch cùng kéo dài chấn động. Hắn nhất định phải vì Triệu Nguyên tranh thủ đến đầy đủ thời gian, hoàn thành chuyển thừa sơ bộ hấp thu cùng ổn định. Nếu không, phí công nhọc sức không nói, Triệu Nguyên thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Tất cả mọi người, tại chỗ điều tức, tiết kiệm thể lực, bảo trì cảnh giới. Tần Thọ hạ lệnh. Vâng. Thiếu Lâm chúng tăng, Thượng Quan Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục, cùng tứ đại kiếm trang còn sót lại đội ngũ, tất cả đều theo lời khoanh chân ngồi xuống, một bên điều tức hồi phục, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, nhất là cái kia bị tạc sập thông đạo phương hướng. Thời gian, tại áp lực, khẩn trương cùng kéo dài bị chấn động, một chút xíu trôi qua. Không biết qua bao lâu, phía trên chấn động rốt cục bắt đầu yếu bớt, đá rơi cũng dần dần thưa thớt. Tần Thọ duy trì lấy kim cương pháp tướng, sắc mặt cũng thoáng có chút trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà bị kiếm quang bao khỏa Triệu Nguyên, thống khổ tiếng rên rỉ dần dần thấp xuống, trên thân lấp loé không yên quang mang cũng bắt đầu hướng tới ổn định, một cỗ hoàn toàn mới, tuy nhiên không tính đặc biệt cường đại, lại dị thường tinh thuần bén nhọn kiếm ý, bắt đầu từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Chuyển thừa, tựa hồ nhanh phải hoàn thành. Tần Thọ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, đúng lúc này, giang giác, giang giác, bị tạc sập thông đạo phế tích phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ, lại dị thường rõ ràng khai quật cùng khiêu động âm thanh. Tựa hồ có người tại từ bên ngoài thanh lý thông đạo. Trên mặt đất, thủ tướng Trần Mặc Hàn cả giọng mà giống lên lấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hôm nay tìm không ra Tần đại nhân, tung tích ai cũng không cho phép nghỉ ngơi. Đạo, cho ta liều mạng đạo. Hắn trên miệng kêu vang dội, chính mình vẫn đứng ở hơi xa một chút, tương đối an toàn sạch sẽ phương chỉ huy, bày làm ra một bộ cùng binh lính đồng cam cộng khổ, lòng nóng như lửa đốt tư thái. Nói hai câu lời hay, đã có thể biểu đạt trung tâm, lại không cần tự mình đi làm cái kia vừa bận vừa mệt mỏi lại nguy hiểm việc. Thế mà, hắn vừa hô xong, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, không đúng. Vạn nhất Tần đại nhân không chết đâu. Ta vừa mới lời kia, chẳng phải là chú hắn, mà lại ta quang động khẩu không động thủ, bị Tần đại nhân biết ta. Vừa nghĩ tới Tần Thọ cái kia có thủ tất báo, thủ đoạn khốc liệt truyền văn, Trần Mặc trong nháy mắt hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lập tức đổi giọng, sải bước vọt tới phía trước nhất, đoạt lấy một tên binh lính trong tay thủ sát, thân tử bắt đầu ra sức khai quật đá vụn bùn đất, trong miệng còn lớn tiếng nói, đều thất thần làm gì? Nhanh nào. Tần đại nhân cấp nhân tiên tướng, tất nhiên không có chuyện gì. Bản tướng tự thân vì đại nhân mở đường. Hán bộ này xung phong đi đầu bộ dáng, ngược lại để binh lính chung quanh nhóm sĩ khí chấn động, khai quật tốc độ nhanh hơn. Đúng lúc này, oeng, phía dưới bị phá hỏng thông đạo phế tích chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng lột ngạt tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ vô cùng, mang theo cao ngạo tịch mịch ý vị sáng chói kiếm quang, như là xông phá lồng giam giao long, vậy mà cứ thế mà theo tầng tầng lớp lớp đá vụn trong đất bùn xuyên thấu mà ra, bắn thẳng đến bầu trời đêm. Kiếm quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, chính là Triệu Nguyên. Hắn hai mắt mở ra, trong mắt không còn là trước kia nhanh nhẹn không bị trói buộc, mà chính là tràn ngập một loại sắc bén, băng lãnh, dường như có thể đâm xuyên hết thảy kiếm ý. Cả người dường như cùng trong tay cầu bại kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm hồng, xông phá trùng điệp trở ngại, phá đất mà lên, lơ lửng tại giữa không trung. Triệu gia, tiểu công gia, gia đến rồi. Trên mặt đất mọi người kinh hô. Ngay sau đó, lòng đất lần nữa truyền đến tần thọ trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, dùng nội lực truyền âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, người bên ngoài nghe. Bản tọa muốn đi ra, cho các ngươi 15 hơi thở thời gian, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng, một tia sắc bạo phát cuồng bạo lực lượng. Trên mặt đất trần mặc, vinh lính, cùng nơi xa ngắm nhìn giang hồ nhân sĩ, nghe vậy đều là biến sắc. Tuy nhiên không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng tần thọ, không ai dám không coi là thật. Mau rút lui, lui lại, lui lại. Trần Mặc phản ứng nhanh nhất, lập tức ném thủ sát, một bên gào thét, một bên đi đầu hướng về nơi xà phi nước lại. Những binh lính khác cũng liền bận bịu vứt xuống công cụ, liền lăn bỏ hướng lùi lại lui. 15 hơi thở thời gian, thoáng qua tức thì. Liền tại đám người vừa mới lui ra đủ xa khoảng cách mấy mắt, oanh long long long. Một tiếng so trước đó bất luận cái gì nổ tung đều khủng bố hơn, đều muốn rung động tiếng vang, từ dưới đất đột nhiên bạo phát. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy lấy trước đó sụp đổ cửa động làm trung tâm, phương viên gần 100 trượng mặt đất, như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nhấc lên. Bùn đất, nham thạch, tàn phá kiến trúc căn cơ, hết thảy tất cả đều như là suối phun giống như phóng lên tận trời. Bụi mù tràn ngập, che kín trời trăng. Một cái to lớn, sâu không thấy đáy cái hố, xuất hiện ở tại chỗ. Mà tại cái hố dưới đáy, một đoàn sáng chói kim quang bên trong, tần thọ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Quanh người hắn cương khí kim màu vàng nóng lưu chuyển, đem thượng quan hùng, tần trạm, tần tuyết, điêu tam, lại tứ, ma ngũ, thiên lục, viên niệm chờ thiếu lâm chúng tăng, tứ đại kiếm trang tàn quân chờ hơn 10 người, toàn bộ bao phủ ở bên trong, bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn lại là lấy càn khôn đại na di phối hợp tự thân quần quận nội lực, cứ thế mà đem mọi người theo bị tạc sập mấy chục trượng sâu địa cung bên trong liên đối lấy phía trên tầng đất, cùng một chỗ cho nhấc lên đi ra. Như là cho địa cung sốc lên cái nắp. Cái này, đây là nhân lực có thể làm được. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, tam quan vỡ vụn. Chương 425, đại ca, là ta, đừng động thủ. Chương 425, đại ca, là ta, đừng động thủ. Trần Mặc liền lăn bò chạy về cái hố biên giới, nhìn phía dưới như là thần ma hàng thế giống như tần thọ, bắp chân đều có chút như nhũn ra, vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm mang theo run rẩy cùng vô cùng cung kính, mặt đem. Cô Tô thành thủ tướng Trần Mặc, bái kiến tần đại nhân. Tần đại nhân thần uy cái thế, bình an không được gì, quả thật triều đình chi phúc, vạn dân may mắn. Hắn cái này tư thái, thả cực thấp. Phải biết, hắn là một thành thủ tướng, chính tam phẩm quan võ, luận quan chức phẩm cấp, cũng không so tần thọ cái này lục phiến môn thanh long ngự chủ, cũng là chính tam phẩm hoặc theo nhị phẩm, thấp bao nhiêu. Nhưng hắn thời khắc này biểu hiện, quả thực như là đối mặt đỉnh đầu thượng ti, thậm chí đối mặt hoàng đế. Cái này một màn, nhìn tại những cái kia may mắn còn sống sót, ngắm nhìn giang hồ nhân sĩ trong mắt, càng làm cho bọn hắn đối tần thọ tại triều đình bên trong địa vị cùng uy hiếp lực, có một cái hoàn toàn mới, càng làm sâu sắc khác nhận biết. Kẻ này không chỉ có thực lực thông thần, thánh quyến chi nồng, quyền thế chi thịnh, chỉ sợ cũng viễn siêu tưởng tượng. Tần thọ chỉ là nhàn nhạt lườm Trần Mặc liếc một chút, cũng không để ý tới mông ngựa của hắn, ánh mắt đảo qua chung quanh bừa bộn cảnh tượng, nhíu mày. Trần Mặc nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng tiếp tục bẩm báo, ngựa khí sợ hãi, khởi bẩm đại nhân. Tập nhân, chỉ huyền minh tử, âm hiểm xảo trá, sớm đã bí mật bố trí chấn thiên lôi. Mặt tướng vô năng, chưa có thể đem chặn giết, chỉ đoạt được này tặc thất lạc một thanh kiếm, thỉnh đại nhân trách phạt. Nói, hắn hai tay nâng lên chuôi này thanh huy lưu chuyển chân võ kiếm cung kính chỉnh lên. Bên cạnh lập tức có thân binh tiến lên, tiếp nhận chân võ kiếm, đưa đến tần thọ trước mặt. Tần thọ tiện tay tiếp nhận chân võ kiếm, vào tay hơi trầm xuống, thân kiếm mát lạnh, một cỗ công chính bình thản, nhưng lại ẩn hàm hàng ma chân ý đạo ra khí tức gần ẩn chuyển đến. Hắn hơi chút cảm ứng, liền biết rõ kiếm này bất phàm. Chân võ kiếm, làm võ đang chân phái thần binh, hắn chất liệu cùng đoán tạo công nghệ tất nhiên là đỉnh phong. Nhưng càng quan trọng hơn, là các đời võ đang cao nhân, nhất là vị kia nghe nói đã đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới Trương Tam Phong Trương chân nhân, từng thời gian dài đeo, ôn dưỡng kiếm này, đem bản thân võ học chân ý, đạo pháp cảm ngộ in dấu thật sâu khắc ở trong thân kiếm, làm đến kiếm này không chỉ có sắc bén vô cùng, càng ẩn chứa vô thượng đạo gia võ học chân lý cùng phá ma chu tà ý chí. Đơn thuần kiếm bản thân nội tình cùng ý cảnh chân võ kiếm kỳ thật cũng không tại cầu bại kiếm phía dưới, thậm chí bởi vì truyền thừa có thứ tự, các đời cao nhân ôn dưỡng, tại một số phương diện, thì như đạo pháp chân ý, phá ma thuộc tính, khả năng còn hơn một chút. Cầu bại kiếm chỗ lấy khi xuất hiện trên đời uy thế càng tăng lên, một là bởi vì độc cô cầu bại lưu lại ý chí gia trì, hai là bởi vì có tứ đại kiếm nô kiếm ý cùng sinh cơ, băng phòng, thai nghén mây trong năm, tích xúc khổng lồ năng lượng. Ngay tại tần thọ xem kỹ chân võ kiếm thời điểm, giữa không trung tiếp nhận hết sơ bộ chuyển thừa, lơ lửng bất động Triệu Nguyên, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ mà tức giận gào rú. Trong tay hắn cầu bại kiếm hắc quang đại thịnh, một cỗ càng hung hiểm hơn, càng thêm bá đạo, phản phất muốn chặt đứt Triệu Nguyên tự thân ý chí, đem triệt để đồng hóa kinh khủng kiếm ý, theo trong thân kiếm bạo phát đi ra, điên cuồng tràn vào Triệu Nguyên thể nội. Triệu Nguyên toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, ánh mắt thỉnh thoảng thư thái, thỉnh thoảng lại trở nên lỗ trống băng lãnh, phảng phất muốn bị kiếm ý kia khống chế. Viên Niệm Vương Trượng thấy thế, biến sắc, thấp giọng hô nói: "A Di Đà Phật." "Không tốt, cái này cầu bại kiếm, tựa hồ là muốn đem Triệu công tử cưỡng ép thai nghén thành nó kiếm nô." Hắn giải thích nói: "Độc cô cầu bại bộ kiếm, tự có hắn cao ngạo tuyệt ngạo kiếm linh, lưu lại ý chí, nó tán thành Triệu công tử có thể tiếp nhận chuyển thừa, nhưng tựa hồ càng muốn đem hơn Triệu công tử biến thành hoàn toàn phù hợp nó, thu nó khống chế bất dẫn, mà không phải bình đẳng chủ nhân. Đây là muốn đem Triệu công tử ý thức xóa đi hoặc cắt chế, đem thân thể cùng công lực hóa thành kiếm kéo dài." Tần Thọ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh tới cực điểm. "Cho thể diện mà không cần." Hắn thanh âm giết lạnh, mang theo không che giấu chút nào sát ý, chỉ là một thanh kiếm, lưu lại điểm chủ người ngạo khí, thì dám cản rỡ như vậy. Đã nó vô dụng, thậm chí có hại. Tần Thọ tay phải hư nắm, đỏ thân quang mang lóe lên, ma đao A Tị lần nữa chống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Thân đao sát khí bốc lên, dường như cảm ứng được chủ nhân nộ hỏa. "Vậy liền, hủy nó." Nhân đao hợp nhất. Đông Dương lấy vật. Mọi người lần nữa bị Tần Thọ chiêu này rung động. Đây cũng không phải là tầm thường võ công phạm vi. A Tị đao tựa hồ cũng cảm ứng được cầu bại kiếm khiêu khích cùng chủ nhân sát ý, thân đao phát ra hưng phấn nồng nặng, càng thêm hung lệ bá đạo hủy diệt đao ý phóng lên tận trời, trực tiếp khóa chặt giữa không trung Triệu Nguyên. Hoặc là nói, là trong tay hắn cầu bại kiếm. Cảm nhận được A Tị đao vậy đến từ cựu lũ địa ngục giống như kinh khủng hung uy cùng không che giấu chút nào hủy diệt ý chí, cầu bại kiếm kiếm linh lưu lại ý chí, tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nó không lại chỉ lo ăn mòn Triệu Nguyên, thân kiếm hắc quang đại phóng, một cỗ đồng dạng cuộn, cao ngạo, chém cắt hết thể kiếm ý bạo phát đi ra, nỗ lực chống cự A Tị đao khóa chặt cùng áp bách. Thế mà, chính như Tần Thọ sở liệu, rời đi địa cung bên trong đặc thù trận pháp hoàn cảnh, thiếu khuyết tứ đại kiếm nô kiếm ý thai nén cùng địa mạch gia trì, chỉ bằng vào cầu bại kiếm tự thân, cùng trong đó lưu lại độc cô cầu bại ý chí, đối mặt chính thức nhận chủ Tần Thọ, hung uy toàn bộ khai hỏa ma đao A Tị đã rơi vào hạ phong. Cái kia cao ngạo kiếm ý tại A Tị hủy diệt tính đao ý trùng kích vào, không ngừng bị ăn mòn, áp chế. Mà lại, Tần Thọ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lấy chính mình trước mắt tu vi, tuy nhiên làm cho A Tị nhận chủ phát huy ra này bộ phận uy năng, nhưng khoảng cách hoàn toàn khống chế trôi này thượng cổ hùng binh toàn bộ lực lượng, còn có chênh lệch không nhỏ. A Tị đao chân chính chỗ kinh khủng, tựa hồ còn xa xa không có bày ra. Nhưng dù vậy, dùng tới đối phó một thanh đã mất đi địa lợi, thả trạng hình dáng không hoàn toàn cầu bại kiếm đã đầy đủ. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa, tay cầm A Tị đao, liền muốn hướng về giữa không trung Triệu Nguyên hòa cầu bại kiếm, chém ra cái kia diệt tuyệt tính một đao. Hắn muốn mạnh mẽ chặt đứt cầu bại kiếm cùng Triệu Nguyên liên hệ, thậm chí hủy đi thanh này khả năng phản vệ kỳ chủ hòa kiếm. Mắt thấy A Tị đao cái kia bị diệt hết thảy đao mang liền muốn hàng lâm, tự thân kiếm ý lại bị áp chế gắt gao, cầu bại kiếm lưu lại cao ngạo kiếm linh, ý chí, tựa hồ cũng cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp. Nó không cam lòng như vậy bị hủy, càng không muốn khuất phục. Điện quang hỏa thạch ở giữa, nó làm ra một cái nhìn như thỏa hiệp, kỳ thực càng thêm giảo hoạt quyết định, triệt để hoàn thành cùng Triệu Nguyên nhận chủ, đem Triệu Nguyên thân thể cùng linh hồn làm thuẫn bài cùng giám sóc. Mượn nhờ Triệu Nguyên cái này vừa mới tiếp nhận bộ phận chuyển thừa, tới thành lập nhất định liên hệ ký chủ, cầu bại kiếm đem tự thân kiếm ý cùng Triệu Nguyên ý thức cấp độ càng sâu buộc chặt, nỗ lực lấy này để Tần Thọ sợ ném chuột vỡ bình. Ông, cầu bại kiếm hắc quang đại thịnh, không lại chống cự Triệu Nguyên, ngược lại chủ động đem tinh thuần kiếm nguyên rót vào, đồng thời phóng xuất ra một loại thần phục nhận chủ hoàn thành sóng ý niệm. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy não hải bên trong vang một tiếng, cùng cầu bại kiếm liên hệ trong nháy mắt biến đến vô cùng chặt chẽ, rõ ràng, dường như kiếm này thực sự trở thành hắn thân thể một bộ phận. Nhưng cùng lúc, một cỗ băng lãnh cao ngạo ý chí cũng càng sâu lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu. Hắn vô ý thức kêu to, "Đại ca, là ta, đừng động thủ." Chương 426, chân võ kiếm. Tựa hồ tại giúp ta. Chương 426, chân võ kiếm. Tựa hồ tại giúp ta. Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, tại đao mang sắp chạm đến Triệu Nguyên mấy mắt, cứ thế mà thu liễm đại bộ phận phong mang. Hắn đối lực lượng trưởng khống đã đạt tới thu phát tùy tâm cấp độ. "Ngươi, cứ việc thu hồi đại bộ phận lực lượng, nhưng A Tị đao cái kia kinh khủng đao ý dư âm, vẫn như cũ như là vô hình cự truy, hung hăng đánh vào Triệu Nguyên hỏa trong tay hắn cầu bại kiếm phía trên." Phúc. Triệu Nguyên như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, tính cả cầu bại kiếm cùng một chỗ, như là như diều đứt dây giống như, bị hung hăng đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, trung điệp ngã trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, chật vật không chịu nổi, khí tức bề ngoài, nhưng tốt xấu tính mệnh không ngại. Tần Thọ thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Triệu Nguyên trước mặt, A Tị đao mũi đao chỉ xéo, khoảng cách Triệu Nguyên vị trí hiểm yếu chỉ có 3 thước. Sát ý lạnh như băng để Triệu Nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng. "Ném đi nó." Tần Thọ thanh âm băng lãnh, không thể nghi ngờ, "Ta cho ngươi tìm một thanh tốt hơn. Cái này thanh kiếm, giữ lại không được, để cho ta hủy nó." Hắn có thể cảm giác được, cầu bại kiếm tuy nhiên mặt ngoài hoàn thành nhận chủ, thế nhưng cố cao ngạo băng lãnh ý chí vẫn chưa biến mất, chỉ là tiềm tàng càng sâu, cùng Triệu Nguyên ý thức quấn quýt lấy nhau. Cái này giống một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phản vệ. Tựa hồ nghe đã hiểu Tần Thọ, cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào hủy diệt ý đồ, Triệu Nguyên trong tay cầu bại kiếm đột nhiên phát ra kịch liệt rung động cùng long long. Thân kiếm hắc quang lần nữa tăng gọn, một cố không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí mang theo một chút sợ hãi kiếm ý bạo phát đi ra, nỗ lực giãy giụa, phản kháng. Còn dám phản kháng? Tần Thọ trong mắt hàn quang càng tăng lên. Trong tay A Tị đao đỏ thấm sát khí như là hỏa diễm giống như bốc lên, hủy diệt đao ý lần nữa khóa chặt cầu bại kiếm, thì muốn liều lĩnh đánh xuống. "Đại ca, đừng." Triệu Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, cũng không đoái hoài tới thương thế, đội vàng chết ôm lấy cầu bại kiếm, dùng chính mình thân thể ngăn tại đao trước, gấp giọng nói, "Đại ca, đừng hủy. Ta có thể cảm giác được, nó hiện tại là thật nhận ta là chủ. Ta có thể khống chế nó. Vừa mới có thể chỉ là cái hiểu lầm. Hắn xác thực có thể cảm giác được, giờ phút này cầu bại kiếm truyền đến không còn là kháng cự cùng ăn mòn, mà là một loại phức tạp, mang theo e ngại cùng một chút thân cận ý niệm, dường như một cái kiệt ngao bất thuần hung thú bị triệt để đánh phục về sau, lựa chọn thần phục. Tần Thọ động tác có chút dừng lại, ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy Triệu Nguyên Hỏa trôi này vẫn như cũ ong ong không ngừng cầu bại kiếm. Thế mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong lúc giằng co, dị biến tái sinh. Tần Thọ trong mắt, nguyên bản băng lãnh ánh mắt lợi hại, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên một tia tinh hồng. Một cú càng thêm cuồng bạo, càng thêm thuần túy, phản phất muốn đồ lục tương sinh, hủy diệt hết thảy kinh khủng sát ý, như là hỏa sơn giống như từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này sát ý mạnh, thậm chí viễn siêu hắn trước đó bất kỳ thời khắc nào. Giống. Một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ theo Tần Thọ trong cổ phát ra. Không khí chung quanh hắn đều dường như bị cỗ này sát ý đóng băng, vặn mèo. Khoảng cách gần nhất Triệu Nguyên đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị cỗ này sát ý xé rách, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liền trong tay cầu bại kiếm đều loạng choạng một tiếng rơi trên mặt đất, run lẩy bẩy, trên thân kiếm hắc quang trong nháy mắt giảm đậm đi, phảng phất như gặp phải thiên địch. Chung quanh tất cả mọi người, bao quát biên niệm, Thượng Quan Hùng, Tần Trạm Tần Tuyết, Trần Mặc chờ quan binh, thậm chí nơi xa ngắm nhìn giang hồ nhân sĩ, tất cả đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, thuần túy đến cực hạn hủy diệt sát ý chấn nhiếp tâm thần thất thủ, lạnh cả người, dường như bị vô hình tử thần giữ lại vị trí hiểm yếu. Không tốt, Tần đại nhân, không kiểm soát, là cái kia thanh ma đao. A tỷ đao ý quá hung, ảnh hưởng tới Tần đại nhân thần trí. Liên độc cô vô ngã cùng Long Ngạo Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, như hắn nổi điên, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hoảng sợ như là ôn dịch giống như lan tràn, tất cả mọi người cảm nhận được tử vong ấm ảnh. Thời khắc mấu chốt, Tần Thọ thể nội, chư nhiều Phật môn thần công tự mình vào chuyện. Kim cương bất hoại thần công kim cương thủ hộ chi ý, Long tượng bàn nhược công rồi rào cự lực mang tới chấn định, dịch cân kinh tẩy tủy kinh đối gân mạch tạng phủ căn bản cải tạo cùng thanh tâm linh thần hiệu quả. Nhiều loại đỉnh cấp công pháp lực lượng đồng thời bạo phát, như là mấy đạo thanh tuyển, nỗ lực dội tắt cái kia nguồn gốc từ ma đạo ác tị hủy diễn sát ý. Tần Thọ bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, trong mắt tinh hồng cùng thư thái kịch liệt giao thế, hiển nhiên tại cùng cái kia cỗ xâm lấn sát ý tiến hành chật vật đối kháng. Mà đúng lúc này, trong tay hắn ma đao A Tị, tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân dãy rủa cùng thể nội vật lực kháng cự, thân đao hơi chấn động một chút, cái kia ngập trời hung sát chi khí cùng hủy diệt đao ý, vậy mà giống như nước thủy triều, chủ động thu liễm trở về hơn phân nửa. Trên thân đao lưu chuyển đỏ thẫm quang mang cũng biến thành nhu hòa một số, không lại giống trước đó như vậy chướng mắt chói mắt, hùng hổ dọa người. Theo A Tị đao phối hợp Tần Thọ thể nội vật lực cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Trong mắt của hắn tinh hồng cấp tốc rút đi, lần nữa khôi phục thư thái cùng băng lãnh, chỉ là trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, hô hấp cũng thoáng có chút gấp rút. Hiển nhiên, vừa mới trong nháy mắt đó mất khống chế, đối với hắn mà nói cũng là một loại to lớn gánh vác cùng tiêu hao. Hô, Tần Thọ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên thân kinh khủng sát ý triệt để tiêu tán. Triệu Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nhặt lên trên đất cầu bại kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lại ca, người đau này, có phải hay không có chút?" "Thí chủ a." Tần Thọ lắc đầu, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng nghiêm trọng, "Không phải thí chủ, là nó." Quá mạnh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay an tĩnh lại A Tị Đao, tiếp tục nói, cho dù nó đã nhận ta vì chủ, cận lực phối hợp ta, thu liễm tài năng, nhưng nó bản chất cũng là cực hạn hủy diệt cùng sát lục. Vận dụng nó lực lượng thì không thể tránh né lại nhận hắn đao ý ảnh hưởng. Bằng vào ta trước mắt tu vi cùng tâm cảnh, còn không cách nào hoàn toàn miễn dịch loại ảnh hưởng này. Mọi người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Có thể một đao đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm thần thoại Long Ngạo Thiên thần binh, làm sao có thể đơn giản. Hắn hung uy cùng tác dụng phụ, tự nhiên cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Tần Thọ bên hông treo lơ lửng trôi này vừa mới tịch thu được chân võ kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được các tị đao khí tức biến hóa, cùng Tần Thọ thể nội cái kia mấy môn đỉnh cấp Phật môn công pháp vận chuyển. Thân kiếm hơi động một chút, tản mát ra một cỗ công chính bình thản, nhưng lại ẩn hàm hàng ma chân ý thanh huy. Cỗ này thanh huy mang theo đạo gia đặc hữu thanh tịnh linh thần, khu tà tránh rất ý cảnh, cùng Tần Thọ thể nội Phật lực ẩn ẩn hô ứng, dường như tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Tần Thọ có thể cảm giác được, chân võ kiếm bên trong cái kia cỗ nguồn gốc từ Trương Tam Phong chờ các đời đạo môn cao nhân võ học chân ý cùng phá ma ý chí. Tựa hồ chính đang chủ động tản mát ra một tia yêu ớt thân cận cùng dẫn đạo chi ý, phản phất tại trợ giúp hắn càng tốt hơn điều hòa, trưởng khống A Tị đao hung sát chi khí, càng nhanh dung hợp, thế đứng loại này đồng thời không chế phận, mà, đạo tam chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng cảm giác. Chân võ kiếm, tựa hồ tại giúp ta. Chương 427, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chương 427, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tần Thọ trong lòng hơi động, đối thanh này đạo gia thần binh ấn tượng, ngược lại là tốt mấy phần. Hắn tập trung ý chí, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Ánh mắt một lần nữa rơi vào chật vật Triệu Nguyên trên thân, ngựa khí khôi phục bình thường bình thản, đã ngươi nói có thể khống chế, vậy liền giữ đi. Bất quá, ngày sau cần siêng năng tu luyện, vững chắc tâm thần, chớ có bị kiếm ý phản vệ, thành kiếm nô lệ. Vâng. Đại ca. Triệu Nguyên đại hỉ, liền vội vàng đem cầu bại kiếm ôm vào trong ngực, như nhặt được chí bảo. Tần Thọ không nhìn hắn nữa, quay người mặt hướng mọi người, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn chú kiếm sơn trang phế tích, cùng nơi xa những cái kia thần sắc khác nhau giang hồ nhân sĩ, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nơi đây sự tình. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, tra rõ Thiên đỉnh Tây vực mật tông dư nghiệt. Phan có cấu kết, bao che người, cùng tội luận xử. Tứ đại kiếm trang, Táng Vô Tình, Thiết Bạc Quân, Ngạo Hàn Tùng, các ngươi phối hợp triều đình, khắc phục hậu quả nơi đây, kiểm kê tổn thất. Còn Dịch Vân phụ tử, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Thiếu Lâm tự chúng tăng, lần này hộ pháp có công, bản tọa tự có tính toán. Hắn mỗi nói một câu, liền có người không người đồng ý sau cùng, Tần Thọ ánh mắt rơi vào thủ tướng Trần Mặc trên thân, "Trần tướng quân." "Có mặt tướng." Trần Mặc liền vội vàng tiến lên. "Triệu tập nhân thủ, thanh lý nơi đây, trấn an xung quanh bách tính. Người có công thưởng, người chết trận dày lo lắng." "Vâng." "Mặt tướng tuân mệnh." Tần Thọ nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Thiết Bạc Quân nhìn trước mắt như là bị cự thú trà đã qua, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc chú kiếm sơn trang phế tích, thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng. Hán cổ tâm kinh doanh, truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp, đầu tiên là bị Tần Thọ cùng Long Khiếu Thiên đại chiến lúc mang ra đến thất linh bát lạc, lại bị Huyền Minh Tử chấn thiên lôi nổ thanh thế to lớn, triệt để sụp đổ. Giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh tường đổ cùng đầy trời bụi mù. Tốt tốt một cái võ lâm thánh địa, vang danh thiên hạ chú kiếm sơn trang. Cứ như vậy hết rồi. Thiết Bạc Quân mặt mũi tràn đầy bi thương, tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt, cả người dường như trong nháy mắt thương lão 20 tuổi. Táng Vô Tình đi tới, nhìn lấy hắn bộ dáng này, thở dài, vô vô bờ vai của hắn, nỗ lực an ủi, "Được rồi, lão Thiết. Lớn như vậy nam nhân, rơi cái gì nước mắt? Còn thể thống gì?" Hắn dừng một chút, hạ giọng, "Ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Ngẫm lại xem, tối nay về sau, chúng ta Tam gia cùng Tần đại nhân cái này đường nét xem như triệt để dự vào. Tương lai triều đình quân giới đơn đặt hàng, đây chính là đầy trời phú quý. Một cái sơn trang tính là gì?" Thiết Bạn Quân đỗng nhiên ngẩng đầu, một bên dùng tay áo lung tung lướt qua nước mắt trên mặt, cũng không biết là hun khói vẫn là thật khóc, một bên mang theo tiếng khóc nức nở đối Táng Vô Tình quát, "Cảm tình hủy không phải là các ngươi Táng kiếm sơn trang đúng không? Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây chính là ta Thiết gia đời đời kiếp kiếp tâm huyết ta." "Ô ô." Hắn càng nói càng thương tâm, lại nhịn không được nghẹn nào. Đúng lúc này, Tần Thọ xử lý xong sự vụ khác, hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Thiết Bạn Quân ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tần Thọ thân ảnh, toàn thân một cái giật mình. Trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là trở mặt đồng dạng, cấp tốc đổi lại một bộ hôn tạp cung kính, kích động, thậm chí mang theo điểm lịnh nọt nụ cười, bước nhanh nên đón tiếp lấy, khom mình hành lễ, "Chúc mừng Tần đại nhân." "Chúc mừng Tần đại nhân. Tối nay đại hoạch toàn thắng, dọn sạch yêu phân, càng có tin mừng hơn Triệu tiểu công gia thu hoạch được vô thượng truyền thừa. Quả thật song hỷ lâm môn. Thiên hữu đại nhân." Hắn cái này chuyển biến nhanh chóng, tâm tình chi sung mãn để bên cạnh Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng đều nhìn đến khỏe mắt giật giật. Tần Thọ dừng bước lại, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn vết tích, lại nhìn một chút Thiết Vạn Quân trên mặt cái kia còn chưa kịp hoàn toàn lau khô vệt nước mắt cùng cường gạt ra nụ cười, cười như không cười hỏi, "Làm sao? Chú kiếm sơn trang bị hủy thành dạng này, Thiết trang chủ không đau lòng?" Thiết Vạn Quân trong lòng đau xót, nhưng nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, thậm chí mang theo một loại hiên ngang lẫm liệt khẳng khái, "Vì Tần đại nhân, vì triều đình, vì tiêu diệt thiên đình cùng Tây vực yêu tăng bực này họa quốc ương dân bị tặng. Đừng nói chỉ là một cái chú kiếm sơn trang, liền xem như 100 cái, 1000 cái, chỉ cần Tần đại nhân cùng triều đình cần, Thiết Mỗ." Thiết Mỗ ánh mắt lom lom nhìn, hai tay dâng lên, tuyệt không hai lời. Hắn vô bộ ngực, nói đến nói năng có khí phách, dường như thật xem tổ tông cơ nghiệp như cặn bã. "Tần Thọ." Hắn nhìn lấy Thiết Vạn Quân trên mặt cái kia rõ ràng bệt nước mắt, nghĩ thầm, tin ngươi thì có quỷ. Bất quá, hắn vẫn chưa điểm phá, chỉ là khẽ gật đầu, ngựa khí bình thản nói ra, "Thiết trang chủ có lòng." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng, tiếp tục nói, "Tối nay, các ngươi tham gia, biểu hiện không tệ. Tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể coi như biết đại thể, ngẩng đầu đại cục." Nghe nói như thế, Táng Vô Tình, Thiết Bạc Quân, Ngạo Hàn Tùng ba người trong lòng đều là vui vẻ. Tần Thọ nói tiếp, liên quan tới triều đình quân giới trang bị chú tạo hợp tác sự tình, bản tọa hồi kinh về sau, tự sẽ hướng bệ hạ nhắc đến. Cụ thể điều lệ, đến lúc đó sẽ có chuyên gia cùng các ngươi giao thiệp. Lời vừa nói ra, như là âm thanh thiên nhiên. Táng Vô Tình ba người trên mặt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể ức chế cùng hỉ. Bọn hắn bất vả mưu đồ, thậm chí không tiếc bồi lên mặt mò, chịu trách nhiệm mạo hiểm, không phải là vì câu nói này sao? Đa tạ Tần đại nhân. Ba người cùng nhau không ngời, thanh âm kích động đến đều có chút run rẩy. Cái này, chết để ổn. Tương lai đều có thể. Đầy trời phú quý cùng quyền thế, dường như đã tại hướng bọn hắn ngắt. Thiết Vạn Quân trong lòng điểm này bởi vì sơn trang bị hủy mà sinh ra bi thương, trong nháy mắt bị cái này to lớn kinh hỉ hòa tan hơn phân nửa. Lao Thiết ta cái này trang tử, hủy đến giá trị, quá đáng giá. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, quay người mang theo Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng bọn người, tại Viên Niệm Phương Trượng, Trần Mặc tướng quân đám người chen chúc dưới, hướng về dưới núi Lâm Thời Dựng doanh đi tới, chuẩn bị hơi chút chỉnh đốn, xử lý đến tiếp sau công việc. Nhìn lấy Tần Thọ đi xa, Thiết Vạn Quân trên mặt cuồng hỉ dần dần thu liễm. Hắn bỗng nhiên kéo lại Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng cánh tay, ánh mắt bên trong mang theo một tia gian thương giống như tinh kế cùng không thể ăn thua thiệt kiên trì, "Chờ một chút." "Lão Táng." "Lão Ngạo." "Thua thiệt. Ta Thiết Vạn Quân là ăn. Chú kiếm sơn chàng cũng đúng là hủy. Cái này không lời nói." Hắn lời nói xoay chuyển, "Nhưng là hai người các ngươi quang chiếm tiện nghi không thể được. Chúng ta Tam gia hiện tại là trên một cái thuyền. Ta chú kiếm sơn chàng trọng kiến sự tình. Các ngươi hai nhà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười cũng không sai. Táng Vô Tình cười vỗ vỗ Thiết Vạn Quân bả vai, "Yên tâm, lão Thiết, chúng ta tham gia, tự nhiên muốn cộng đồng tiến thối." Gắn bó như môi với răng. Ngạo Hàn Tùng cũng gật đầu nói, "Thiết huynh yên tâm. Trong kiến chú kiếm sơn trang, cần thiết nhân lực, vật lực, tài lực, ta bái kiếm sơn trang, nhất định hết sức giúp đỡ, tuyệt không từ chối." Thiết Vạn Quân lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, tuy nhiên nhìn lấy phế tích vẫn còn có chút thì đau, nhưng nghĩ tới tương lai làm đồ cùng mình hứa hẹn, trong lòng cuối cùng thăng bằng không ít. Chương 428, nhẹ nhàng. Chương 428, nhẹ nhàng. Lúc này Triệu Nguyên vuốt ve trong tay chuôi này đèn nhánh phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa vô thượng kiếm ý cầu bại kiếm trên mặt cười đến cơ hồ muốn ngoác đến mang hai, trong lòng hào tình vạn trượng, lão tử cũng có hôm nay. Kiếm ma truyền thừa, tuyệt thế thần binh. Ha ha ha. Từ nay về sau, tiểu gia ta cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Xem ai còn dám nói tiểu gia ta là dựa vào đại ca. Hắn chính ngây ngất tại mỹ hảo trong tưởng tượng, một cái như tháp sắt thân ảnh tiến tới trước mặt hắn. Thượng quan Hùng chớp mắt to như trung đồng, ồm ồm nói, "Nhị ca, cho ta xem một chút ngươi kiếm." Triệu Nguyên lập tức đem cầu bại kiếm ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn lấy hắn, đi một bên. Thứ này tựa như tứ phụ, cũng là ngươi muốn nhìn thì nhìn. Nói, hắn còn tận lực phóng xuất ra vừa mới đột phá đến ngũ khí Triệu Nguyên cảnh giới khí tức, nỗ lực trấn nhiếp một chút cái này cửa hàng. Thượng quan Hùng nhếch miệng, có chút khinh thường, cắt. Mới ngũ khí Triệu Nguyên, có cái gì tốt đắc ý? Cùng ta cự khuyết kém xa. Thật nhỏ mọn. Triệu Nguyên, ngươi biết cái gì? Đây là thần binh. Có linh. Một bên chơi bùn đi. Thượng quan Hùng hừ hừ hai tiếng, gánh lấy cự khuyết đi ra. Đúng lúc này, Tần Thọ thanh âm theo bên cạnh nhàn nhạt truyền đến, lấy tới, ta xem một chút. Triệu Nguyên cũng không quay đầu lại, vô ý thức trả lời một câu, đi một bên. Nói không cho nhìn. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên kịp phản ứng cái này thanh âm là ai, thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh bám một cái thì xuống. Cổ của hắn có chút cứng đờ quay đầu, quả nhiên thấy Tần Thọ chính cười như không cười nhìn lấy hắn. Tần Thọ chậm rãi nói ra, "Ừ, Triệu công tử cái này cần kiếm ma truyền thừa, thực lực tăng mạnh, liền ta cái này lại ca, cũng không coi vào đâu." Triệu Nguyên dọa đến một cái giật mình, mặt trong nháy mắt chất đầy lịnh nọ nụ cười, hai tay giơ cầu bả kiếm, cung cung kính kính đưa tới, "Sao có thể a? Đại ca, ngài là ta thân đại ca, muốn nhìn tùy tiện nhìn. Vừa mới ta là bị kiếm ý làm đầu óc choáng váng." Hồ ngôn loạn ngữ, "Đại ca ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ chấp nhặt." Tần Thọ tức giận lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận cầu bả kiếm. Hắn cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ, mà chính là phải cẩn thận kiểm tra một chút. Lấy hắn bây giờ tu vi, phối hợp thôn ma thần công cùng hấp công đại pháp ảo diệu, thậm chí có thể cảm giác bắt được binh khí hoặc trong thân thể lưu lại yếu ớt ý chí, ấn ký thậm chí nguyên thần bài phiến. Hắn muốn bảo đảm, cái này cầu bại kiếm bên trong, trừ kiếm ma truyền thừa chân nguyên cùng kiếm ý, không có lưu lại cái gì độc cô cầu bại ý chí bài phiến, hoặc là cái kia tứ đại kiếm nô lưu lại cái gì cửa sau ám thủ loại hình mấy thứ bẩn thỉu để tránh ngày sau phản phệ Triệu Nguyên, hoặc là bị người trong bóng tối khống chế. Triệu Nguyên gặp Tần Thọ kiểm tra đến nghiêm túc, cũng thu hồi cười đùa tí từng, lại gần hỏi, "Đại ca, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? An thiệt thòi lớn như thế, chỉ bị Huyền Minh tử nổ địa cùng, không phản kích cũng không phải chúng ta phong cách." Hắn trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nhưng là thiên đình bọn này lão thử, giấu quá sâu. Đến bây giờ chúng ta đều không có bọn hắn quá nhiều tin tức xác thực. Tần Thọ một bên kiểm tra cầu bại kiếm, thân kiếm truyền đến một loại yêu đất, dường như thần phục lại dẫn cảnh giác ý niệm, nhưng cũng chưa phát hiện rõ ràng dị vật lưu lại, một bên bình tĩnh nói, "Không đổi. Lão thử lại có thể giấu, luôn có nhịn không được đi ra an bụng thời điểm." Tiên Chiêu bảo tàng, loạn tinh đồ cũng là một cái rất không tệ mồi nhử. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, đại ca có ý tứ là dùng loạn tinh đồ câu bọn hắn đi ra. Tần Thọ gật gật đầu, đi trước Mộ Dung gia. Mộ Dung gia làm Giang Nam đại tộc, lại cùng năm đó một số bí ẩn có liên quan tới, nhà bọn hắn có lẽ cất giữ lấy cùng loạn tinh đồ tiền triệu bảo tàng tương quan văn hiến, manh mối. Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn, mới có thể càng tốt hơn bố cục này. Triệu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại hiệp trợ trấn an người bị thương, thần sắc thanh lãnh Mộ Dung Minh Nguyệt, hỏi, hiện tại thì xuất phát. Tần Thọ đem kiểm tra xong xong cầu bại kiếm ném về cho Triệu Nguyên, lắc đầu, không đổi. Chỉnh đốn một chút. Hôm nay A Tị nhận chủ, tiêu hao không nhỏ, ta cần điều tức một phen, vững chắc cảnh giới. Ngươi cũng giống vậy, truyền thừa có được lực lượng cần thời gian tiêu hóa, vững chắc, đừng tham thì thâm, ngược lại đả thương căn cơ. Ngày mai lại xuất phát không muộn. Triệu Nguyên tiếp nhận kiếm, chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn biết đại ca nói đúng, chính mình thể nội cái kia cỗ to lớn kiếm nguyên tuy nhiên bị sơ bộ hấp thu, nhưng còn xa chưa hoàn toàn luyện hóa, đúng là cần thời gian. Một bên khác, Thiết Vạn Quân cùng Táng Vô Tình hai người tụ cùng một chỗ, sắc mặt lại có chút phức tạp cùng lo lắng. Thiết Vạn Quân thấp giọng nói, "Lão Táng, ngươi nói chúng ta hai vị kia lão tổ tông, chỉ Táng Thiên cùng Tiết Cổ Đồ, chạy ra ngoài, còn cùng Tần đại nhân động thủ. Tần đại nhân có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo hai nhà chúng ta? Trước đó chúng ta thế nhưng là luôn miệng nói không biết rõ tình hình." Táng Vô Tình cũng là cau mày, khó nói a. Tần đại nhân tâm tư thâm trầm, thì nộ không lộ. Tuy nhiên chúng ta tối nay biểu hiện còn có thể, cũng lấy được hợp tác hứa hẹn, nhưng chuyện này, chung quy là cái thai hoàng âm. Tướng so với bọn hắn, Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Hàn Tùng thì nhẹ nhõm nhiều, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. May mắn thiệt thòi chúng ta ngạo gia vị kia lão tổ tông không có theo chạy ra đến, hoặc là chạy ra ngoài không có lộ diện. Dù sao bất không ít phiền phức. Mà lúc này, tại khoảng cách chú kiếm sơn trang ngoài mấy chục dặm một chỗ vắng vẻ sơn cốc bên trong, Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ hai người chính ngồi xếp bằng, điều tức liệu hương. Mấy canh giờ sau, Thiết Cuồng Đồ dẫn đầu mở to mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hung hăng một quyền đập xuống đất, đáng giận. Đáng giận a. Không nghĩ tới thời gian qua đi 200 năm, tỉnh lại, đối mặt lại là như vậy một đám bất tài tử tôn. Không chỉ có không nhận tổ tông, còn giúp người ngoài đến đối phó chúng ta. Quả thực là một đám quên nguồn quên gốc phế vật. Táng Thiên cũng chậm rãi mở mắt, so với Thiết Cuồng Đồ táo bạo, hắn lộ ra tỉnh táo rất nhiều, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một tia tang thương cùng băng lãnh, "Thiết lão quỷ, ngươi còn không thấy rõ hiện thực sao?
thật sự cho rằng hiện tại vẫn là chúng ta đi theo Độc Cô đại nhân tung hoành thiên hạ, không dám không theo thời đại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được, bị cảnh ban đêm bao phủ chú kiếm sơn trang phương hướng, thời gian qua đi 200 năm, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Bây giờ hậu bối, sớm đã không phải chúng ta nhận biết cái kia Võ Lâm. Sự xuất hiện của chúng ta, đối bọn hắn mà nói, có lẽ cũng không phải là vinh diệu tổ chức trở về, mà chính là không thể không uy hiếp cùng phiền phức. Thiết Cuồng Đồ cả giận nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, bị một tên tiểu bối đánh thành dạng này, kém chút liền mạng già đều mất đi. Cái này khẩu khí ta nuốt không trôi. Táng Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đã có không nghe lời, thậm chí giúp người ngoài tử tôn, vậy liền biểu thị cũng nhất định có nghe lời, khát vọng lực lượng tử tôn. Chúng ta kế hoạch rất đơn giản. Táng Thiên thanh âm trầm thấp, tìm tới mấy cái kia không nghe lời, chỉ táng vô tình, thiết bạn quân chờ, giết, thanh lý môn hộ. Sau đó, bồi dưỡng mấy cái nghe lời, nguyện ý cho chúng ta sử dụng, ngồi lên trang chủ vị trí. Đến lúc đó, mượn nhờ gia tộc lực lượng cùng tài nguyên, chúng ta trong bóng tối khôi phục thực lực, tìm cơ hội. Cái này thế giới, cuối cùng sẽ còn là chúng ta thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng, Táng Tiên trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, nhưng não hải bên trong lại không tự chủ được hiện ra Tần Thọ cái kia như là thần ma giống như thân ảnh, cùng cái kia thanh hung uy ngập trời ma đao A Thị. Không nghĩ tới, cái này thời đại, thế mà xuất hiện cùng Độc Cô đại nhân một dạng. Không, có lẽ càng tuổi trẻ yêu nghiệt. Thiết Cuồng Đồ nghe Táng Tiên kế hoạch, sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ tức giận bất bình. Thử, nếu không phải lão phu vừa mới thức tỉnh, thực lực liền lúc trước một nửa cũng chưa tới, toàn thân cứng ngắc, phản ứng trì độn, làm sao có thể cho tiểu tử kia như thế bệnh mạnh? Chương 429, Bần đạo chính là Thiên đỉnh chủ thượng thân phong chân võ đại đế. Chương 429, Bần đạo chính là Thiên đỉnh chủ thượng thân phong chân võ đại đế. Táng Tiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn? Nhìn cốt linh, chỉ sợ bất quá hơn 20. Cho dù thực lực chúng ta tổn hao nhiều, chỉ có lúc trước một nửa, nhưng hắn có thể dễ dàng như thế áp chế chúng ta. Hắn thiên phú và thực lực, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, Độc Cô cầu bại đại nhân khi 20 tuổi, chỉ sợ cũng mới vừa vặn trên giang hồ bộc lộ tài năng đi. Thiết Cuồng Đồ bị hắn nói đến một nghẹn, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ khâm phục, ngươi cái lao đông tây, làm sao tận giải người khác chi khí, diệt chính mình vi phong. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận? Táng Tiên lắc đầu, đương nhiên không thể nhận. Nhưng bây giờ, chúng ta tay không tấc sắt, thân chịu trọng thương, lấy cái gì đi cùng hắn đấu? Hắn nhìn về phía chú kiếm sơn trang phương hướng, việc cấp bách là trước tìm về chúng ta năm đó lưu tại mỗi cái gia tộc bên trong vũ khí cùng chiến giáp. Chỉ có cầm lại cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm ta lấy về Táng Tiên mâu chúng ta mới có thể khôi phục bộ phận chiến lực, có cùng đánh một trận tư cách. Nơi này cách ta Táng Kiếm Sơn Trang quá xa, không dịch hành động. Chỉ có đi trước chú kiếm sơn trang, nơi đó là ngươi thiết gia địa bàn, tất nhiên có ngươi năm đó lưu lại cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm manh mối hoặc cất giữ chi địa. Chúng ta trước thu hồi trang bị của ngươi, lại tính toán sau. Thiết Cuồng Đồ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, tốt, cứ làm như thế. Chờ sát trời một đêm, chúng ta liền hành động, lẻn về chú kiếm sơn trang. Hai người thương nghị đã định, đang chuẩn bị lần nữa điều tức chờ đợi màn đêm buông xuống. Thế mà, đúng lúc này, ha 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 ha, một trận tràn ngập trào phúng cùng bất thường bén nhọn tiếng cười, đột nhiên theo phía trên tung lũng truyền đến. Hai người sợ hãi cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình khô gầy, sắc mặt vàng như nến, mặc lấy rách dưới đạo bào lão giả, Huyền Minh Tử, chẳng biết lúc nào, vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên tung lũng vách núi bên cạnh, chính ở trên cao nhìn xuống, dùng cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt, như là dò xét con mồi giống như, hài hước nhìn lấy bọn hắn. Huyền Minh Tử liếm liếm môi khô khốc, thanh âm như là cú bọ, hai cái mới từ trong quan tài bỏ ra tới đồ cổ. Tự thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ đến Đông Sơn tái khởi, đoạt lại gia nghiệp. Thực sự là nói chuyện biển vông. Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai người bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện, chết khóa chặt trên vách đá Huyền Minh Tử. Thiết Cuồng Đồ tính khí nóng nảy, bản cũng bởi vì bị Tần Thọ đánh cho biệt khuất mà lên cơn giận dữ, giờ phút này gặp một cái khí tức hung ác nham hiểm, tu vi xem ra bất quá tông sư sơ kỳ lão đạo, Huyền Minh Tử trọng thương chưa lành, khí tức bất ổn, cũng dám đến trào phúng bọn hắn, càng là nổi trận lôi đình. Ngươi là người phương nào? Chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi, khí tức phủ phiếm bọn chuột nhắt, cũng dám rêu cợt chúng ta. Thật là muốn chết. Thiết Cuồng Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cho cương khí kim màu trắng phun trào, thì muốn xông lên đi đạo thủ. Huyền Minh Tử thấy thế, vội vàng quát tay, nỗ lực bày ra thân phận, chậm đã. Bần đạo chính là Thiên đỉnh chủ thượng thân phong chân võ đại đế. Các ngươi, thật ngươi mãi mãi cái chân. Thiết Cuồng Đồ căn bản không chờ hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy, chửi ầm lên, cái gì cầu thí đại đế, cũng dám ở lão tử trước mặt sĩ diện. Lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông đều còn không biết đang ở đâu. Hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến, thì coi như ngươi khôn khéo đến sạch sẽ. Hắn trước đó bị Tần Thọ đè lên đánh, lại bị Triệu Nguyên gián tiếp kích thích, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, đang lo không có địa phương phát tiết, Huyền Minh Tử chính mình đưa tới cửa, quả thực là hoàn mỹ nơi chốt giận. Huyền Minh Tử biến sắc, còn muốn nói điều gì, chậm đã. Chúng ta có thể nói chuyện. Nói ngươi mãi mãi cái chân. Thiết Cuồng Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như là như đạn pháo bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, hoàn toàn nhìn không ra trước đó trọng thương dấu hiệu, băng phong chi thể khôi phục lực khác hẳn với thường nhân. Huyền Minh Tử mang tới mấy tên tâm phúc thủ hạ, đều là thiên đỉnh hảo thủ, thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Thế mà, tại nổi giận Thiết Cuồng Đồ trước mặt, những người này như là giấy đồng dạng. Phanh phanh phanh. Thiết Cuồng Đồ thậm chí lười nhắc dùng chiêu thức gì, thuần túy dựa vào bị đóng băng cường hóa mấy trăm năm kinh khủng lục thân lực lượng cùng tốc độ, một quyền một cái. Mấy cái kia xông lên tiên đỉnh hảo thủ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm trực tiếp đánh bay ra ngoài, gân cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, trung điệp ngã ở phía xa, không rõ sống chết. Huyền Minh tự dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ tới hai cái này đồ cổ khôi phục thực lực đến nhanh như vậy, mà lại hung hãn như vậy. Táng Tiên ở một bên, không nhanh không chậm sửa sang lấy chính mình trên thân món kia tuy nhiên cổ xưa, nhưng chất liệu là thủ, trải qua băng phong mấy trăm năm vẫn như cũ hoàn hảo áo bào, ngựa khí bình thản nhắc nhở, Thiết lão quỷ, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết. Dù sao, chúng ta còn có rất nhiều liên quan tới cái này thời đại tin tức, cần từ trên người hắn hiểu rõ một chút. Thiết Cuồng Đồ mắt biết hai ngơ, hắn đã vọt tới Huyền Minh tự trước mặt, bộ phiến giống như đại thủ mang theo tiếng gió gào thét, một bàn tay thì vọt tới. Ta để ngươi trăm bước. Ta để ngươi tại lão tử trước mặt trăm bước. Đánh không lại cái kia biến thái, còn không đánh lại ngươi. Thật đem mình làm cái nhân vật rồi. 3. Thanh thúy tiếng tắt hai vang dội tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Huyền Minh tử căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị một cái bàn tay tắt đến mắt nổi đom đóm, nửa bên gò má trong nháy mắt sưng lên thật cao, toàn bộ người tại không trung xoay tròn tầm vài vòng, mới phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất, hàm răng đều rơi mất mấy viên. Phúc. Hắn nằm dạp trên mặt đất, vừa sợ vừa giận, vừa muốn dây rủa, Thiết Cuồng Đồ chân đã giẫm tại trên lưng của hắn. Để ngươi chậm đã. Để ngươi chậm đã. Còn chậm không chậm rồi. Thiết Cuồng Đồ vừa mắng, một bên dùng chân hung hăng giẫm lên, mỗi một chân đều ẩn chứa trầm trọng lực lượng, dẫm đến Huyền Minh tử ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn lệch vị trí, liên tục thổ huyết. Tiền bối, tha mạng, tha mạng a. Huyền Minh tử rốt cuộc biết sợ, liền đội xin tha. Thiết Cuồng Đồ vừa hung ác đạp mấy cước, cảm thấy trong lồng ngực khẩu kia ác khí ra không ít, lúc này mới một chút dừng, đối Táng Thiên nói, sướng rồi, ngươi hỏi đi. Táng Thiên lúc này mới chậm rãi dạo bước tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất Huyền Minh tử, vuốt vuốt chính mình xám trắng ria mép, kỳ thật không có mấy cây, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Huyền Minh tử bị đánh đến triệt để không có tinh khí, nơi nào còn dám có nửa phần trước đó kiêu căng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, trên mặt bầm tím một mảnh, khóe miệng đổ máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu, thanh âm mơ hồ không rõ, có thể. Tiền bối xin hỏi. Văn bối nhất định. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Táng Thiên hài lòng gật đầu, bắt đầu đặt câu hỏi, đệ nhất, ngươi là ai? Xuất thân lai lịch. Huyền Minh tử vừa muốn thói quen sĩ diện, báo ra chân võ đại đế danh hiệu, nhưng vừa tiếp xúc với bên cạnh Thiết Cuồng Đồ cái kia ánh mắt hung ác, lập tức dọa đến run một cái, đàng hoàng nói, văn bối. Huyền Minh tử, xuất thân Võ Đăng Sơn. Bởi vì một số biến cố, hiện đã rời đi Võ Đăng. Táng Thiên tiếp tục hỏi, thứ hai, bây giờ thống trị thiên hạ là ai? Là cái gì cái triều đình? Hoàng đế họ gì? Huyền Minh tử, hôm nay thiên hạ chính là Đại Càn Vương triều dưới sự cai trị. Hoàng đế đương triều họ Triệu, niên hiệu là Thái Bình. Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng phức tạp. Quả nhiên, triều đại thay đổi. Độc Cô đại nhân chỗ triều đại sớm đã trở thành lịch sử. Thứ ba, trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong, cái kia tay cầm màu đen ma đao, thực lực mạnh ngoại hạng bởi trẻ người, là ai? Thân phận gì? Nâng lên tần thọ, Huyền Minh tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thật sâu cùng oán độc, hắn nuốt miệng mang huyết nước bọt, âm thanh run rẩy, hắn gọi tần thọ. Là đương triều lục phiến môn thanh long ngự chủ. Triều đình tân quý, thâm thụ hoàng đế tin mù quáng. Người này thực lực thâm bất khả chắc, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự không kiêng nể gì cả. Là cái không hơn không kém sát tinh. Ma đầu. Thiết Cuồng Đồ nghe được ma đầu hai chữ, lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Tần Thọ mang đến cho hắn một cảm giác, xác thực không như cái gì chính phái người vật. Táng Thiên lại hỏi, thứ tư, ngươi tìm đến chúng ta, có mục đích gì? Như lời ngươi nói thiên đình lại là cái gì? Chương 430, câu trần cùng hình thiên. Chương 430, câu trần cùng hình thiên. Huyền Minh tử do dự một chút, nhưng ở Thiết Cuồng Đồ ánh mắt uy hiếp dưới, vẫn là kiên trì nói ra, văn bối. Văn bối trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong, kiến thức hai vị tiền bối thần uy, tuy nhiên bị đánh cực kỳ thảm, biết hai vị tiền bối chính là mấy trăm năm trước tiền bối cao nhân, thực lực siêu tuyệt. Bây giờ vừa mới thức tỉnh, chắc hẳn đối với hiện nay thế đạo có nhiều không hiểu, cũng cần trợ lực. Hắn dừng một chút, quan sát đến hai người sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, văn bối chỗ thiên đỉnh chính là một cái chí hướng rộng lớn, hội tụ các phương anh tài cường đại tổ chức. Chúng ta chỉ tại thành lập một cái hoàn toàn mới, càng thêm hợp lý trật tự. Hai vị tiền bối thực lực thông thần, như nếu chịu gia nhập tiên đình nhất định có thể bị chủ thượng trọng dụng. Đến lúc đó, khôi phục thực lực, thậm chí nâng cao một bước, báo thù rửa hận, đoạt lại gia nghiệp, đều dễ như trở bàn tay. Hắn nỗ lực dụ hoặc hai người. Thiết Cuồng Đồ suy cười một tiếng, thử. Nói dễ nghe, cái gì cầu thí tiên đình lão tử không hứng thú. Chúng ta hiện tại chỉ muốn cầm lại chính mình đồ vật, sau đó tìm cái kia gọi Tần Thọ tiểu tử tính sổ sách. Táng Thiên lại có vẻ càng có kiên nhẫn, hắn híp mắt, nhìn lấy Huyền Minh tử, thiên đình các ngươi chủ thượng là ai, thực lực như thế nào, tổ chức lớn bao nhiêu, cụ thể muốn làm những gì? Huyền Minh tử gặp Táng Thiên tựa hồ có hứng thú, vội vàng giữ vững tinh thần, chịu đựng đau xót, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tuy nhiên rất nhiều quan trọng tin tức nói không tỉ mỉ, nhưng cũng để cho Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ đối cái này thần bí thiên đình có một cái bước đầu hiểu rõ. Nghe xong Huyền Minh tử miêu tả, Táng Thiên rơi vào trầm tư. Cái này thiên đình tựa hồ dã tâm không nhỏ, mà lại rất là thần bí. Có lẽ có thể tạm thời lợi dụng một chút. Chúng ta mới đến, đối cái này thế giới hoàn toàn không biết gì cả, thế đơn lực bạc. Nếu có thể mượn nhờ cái này tổ chức lực lượng, lấy trước về vũ khí chiến giáp, khôi phục thực lực, lại mưu đồ cái khác, cũng chưa chắc không phải một con đường. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ tức giận bất bình thiết của đồ, trong lòng đã có tính toán. Huyền Minh Tử, Táng Thiên chậm rãi mở miệng, mang chúng ta đi Thiên Đỉnh cứ điểm. Chúng ta muốn gặp các ngươi chủ thượng. Huyền Minh Tử nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian đáp, vân vân vân. Vãn bối cái này dẫn đường, hai vị tiền bối xin mời đi theo ta. Thiết Cuồng Đồ lại lặng lẽ truyền âm cho Táng Thiên, lao táng, chúng ta hiện tại thì cùng cái này yêu đạo đi. Sẽ có hay không có lừa dối? Táng Thiên ánh mắt trầm ổn, truyền âm trả lời, không nổi. Trong miệng hắn cái kia Thiên Đỉnh hư thực không rõ, tùy tiện tiến về, sợ nhập hổ huyện. Việc cấp bách là trước thu hồi người năm đó ta lưu tại mỗi cái gia tộc bên trong vũ khí chiến giáp, khôi phục thực lực. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Minh Tử, tiếp tục truyền âm, tối nay chúng ta trước theo hắn đi Chú Kiếm Sơn trang phụ cận, thừa dịp lúc ban đêm sắc lẻn về, tìm tới ngươi cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm. Một khi trang bị nơi tay, ngươi ta chiến lực chí ít có thể khôi phục 7-8 phần. Đến lúc đó, dù là đối phương thật có tần thọ loại kia thực lực, chúng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nâng lên tần thọ, hai người trong mắt đều lóe qua một tia thật sâu kiếm kỵ. Trước đó trận chiến kia, tần thọ tay cầm ma đao á tị, kim cương bất hoại thân thể, cho thấy thực lực kinh khủng, cho bọn hắn lưu lại khó có thể ma diệt tâm lý. Thiết Cuồng Đồ nghiến răng nghiến lợi, chờ ta cầm lại cuồng đồ chiến giáp cùng kiếm, ta nhất định muốn giết Chú Kiếm Sơn trang mấy cái kia ngỗ nghịch bất hiếu, bất kính tổ tiên nghĩa tử. Còn có cái kia tần thọ, thú này không báo, thế không làm người. Táng Thiên bình tĩnh nói, tỉnh táo. Báo thù sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn. Tần thọ người này, thực lực quỷ dị, bối cảnh thâm hậu, không thể lại. Đối đãi chúng ta khôi phục thực lực, đứng vững gót chân, lại từ từ đổ chi. Huyền Minh Tử ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, tuy nhiên nghe không được truyền âm, nhưng cũng đại khái đoán ra trong lòng hai người suy nghĩ, đội vàng rèn sắt khi còn nóng, vỗ bộ ngực cam đoan, hai vị tiền bối yên tâm. Ta Thiên Đỉnh cao thủ như mây, nội tình thâm hậu. Hôm nay, ta Thiên Đỉnh Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, tên gọi tắt Câu Trần Đại Đế, thì sẽ đích thân giá Lâm Giang Nam. Đến lúc đó, có Câu Trần Đại Đế cùng chư vị đồng liêu tương trợ, tất nhiên có thể giúp hai vị tiền bối cầm lại gia truyền thần binh, khôi phục thực lực, thậm chí rửa sạch nhục nhã. Hắn trong lòng kỳ thật cũng tâm thần bất định bất an. Lần này Giang Nam chuyến đi, không chỉ có tiêu hao chân quý kiếm ma tín vật, cốt màu trắng ngọc bội, truyền thừa không có cầm tới, ngay cả mình chân võ kiếm đều mất đi, có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu là có thể đem hai cái này thực lực kinh khủng đồ cổ kéo vào Thiên Đỉnh trận doanh, có lẽ có thể lấy công chu tội, đền bù một số sai lầm. Thiết Cuồng Đồ nghe vậy, lại là khinh thường hừ một tiếng, khoan lác. Còn cái gì Câu Trần Đại Đế? Không muốn lại là cái gì giả thần giả quỷ, có tiếng không có miếng thế hệ. Huyền Minh Tử vội vàng nói, hai vị tiền bối yên tâm. Câu Trần Đại Đế tu vi thâm bất khả trắc, chính là ta Thiên Đỉnh gần với Thiên Đế đỉnh phong tồn tại. Mà lại, đi theo mà đến, còn có ta Thiên Đỉnh đệ nhất chiến thần, Hình Thiên chiến thần. Chiến lược vô song. Đến lúc đó, nhất định có thể trợ hai vị tiền bối dễ như trở bàn tay, bình định hết thảy trở ngại. Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên liếc nhau, chưa lại nhiều nói, nhưng trong lòng đối cái kia Câu Trần Đại Đế cùng Hình Thiên chiến thần cũng nhiều hơn mấy phần lưu ý màn đêm, rốt cục hoàn toàn hàng lâm. Huyền Minh Tử mang theo Thiết Cuồng Đồ, Táng Thiên hai người, tại ước định cẩn thận địa điểm quanh đi còn lại, lo lắng chờ đợi Thiên Đỉnh viện quân đến. Đột nhiên, Thiết Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía cách đó không xa một mảnh bóng râm. Táng Thiên cũng giống như có cảm giác, khí tức hơi trầm xuống. Chỉ thấy mấy đạo đen như mực, cơ hồ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể thân ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào bọn hắn trước mặt cách đó không xa trên mặt đất, không có phát ra mảy may tiếng vang, hiển nhiên đều là khinh công tuyệt đỉnh cao thủ. Một người cầm đầu, dáng người thẳng tắp, trên mặt bao trùm lấy một tấm tạo hình phong cách cổ xưa, giống như cười mà không phải cười, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm thanh đồng mặt nạ, chính là Thiên Đỉnh tứ ngự một trong, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Hắn người mặc màu đen long văn trường bào, đứng chắp tay, tự có một cỗ không giận tự uy thượng vị giả khí thế. Tại phía sau hắn, còn theo 7-8 tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén hắc y nhân, một người trong đó càng làm người khác chú ý. Người này dáng người dị thường khôi ngô hùng tráng, gần như không thua ở thượng quan hùng, ở trần, thiên khí lạnh lẽo, hắn lại tựa hồ như không phát giác gì, bắp thịt như là đá hoa cương giống như khối khối nô lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Phía sau hắn, có một thanh tạo hình dữ tợn, dường như từ không biết tên thú cốt cùng kim loại hỗn hợp chế tạo thành to lớn chiến phủ nhận ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chính là Thiên Đỉnh đệ nhất chiến thần, Hình Thiên. Huyền Minh Tử nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, đưa khí cung kính bên trong mang theo một tia sợ hãi, thuộc hạ Huyền Minh Tử. Bái kiến Câu Trần Thượng Quân. Câu Trần Đại Đế sau mặt nạ ánh mắt lạnh lùng quét Huyền Minh Tử liếc một chút, thanh âm bình thản, lại mang theo một cô áp lực vô hình, phế bẩn. Chỉ là Giang Nam sự tình, bố cục nhiều năm, hao phí rất nhiều tài nguyên, liền kiếm ma tín vật đều vận dụng. Cục diện như vậy, ngươi cũng có thể thất bại. Huyền Minh Tử toàn thân run lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, Thượng Quân minh giám. Vốn là kế hoạch hết thảy thuận lợi, tứ đại kiếm trang tất cả nằm trong lòng bàn tay, kiếm ma chuyển thừa tức sắp xuất thế. Nhưng là ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra cái tần thọ. Tiểu tử kia, quả thực là yêu nghiệt, thực lực mạnh ngoại hạng, hành sự lại không hề cố kỵ. Thuộc hạ thực sự không phải là đối thủ a. Chương 431, hợp tác. Chương 431, hợp tác. Hắn trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Câu Trần Đại Đế lạnh hừ một tiếng, phế vật, còn dám kiếm cớ, chỉ là một cái triều đình nguyên quyền, miệng còn hôi sữa tiểu nhi, cũng có thể đưa ngươi bước đến như thế cấp độ. Huyền Minh Tử vội la lên, thuộc hạ thật không có khuyết đại. Tử Vi thượng quân cũng là bị hắn làm hại. Cái xác không hồn. Còn có cái này hai vị tiền bối, Chỉ Thiết Cuồng Đồ cùng Tăng Thiên, cũng ở tại chỗ, bọn hắn có thể làm chứng. Cái kia Tần Thọ, tuyệt không tầm thường tông sư có thể so sánh. Không tin ngài, ngài có thể hỏi một chút bọn hắn. Câu Trần Đại Đế lúc này mới đưa mắt nhìn sang một mực đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai người. Hai cái vị này là Thiết Cuồng Đồ tính cách hòa bạo, trực tiếp tiến lên trước một bước, thanh âm to, mang theo một cỗ thuộc về cổ lão cường giả ngạo nghễ, kiếm ma dưới trướng tứ đại kiếm nô, Thiết Cuồng Đồ. Táng Thiên cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng mà bình tĩnh, "Táng Thiên." Câu Trần Đại Đế thanh đồng mặt nạ sau đồng tử, nhỏ không thể thấy rụt lại. Kiếm ma tứ đại kiếm nô, lại là hai lão quái này vật. Truyền thuyết bên trong, kiếm ma Độc Cô Cầu bại bên người có bốn vị trung thành tuyệt đối, kiếm đạo tu vi cũng đạt đến hóa cảnh tuyệt thế kiếm khách, danh xưng tứ đại kiếm nô. Mỗi một cái đều là đỉnh phong đại tông sư cấp bậc cao thủ. Thế nhưng đã là mấy trăm năm trước truyền thuyết. Bây giờ, hai người này vậy mà xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vừa từ một loại nào đó phong ấn hoặc ngủ say bên trong thức tỉnh. Huyền Minh Tử đội vàng ở bên cạnh giải thích, "Thượng quân, hai cái vị này tiền bối đúng là mới vừa từ băng phong bên trong làm tan thức tỉnh. Tuyệt đối mới mẻ. Thực lực bảo tồn hoàn hảo." Thiết Cuồng Đồ nghe được mới mẻ hai chữ, nhướng mày, có chút không vui, nhưng càng chịu không được Câu Trần Đại Đế cái kia mang theo xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi, hắn tính khí tới, vọt thẳng lấy Câu Trần Đại Đế nói, "Làm sao? Không tin? Muốn nghiệm một chút hàng. Vậy lao phu chơi với người chơi." Quanh người hắn cho cương khí kim màu trắng ẩn ẩn lưu động, một cỗ nặng nề như núi, lại dẫn thiết huyết sát phạt chi ý khí thế bay lên. Câu Trần Đại Đế còn không nói chuyện, phía sau hắn tên kia gánh vác cự phủ Khôi Ngô chẳng hán, Hình Thiên, đống nhiên bước ra một bước, ngăn tại Câu Trần Đại Đế trước người. "Muốn chơi chơi, ta cùng ngươi a." Hình Thiên thanh âm như là sấm rền, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Hắn muốn là lấy chiến nổi tiếng, nghe nói đối phương là truyền thuyết bên trong tứ đại kiếm nô, càng là thấy cái mình thích là thèm. Thiết Cuồng Đồ trên dưới đánh giá Hình Thiên liếc một chút, cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố rồi rào khí huyết chi lực cùng chiến ý, không những không sợ, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe, "Lão phu ngủ say mấy trăm năm, vừa tỉnh lại thì gặp phải một cái đồ biến thái, chỉ Tần Thọ." Chính tức sôi ruột, không nghĩ tới đương kim võ lâm cũng không hoàn toàn là nhuyễn chân tôn. "Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, Thiết Cuồng Đồ thân hình đột nhiên nổi lên. Hắn tuy không binh khí, nhưng một đôi thiết quyền cũng là hắn tối cường vũ khí. Quyền phong gào thét, mang theo một cỗ dường như có thể đánh nát sơn nhạc, đồ lục thương sinh khí thế khủng bố, thẳng đến Hình Thiên lồng ngực. Cuồng Đồ chiếu thế kinh, tỏa nhạc. Đây là hắn tự sáng tạo tuyệt học Cuồng Đồ chiếu thế kinh bên trong sát chiêu, lấy thuần túy cậy mạnh cùng hủy diệt tính cương khí vì chủ, coi trọng dốc hết toàn lực, bá đạo tuyệt luân. Hình Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không tránh không né, ngược lại hưng phấn mà hét lớn một tiếng, "Đến được tốt. Vừa vặn cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lão tử Hình Thiên diệt thế lục." Hắn đột nhiên quất ra sau lưng giữ tận cự phủ, hai tay nắm ở cán phủ, đón Thiết Cuồng Đồ nắm đấm, ngang nhiên đánh xuống. Phủ nhận bạch phá không khí, phát ra tiếng rít thê lương, dường như liền không gian đều muốn bị bổ ra. Hình Thiên diệt thế, khai sơn. Quyền phong cùng phủ cường, không có chút nào sức tưởng tượng hung hăng đụng vào nhau. "Bành!" Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại sơn cốc bên trong nổ tung. Cuồng bạo khí lãng như là như cơn lốc hướng bốn phía bao phủ. Mặt đất bị rung ra một đạo đạo vết rách, trung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, cát bay đá chạy. Thiết Cuồng Đồ thân hình hơi trao đảo một cái, lui về sau nửa bước, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Hảo cường lực lượng, cái này man tử, không đơn giản." Hình Thiên thì là đang liền lùi lại ba bước, nắm cự phủ cánh tay hơi hơi du lên, miệng hổ thậm chí có chút nói nhói, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng thêm hừng hực. "Thông quái, lao ra hỏa này, quả nhiên có hàng." Hai người vẹn vẹn đối một chiều, liền đã lớn gửi tới thăm dò lai lịch của đối phương, đều là hệ sức mạnh mãnh nhân, thực lực tại sản sản với nhau. Câu Trần Đại Đế sau mặt nạ ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Nhìn tới, Huyền Minh Tử lần này ngược lại là chó ngáp phải rồi, mang đến hai trợ thủ, có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một chút. Câu Trần Đại Đế đưa tay, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Được rồi, Hình Thiên, lui ra." Hình Thiên đánh thẳng đến cao hứng, nghe vậy có chút không cam lòng, "Thượng quân, thật vất vả gặp phải loại này kẻ khó chơi, ta muốn cùng hắn thật tốt đánh một trận." Thiết Cuồng Đồ cũng cười gần nói, "Rất tốt, lão phu cũng muốn hảo hảo giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng man tử." Câu Trần ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Chậm đã, luận bàn sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Hắn lần này tự thân xuất mã, tự nhiên không phải là vì kiếm ma truyền thừa, đây chẳng qua là nhân tiện mục tiêu. Hắn chân chính mục đích là quan hệ đến tiên đỉnh tương lai đại kế, thậm chí khả năng phá vỡ toàn bộ thiên hạ bố cục, tiền triều bảo tàng. Tiền triều bảo tàng, truyền văn bên trong ẩn giấu đi kinh thiên động địa tài phú, thất truyền võ học bí điển, thậm chí khả năng còn có đủ để giao động đại càn quốc bản bí mật. Đây đối với trí tại cải thiên hoán địa tiên đỉnh mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thiết Cuồng Đồ lại không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại chỉ muốn cầm lại chính mình đồ vật, ta không quản các ngươi bởi vì cái gì tới nơi này. Lão phu hiện tại muốn về chú kiếm sơn trang một chuyến, cầm lại thuộc về ta cùng đồ chiến giáp cùng cùng đồ kiếm. Ai dám ngăn cản ta, đừng trách lão tử không khách khí. Câu Trần Đại Đế sau mặt nạ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng cấp tốc quyền hành. Hai lão quái này vật, thực lực sắc thực cường hãn, mà lại đối hiện nay thế đạo cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, dễ dàng khống chế. Nếu là có thể cho bọn hắn mượn chi thủ, vì thiên đỉnh chiếm lấy tiền triều bảo tàng, Hình Thiên tuy nhiên dũng mãnh, nhưng dù sao thế đơn lực bạc. Nếu có hai người này tương trợ, lần này Giang Nam chuyến đi, nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, hai cái bị đóng băng mấy trăm năm đồ cổ, tâm tư khó dò, trực tiếp kéo bọn hắn nhập bọn, mạo hiểm không nhỏ. Không bằng trước hợp tác, sử dụng bọn hắn lực lượng đạt thành mục đích, mới quyết định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Câu Trần đã có quyết định. Hắn nhìn về phía Thiết Cung Đồ, ngữ khí biến đến dịu đi một chút, tiền bối muốn lấy về vật gia truyền, chính là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, chú Kiếm Sơn Trang bây giờ đã bị triều đình binh mã trùng điệp vây quanh, càng là có Tần Thọ cái kia các cao thủ tọa trấn, muốn chui vào, chỉ sợ không dễ. Tiền bối, có thể cần muốn giúp đỡ. Hắn lời nói này đến khách khí, kỳ thực là một loại thăm dò cùng lôi kéo. Hình Tiên ở một bên ồ ồ nói, đúng rồi, cái kia Tần Thọ có thể đem các ngươi hai cái đều đánh cho không còn cách nào khác, muốn đến thực lực sát thực đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Chỉ bằng vào các ngươi hai cái lao. Tiền bối, muốn từ dưới mí mắt hắn lấy đi đồ vật, khó. Hắn tuy nhiên hảo chiến, nhưng cũng không đốc. Vừa mới cùng Thiết Cuồng Đồ cái kia một cái đối cứng, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được đại tiện nghi. Mà Tần Thọ lại có thể lấy một địch hai, đem bọn hắn áp chế, đả thương. Hắn thực lực sai biệt, rõ ràng. Chương 432, bọn này quên nguồn quên gốc nhiệt tử. Chương 432, bọn này quên nguồn quên gốc nhiệt tử. Táng Thiên một mực tại bên cạnh tỉnh táo quan sát, giờ phút này nghe được Câu Trần cùng Hình Thiên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này Thiên Đình tựa hồ đối với Tần Thọ cũng có chút kiêng kỵ, thậm chí có thủ. Thực lực bọn hắn không yếu, mà lại đối hiện nay tình huống càng hiểu hơn. Nếu có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, cầm lại vũ khí chiến giáp, thậm chí có lẽ có thể thám tính đến càng nhiều liên quan tới Tần Thọ, liên quan tới cái này thời đại tin tức, cho chúng ta ngày sau báo thủ, đoạt lại gia nghiệp cung cấp tiện lợi. Hợp tác, tựa hồ có thể thực hiện. Táng Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chúng ta mới đến, đối với chỗ này tình huống xác thực không quen. Nếu các ngươi có thể cung cấp tin tức, thậm chí giúp chúng ta một chút sức lực, cầm tới muốn đồ vật. Như vậy, chúng ta cũng không phải là không thể cùng các ngươi hợp tác. Hắn nhấn mạnh là hợp tác mà không phải gia nhập. Câu Trần nghe vậy, mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, vậy là tốt rồi. Đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Hắn trong lòng lại nghĩ, hai cái lao hồ ly, quả nhiên không dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá, chỉ muốn các ngươi chịu hợp tác, làm việc cho ta, là đủ rồi. Chờ lấy được bảo tàng, thu thập Tần Thọ. Đến lúc đó là hợp nhất còn là xử lý, còn không phải từ ta quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Câu Trần quả quyết nói, đã mục tiêu nhất trí, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Thừa dịp Tần Thọ bọn người có lẽ còn tại chỉnh đốn, triều đình binh mã chú ý lực tập trung ở Sơn Trang phế tích, chúng ta lặng lẽ chui vào chú kiếm Sơn Trang. Hắn nhìn về phía Huyền Minh Tử, Huyền Minh, ngươi đối Sơn Trang nội bộ kết cấu quen thuộc nhất, dẫn đường. Vâng. Huyền Minh Tử vội vàng đáp. Câu Trần lại đối Hình Thiên cùng sau lưng mấy tên áo đen cao thủ phân phó, Hình Thiên, ngươi dẫn người phụ trách bên ngoài cảnh giới, như nội triều đình tuần tra, tận lực im ắng giải quyết, không muốn đả thảo kinh xả. Cái khác người, theo ta cùng hai vị tiền bối chui vào. Minh Bạch. Hình Thiên bọn người cùng kêu lên đồng ý. Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng không đốc, biết giờ phút này cần phải mượn những thứ này địa đầu xa lực lượng. Một đoàn người không lại trì hoãn, tại Huyền Minh Tử chỉ huy dưới, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, giống như quỷ mị, hướng về đã thành phế tích, nhưng như cũng bị trọng binh chấn giữ chú kiếm Sơn Trang, lặng yên tiềm hành mà đi. Chú kiếm Sơn Trang bên trong, một chỗ còn chưa hoàn toàn sụp đổ, đối lập hoàn hảo trong sảnh. Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hàn Tùng ba người lui tả hữu, chính tại bí mật thương nghị. Thiết Bạc Quân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hạ giọng nói, lão Táng, lão Ngạo, hiện tại chúng ta tam gia thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Cái kia hai cái lao đông tây, chỉ Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên, chưa trừ diện, sớm muộn sẽ trở lại tìm chúng ta phiền phức. Bọn hắn đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, thực lực thâm bất khả chắc. Ngạo Hàn Tùng ngược lại là đối lập nhẹ nhõm, dù sao nhà hắn lao tổ tông, giả thiết có mà nói, không có lộ diện hoặc là bị đập chết rồi, hắn buông tay nói, Thiết Minh, ngươi sợ cái giám à? Cái kia hai cái lao đông tây hôm nay bị Tần đại nhân đánh thành cái gì điều dạng rồi? Một cái trọng thương thổ huyết, một cái chật vật chạy trốn. Tần đại nhân còn ở đây, bọn hắn dám về đi tìm cái chết. Táng Vô Tình lại là một mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, Ngạo huynh, không thể phớt lờ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn hắn dù sao cũng là mấy trăm năm trước liền thành danh cao thủ, nội tình khó có thể tưởng tượng. Hôm nay mặc dù bại, nhưng chưa hẳn không có khôi phục chi pháp. Nếu bọn hắn trong bóng tối lẻn về, tùy thời trả thù. Đối hai nhà chúng ta, chỉ đúc kiếm, tàng kiếm, mà nói, đúng là không nhỏ hai hoàng lầm. Thiết Vạn Quân liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Táng huynh nói đúng. Mà lại nhà ngươi cái kia, Táng Thiên, cách khá xa, tạm thời khả năng còn an toàn. Nhưng nhà ta cái kia, Thiết Cuồng Đồ, chú kiếm Sơn Trang cũng là nơi ở của hắn a. Hắn bây giờ cách nơi này gần nhất, vạn nhất hắn trước vụ trộm mò trở về, hắn càng nghĩ càng sợ. Ngạo Hàn Tùng sờ lên cằm, cái kia, theo các ngươi ý kiến, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật muốn đối với các ngươi tổ tiên độc thủ? Thiết Vạn Quân do dự một chút, nhìn về phía Táng Vô Tình, Táng lão quỷ, dù sao cũng là chúng ta tổ tiên, bây giờ nói muốn trừ hết bọn hắn, cái này thích hợp sao? Táng Vô Tình ánh mắt lấp lóe, ngữ khí lại tỉnh táo dị thường, tổ tiên, bọn hắn như nguyện ý trở về, cùng chúng ta đứng chung một chỗ, trọng trấn Sơn Trang, chỉ huy chúng ta đi về phía Huy Hoàng, vậy dĩ nhiên là thích hợp tổ tiên. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên lạnh, nhưng là, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn hôm nay xuất hiện lúc, đối Tần đại nhân là thái độ gì? Đó là hận không thể ăn thịt hắn, ngủ này ra. bốn trong đó đã bị Tần đại nhân làm chết mất hai cái, còn lại hai cái này sớm muộn cũng sẽ đi tìm Tần đại nhân báo thù. Hắn nhìn Ngạo Hàn Tùng liếc một chút, tựa hồ có chút cố kỵ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, chúng ta nếu như cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đến lúc đó bọn hắn nếu là tìm Tần đại nhân báo thù thất bại, Tần đại nhân có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta hai nhà này dư nghiệt hậu nhân. Nếu là bọn hắn may mắn, ách, ta nói là vạn nhất đả thương Tần đại nhân, triều đình tức giận, hai nhà chúng ta có thể có quả ngon để ăn. Chẳng lẽ lại muốn dựng vào hai chúng ta trang phía trên phía dưới mấy ngàn nhân khẩu thân gia tính mệnh đi đánh bạc hai cái không biết còn tính hay không chúng ta tổ tiên lão quái vật tâm ý? Hắn dừng một chút, thanh âm đè thấp, lại mang theo một loại hiện thực tàn khốc cảm giác, nhìn xem Tần đại nhân hôm nay chiến tích, liền võ lâm thần thoại Long Khiếu Thiên đều bại. Nhìn lại Tần đại nhân bối cảnh, rất được hoàng đế tin mù quáng, tay cầm lục phiến môn đại quyền, còn có thể tùy ý điều động địa phương binh mã. Ngươi cảm thấy chúng ta cái kia đứng tại một bên nào? Thiết Vạn Quân nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Táng huynh nói đúng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ngạo Hàn Tùng cũng rất là tán thành, Táng huynh cao kiến. Tuy nhiên bọn hắn là Sơn Trang người sáng lập, không thể bỏ qua công lao, nhưng chúng ta Tam Đại Kiếm Trang phát triển đến bây giờ, có thể có hôm nay như vậy gia nghiệp, là trải qua bao nhiêu đời tiền bối dốc hết tâm huyết, vượt mọi chông gai. Hắn ngữ khí biến đến kích động, bây giờ thật vất vả dựng vào Tần đại nhân cái này đứng nét, mắt thấy là phải nên đón đầy trời phú quý cùng trước nay chưa có cơ hội phát triển, chính muốn mang theo đám tiền bối cơ nghiệp cất cánh. Nếu như bởi vì hai cái này khả năng mang đến tai họa lão tổ tông, mà tống táng đây hết thảy, thậm chí dựng vào toàn bộ Sơn Trang, vậy đơn giản là đối tiền bối tâm huyết lớn nhất phản bội, thật quá ngu xuẩn. Ba người càng nói càng cảm thấy có lý, ánh mắt cũng càng kiên định. Thế mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn hắn đỉnh đầu xa nhà chỗ bóng tối, hai đạo cùng hắc ám cơ hồ hòa làm một thể thân ảnh, chính đem lời của bọn hắn một từ không bỏ sót nghe đi vào, chính là lặng lẽ chui vào, đang tìm cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm giấu kín chi địa thiết cuồng đồ cùng Táng Thiên. Nghe phía dưới ba cái bất tài tử tôn đối thoại, thiết cuồng đồ tức giận đến toàn thân phát run, cương nha cắn chặt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Táng Thiên cũng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh như lao. Bọn này quên nguồn quên gốc nhiệt tử, ngỗ nghịch bất hiếu xuất sinh. Vậy mà tại mưu đồ bí mật đối phó chúng ta, còn muốn ôm chặt Tần Thọ bắt đuổi. Tốt, rất tốt. Thiết cuồng đồ cơ hồ muốn nhịn không được nhảy đi xuống, một bàn tay đập tử cái này bà tên hỗn đản, lại bị Táng Thiên chết để lại. Táng Thiên truyền âm, thanh âm băng lãnh, tỉnh táo. Bây giờ không phải là thời điểm lấy trước đến đồ vật quan trọng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng rất nhỏ, dường như cú vọ kêu gọi giống như tiếng vang, là Huyền Minh Tử phát ra tín hiệu, biểu thị đã tìm được hư hư thực thực tàng bảo địa điểm. Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên kiềm nén lửa giận, như là hai đạo khói xanh, vô thanh vô tức theo nóc phòng bay xuống, hướng về tín hiệu phương hướng tiềm hành mà đi. Rất nhanh, bọn hắn cùng Huyền Minh Tử, Câu Trần Đại Đế bọn người hội hợp. Huyền Minh Tử thấp giọng nói, hai vị tiền bối, căn cứ ta Thiên Đình trước đó sưu tập tình báo cùng hiện trường điều tra, ngài muốn tìm cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm rất có thể thì tàng tại Sơn Trang hậu sơn kiếm mộ chỗ sâu một chỗ bí ẩn trong hầm ngầm. Đó là thiết gia các đời trang chủ mới biết tuyệt mật chi địa. Thiết cuồng đồ trong mắt tinh quang một lóe, không sai, chính là chỗ đó. Năm đó ta tự mình tham dự tu kiến. Huyền Minh Tử lại mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là cái kia hầm ngầm lối bảo, khoảng cách Tần Thọ cùng hắn thủ hạ tối nay lâm thời đóng quân chỉnh đốn sân nhỏ, gần vô cùng, cơ hồ cũng là sát vách. Chúng ta nếu là tùy tiện tới gần, khai quật cửa vào, tất nhiên sẽ kinh động hắn. Táng Thiên cao mày, kinh động là tất nhiên. Chúng ta lẻn vào sân trang, bản liền không khả năng hoàn toàn giấu giếm được hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn điểm dừng chân cách mục tiêu gần như vậy. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Thế mà, liền tại bọn hắn thương nghị đối sách lúc, một cái bình thản lại mang theo vô biên lanh ý thanh âm, giống như quỷ mị, đột nhiên theo mọi người đỉnh đầu cách đó không xa một tòa so sánh cao kiến trúc nóc nhà chuyển đến, lại là các ngươi bọn này đúng là âm hồn bất tán lao thử. Xem ra ban ngày cho giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc. Bằng hữu sách mới đề cử, bắt đầu mát cấp kim trung cháo, ta đưa thái tử một đỉnh mũ, hy vọng đại gia ủng hộ một chút. Cảm ơn. Chương 433, đánh cái rắm. Chạy mau, không muốn chết liền chạy. Chương 433, đánh cái rắm. Chạy mau, không muốn chết liền chạy. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, như là sấm sét. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một người mặc màu trắng đơn bạc nội y, hiển nhiên là nghe được động tĩnh thông nội vàng đứng dậy, tóc dài rối tung, tay cầm một thanh đỏ thâm quang mang lưu chuyển, tản ra kinh khủng hung uy trường đao thân ảnh, chính đứng bình tĩnh tại nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Chính là Tần Thọ. Hắn chẳng biết lúc nào, lại không sai đã phát hiện bọn hắn chui vào, đồng thời lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Tần Thọ. Huyền Minh Tử dọa đến thanh âm cũng thay đổi điều. Câu Trần Đại Đế sau mặt nạ ánh mắt cũng là đống nhiên co vào. Làm sao có thể? Chúng ta chui vào như thế bí ẩn, hắn vậy mà. Tần Thọ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không kiên nhẫn, chú kiếm sơn trang người, đều đi ra đi. Có khách tới, đừng chậm trễ. Hắn tiếng nói vừa ra, trong sơn trang các nơi lập tức sáng lên hỏa quang, tiếng bước chân, tiếng hò hét vang lên. Thượng Văn Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục bọn người, cùng số lớn bị đánh thức lục phiến môn bộ khoái cùng chú quân tinh nhuệ, cấp tốc hướng về bên này tập kết mà đến. Táng Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lập tức thấp giọng hạ lệnh, "Huyền Minh Tử, người quen thuộc địa hình, mang theo Thiết Lão Quỷ, lập tức giữ nguyên kế hoạch, đi hầm ngầm lấy đồ vật. Cầm tới về sau, không nên quay đầu lại, lập tức theo dự định lộ tuyến rút lui. Chúng ta tới ngăn chặn bọn hắn." Chiến thần Hình Thiên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn từ phía sau lưng chậm rãi rỡ xuống trôi này giữ tận cự phủ, đỡ trên vai, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, ồ ồ nói, chỉ là một cái mồm còn hôi sữa. Nhìn đem các ngươi dọa đến, các ngươi đi ngăn chặn cái khác người. Cái này Tần Thọ, giao cho ta. Ta Hình Thiên, ngược lại muốn đích thân chiếu cố hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy. Táng Thiên trong lòng cười lạnh, cái này ma tử, chính mình muốn chết, cái kiếp nhưng không trách được chúng ta. Vừa vặn để hắn thử một chút Tần Thọ sâu cạn, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hắn mặt ngoài lại gật đầu nói, tốt. Hình Thiên chiến thần võ dũng, vậy liền nhờ ngươi. Chúng ta vì ngươi lực trận, ngăn chặn cái khác người. Chỉ cần Thiết Cuồng Đồ có thể cầm lại Cuồng Đồ kiếm cùng chiến giáp, bọn hắn thì có chính diện chống lại Tần Thọ lực lượng. Hiện tại, thời gian cũng là hết thảy. Thiết Cuồng Đồ cũng biết nặng nhẹ, đối Hình Thiên gầm nhẹ một tiếng, ma tử, cẩn thận một chút, đừng chết. Nói xong, cùng Huyền Minh Tử liếc nhau, hai người thân hình thoát một cái, mượn âm ảnh cùng kiến trúc kiểm hộ, hướng về hậu sơn kiếm mộ phương hướng cấp tốc kín đáo đi tới. Tần Thọ ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Thiết Cuồng Đồ cùng Huyền Minh Tử chạy trốn phương hướng. Muốn đi, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền muốn truy kích. Thế mà, hô, một đạo khôi ngô như là như tháp sắt thân ảnh, mang theo cuồng bạo kình phong, ngang nhiên ngăn tại Tần Thọ trước mặt. Chính là Hình Thiên. Hắn hai tay nắm ở to lớn chiến phủ nhận chỉ phía xa Tần Thọ, thanh âm như là sấm rền nổ vang, ngươi đối thủ là ta. Hình Thiên trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng khiêu chiến hỏa diễm, đến, để lao tử nhìn một cái, ngươi cái này bị truyền đi thần hồ kỳ thần triều đỉnh những quyển, có phải thật vậy hay không có truyền thuyết bên trong như vậy? Không ai bị nổi. Tần Thọ căn bản lười nhác nói nhảm, trong mắt hồng mang lóe lên, trong tay hắc tị đao đã mang theo xé rách bầu trời đêm kinh khủng như thế, hướng về cản đường Hình Thiên, chém bổ xuống đầu. Không có hô lên chiêu thức tên, thế nhưng gỗ chạm diện hết thảy, duy ngã độc tôn bá đạo đao ý, chính là hùng bá thiên hạ tinh túy. Hình Thiên tuy nhiên ngoài miệng la hét muốn thử một chút Tần Thọ cân lượng, nhưng thật đang đối mặt một đao kia lúc, lại không dám chút nào đại ý. Hắn có thể cảm giác được, một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hủy diệt ý chí, viễn siêu trước đó cùng Thiết Cuồng Đồ đối hám lúc bất luận cái gì một kích. Giống. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem Hình Thiên Diệt Thế Lục thôi động đến cực hạn. Quanh thân khí huyết như là hồng lô giống như sôi trào, cơ bắp khối bí lên, gân xanh giống như là cầu long núc đích. Hắn hai tay nắm chặt chuôi này giữ tận cự phủ, dùng hết lực lượng toàn thân, đón cái kia đánh rất đỏ thâm đao mang, ngang nhiên chọc lên. Hình Thiên Diệt Thế, khai thiên tích địa. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, gắng đạt tới một kích phá địch, ít nhất cũng phải ngăn trở. Ken, đao phủ tương giao nháy mắt, bộc phát ra dường như có thể chấn vỡ linh hồn nổ vang rung trời. Cuồng bạo khí lặng giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ, đem phụ cận kiến trúc thi thể trực tiếp tung bay, chấn vỡ. Thế mà, giang co vẹn vẹn kéo dài không đến một cái chớp mắt. Hình Thiên chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự, dường như có thể chặt đứt sơn nhạc, bổ ra đại địa, diệt tuyệt hết thể sinh cơ lực lượng kinh khủng, theo phụ thân điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Phúc. Hắn thân thể cao lớn run lên bần bật, hai tay cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, miệng hổ trong nháy mắt nứt toát, máu tươi tuôn ra. Cả người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài mấy chục trượng, đập ầm ầm tiến một đống phế tích bên trong, bụi mù tràn ngập. Vẹn vẹn một đao, danh xưng thiên đình đệ nhất chiến thần có thể cùng Thiết Cuồng Đồ đối cứng Hình Thiên, trọng thương bay ngược, không rõ sống chết. T. Táng Thiên, Câu Trần, Huyền Minh Tử cùng sở hữu thấy cảnh này thiên đình mọi người, không hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này, trên lệch này cũng quá lớn a. Mà lúc này Tần Thọ, trong mắt hồng mang chẳng những không có bởi vì một kích này mà yếu bớt, ngược lại càng thêm hừng hực. Hắn chậm rãi thu hồi A Tỷ Đao, ánh mắt đảo qua tại trường sở hữu thiên đình người, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cái kia cỗ thuần túy đến cực hạn hủy diệt sát ý, so trước đó càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn đem không khí đều đóng băng. Hình Thiên giãy giụa lấy theo phế tích bên trong lồng đầu, nhìn lấy như là ma thần hàng thế giống như Tần Thọ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái gì? Nhập ma sao? Táng Thiên nhưng trong lòng thì cười lạnh, thật sự cho rằng khí lực lớn điểm, thì thiên hạ vô địch rồi. Mã Phu, cái này đàng hoàng đi. Câu Trần Đại Đế sắc mặt sau mặt nạ cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn nghiêm nghị quát nói, nhanh, trợ giúp Hình Thiên, không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Trung quanh áo đen những cao thủ tuy nhiên kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn là kiên trì, hướng về Tần Thọ vây lại, nỗ lực kiềm chế. Thế mà, đúng lúc này, nguyên bản mang người chuẩn bị tới trợ chiến Triệu Nguyên, xa xa nhìn đến Tần Thọ trạng thái cùng một đao kia uy thế, sắc mặt đổi biến. Hắn lập tức dừng bước lại, đối với sau lưng thượng quan hùng bọn người, cùng chạy tới cái khác lục phiến môn, chú quân cao thủ, giống to, rút lui. Mau rút lui. Thượng quan hùng sững sờ, nhị ca, đại ca còn ở phía trước, không đánh sao? Triệu Nguyên gấp đến độ giơ chân, đánh cái rắm. Ngươi nhìn đại ca như thế, hắn bây giờ căn bản không phân được ta. Chúng ta nhiều người như vậy đi qua, đều không đủ một mình hắn giết. Tranh thủ thời gian rút lui, cách càng xa càng tốt. Bọn này thiên đình hỗn đản, hôm nay sợ là tốt qua không được. Hắn đối Tần Thọ nhập ma, hoặc là nói bị A Tỷ Đao ý ảnh hưởng, trạng thái cùng cái kia bị thiên diệt địa vi lực, thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói xong, hắn căn bản không cho cái khác người thời gian phản ứng, xoay người chạy, thân pháp thôi động đến cực hạn. Thượng Văn Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết bọn người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Triệu Nguyên chạy quyết tuyệt như vậy, cũng không chút do dự, lập tức theo rút lui. Cái khác đội vàng chạy tới triều đình những cao thủ nhìn lấy Triệu Nguyên bọn người như là đảo mệnh giống như trở về chạy, đều là một mặt dấu chấm hỏi. Không đánh sao? Địch nhân còn ở bên kia a. Triệu Nguyên cũng không quay đầu lại, thanh âm xa xa truyền đến, đánh cái rắm, cháy mau, không muốn chết liền chạy. Chương 434, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Này làm sao kiên trì? Chương 434, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Này làm sao kiên trì? Hắn cái này hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ, để những cái kia nguyên bản nhiệt huyết sông lên đầu, muốn sông lên đi lập công quan binh nhóm, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, động tác không khỏi chậm lại. Mà lúc này, chiến trường trung tâm, Tần Thọ đối mặt vây quanh tiên đỉnh cao thủ, ánh mắt hờ hững, phản phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Trong tay hắn A Tỷ đao, lần nữa thường thường không có gì lạ vung ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói chói mắt đao cương, chỉ có từng đạo ngưng luyện đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa vô biên hủy diệt khí tức màu đỏ thấm dây nhỏ đao mang, lặng yên không một tiếng động xẹt qua bầu trời đêm. Xuy, phốc phốc, a, đao mang những nơi đi qua, vô luận những cái kia áo đen cao thủ như thế nào đó nữa, né tránh, hộ thể cương khí như là giấy giống như bị cắt mở, thân thể như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như bị tùy tiện chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe, tàn chi bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vẹn vẹn mấy hơi thở, xông đi lên hơn 10 người thiên đỉnh hảo thủ, liền đã tử thương hơn phân nửa. Còn lại cũng dọa đến sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không còn dám tiến lên. Mỗi một đao đều mang làm cho người linh hồn run rẩy vì dị tính. Câu Trần Đại Đế nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cái này còn là người sao? Quả thực là hành tẩu thai ách. Huyền Minh Tử mang theo tiếng khóc nức nở nói, thượng quân, đều cùng ngài nói, đó là cái yêu nghiệt, biến thái, không thể tính toán theo lẽ thường. Câu Trần Đại Đế giờ phút này cũng không đoái hoài tới quát lớn hắn, trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Táng Thiên ở một bên cắn răng nói, kiên trì một chút, chờ Thiết Lao Quỷ bên kia cầm tới cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm chúng ta thì có sức đánh một trận. Câu Trần Đại Đế tức hồn hện, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Này làm sao kiên trì? Ngươi không thấy được hắn giết người của chúng ta cùng thái thịt giống nhau sao? Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đối với sau lưng một mực ấn binh không động 10 tên khí tức thứ nhất trầm ngưng, người mặc đặc thù ám màu tím lôi điện đường vân phục sức hắc ý nhân quát nói, 10 bộ lôi tướng. Nghe lệnh. Tại. 10 người cùng kêu lên đáp, tiếng như sấm rền. Kết trận, ngũ lôi chính pháp chu ma đại trận. Tuân mệnh. 10 tên lôi tướng trong nháy mắt thân hình chớp động, chân đạp huyền ảo phương vị, đem Tần Thọ ẩn ẩn vây ở trung ương. Bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân đồng thời bộc phát ra mãnh liệt màu tím lôi quang. Lôi quang lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt trên không trung tạo thành một cái bao trùm mấy chục trượng phạm vi to lớn màu tím lôi điện đồ đằng. Đồ đằng trung tâm, ẩn ẩn có điện xà của vũ, thiên uy huy hoàng. Câu Trần Đại Đế ở vào trận nhãn, hai tay chống không xuất hiện, đem tự thân công lực điên cuồng chú nhập trận pháp bên trong. Hắn thanh đồng mặt nạ hạ ánh mắt, tràn đầy ngoan lệ cùng tự tin, lấy thiên lôi làm dẫn, chu tả diệt ma. Ta cũng không tin, lấy huy hoàng thiên lôi chi uy, còn không diệt được người cái này. Nhập ma tiên điên. Tần Thọ đối mặt cái kia huy hoàng thiên uy, điện xa cuồng vũ ngũ lôi chính pháp chu ma đại trận trong mắt tinh hồng quang mang càng tăng lên, chẳng những không có mảy may tránh lui, ngược lại chiến ý, hoặc là nói hủy diệt dục vọng, càng kiêu ngạo hơn. Hắn căn bản không quản đại trận kia dẫn động thiên địa chi uy, trong tay A Tỷ đao đỏ thấm sát khí trùng thiên mà lên, đối với cái kia to lớn màu tím lôi điện đồ đằng trung tâm, không chút do dự một đao chạm phía dưới. A Tỷ đạo tam đao, thứ hai đao tu la luyện ngục. Một đao kia, so với vô gian địa ngục càng thêm hung lệ. Đao mang hóa thành toàn màu đỏ tươi sắc luyện ngục hư ảnh, trong đó phảng phất có vô tận tu la ác quỷ đang gầm thét, giãy giụa, mang theo đốt tận vật vẩn, máu nhuộm thương thiên kinh khủng ý cảnh, hung hăng gọn tới lôi trận. Ầm ầm. Đao mang cùng lôi trận tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra khó có thể hình dung chói mắt quang mang cùng tiếng vang. Sấm sét màu tím cùng tinh hồng đao khí điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Giang giác. Giang giác giang giác. Vẹn vẹn kiên trì hai hơi, cái kia từ 10 tên lôi tướng cùng Câu Trần Đại Đế toàn lực duy trì ngũ lôi chính pháp chu ma đại trận liền tại A Tỷ đao cái này hủy diệt tính một cái dưới, ầm vang vỡ nát. 10 tên lôi tướng cùng nhau rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, khí tức bị bại, trận pháp phản phệ để bọn hắn bị nội thương không nhẹ. Thế mà, trận pháp tuy nhiên phá toái, nhưng hắn dẫn lôi hiệu quả, dĩ nhiên đã hoàn thành. Ngay tại đại trận vỡ nát ngay mắt, oeng, một đạo cơ thùng nước, chói lóa mắt, ẩn chứa thiên địa chi uy kinh khủng màu tím lôi đỉnh, như là cựu thiên lôi thần chấn nộ, xé rách bầu trời đêm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về phía dưới cầm đao mà đứng Tần Thọ, hung hăng đánh rớt. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tần Thọ trong mắt hồng mang lấp lóe, đúng là không tránh không né, ngược lại cuồng cười một tiếng. Trong tay A Tỷ đao nghịch thế giương lên, hướng về cái kia đạo từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đỉnh, ngang nhiên bổ tới. Cho ta, phá. Màu đỏ thấp hủy diệt đao mang cùng huy hoàng thiên lôi chính diện va chạm. Ầm. Chói hai năng lượng xé rách tiếng vang lên. Đao mang cùng lôi đỉnh tiếp xúc điểm bộc phát ra chói mắt trắng màu tím quang mang. Thế mà, thiên lôi chi uy, trung quy là thiên địa lực lượng. A Tỷ đao mang tuy nhiên hung lệ, nhưng ở thuần túy, thật lớn tự nhiên vĩ lực trước mặt, vẫn là bị cấp tốc tách ra, tiêu trừ. Còn sót lại màu tím lôi đỉnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, xuyên qua tán loạn đao mang, rắn rắn chắc chắc điện, bổ vào Tần Thọ trên thân. Ầm ầm, lôi đỉnh rơi xuống đất, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Mặt đất bị tạc ra một cái cháy đen hố sâu, bùn đất đá vụn bị trong nháy mắt bốc hơi, cùng bạo điện lưu như là ngân xà giống như tại trên mặt đất lan tràn, xì xì rung động. Bụi mù cùng điện quang hỗn hợp, che đậy tầm mắt mọi người. Câu Trần Đại Đế thấy cảnh này, trong lòng đung lòng, sau mặt nạ nhếch miệng lên một vệt ngoan lệ nụ cười, xong rồi, dẫn động tiên lôi chính diện đánh chúng. Lần này, người còn không chết. Táng Thiên, Huyền Minh Tử cùng còn sót lại thiên đỉnh mọi người, cũng đều ngừng thở. Khẩn trương mà mong đợi nhìn qua cái kia bụi mù tràn ngập hồ sâu, như thế kinh khủng thiên lôi, liền xem như đại tông sư đỉnh phong, chính diện chúng phải một chút, sợ rằng cũng phải biến thành cho bụi a. bụi mù chậm rãi tán đi. Trong hố sâu, cháy đen một mảnh, lại không có một ai. Ừm. Câu Trần Đại Đế đồng tử đột nhiên co lại. Người đâu? Liên tại đám người kinh nghi bất định lúc, hưu, một đạo nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt hắc màu đỏ qua mang, như là tới từ địa ngục lấy mạng lưới hái, theo hố sâu phía sau trong bóng tối đột nhiên bắn ra. Mục tiêu trực chỉ vừa mới chủ trì đại trận, giờ phút này khí tức bất ổn Câu Trần Đại Đế. Cái kia tốc độ so trước đó càng nhanh, cái kia sắc ý so trước đó lạnh hơn. Câu Trần Đại Đế hoảng sợ thất sắc, liều mạng hướng một bên né tránh. Phốc phốc. Tuy nhiên hắn phản ứng cực nhanh, tránh đi yếu hại, thế nhưng nói đỏ thâm qua mang, một đạo ngưng luyện đến cực hạn đao khí vẫn như cũ lướt qua bờ vai của hắn lướt qua. Màu đen long văn trường bào trong nháy mắt bị cắt đứt, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại hắn trên vai, máu tươi bắn mạnh. Liền mang trên mặt hắn thanh đồng mặt nạ cũng bị sắc bén đao khí mở ra một vết nứt, lộ ra non nửa trường thương trắng kinh hãi mặt. Thế mà không chết. Câu Trần Đại Đế bưng bít lấy vết thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ có không chết, mà lại tốc độ càng nhanh, công kích càng sắc bén rồi. Chỉ thấy nơi xa, Tần Thọ thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Hắn trên thân màu trắng nội y có chút cháy đen tổn hại, tóc cũng có chút lộn xộn, thậm chí khỏe môi nết lên một vệt máu, hiển nhiên vừa mới đối cứng thiên lôi cũng không phải là lông tóc không thương. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại càng thêm tà dị. Trên mặt biểu lộ không còn là trước đó băng lãnh hờ hững, mà là một loại hỗn hợp có thống khổ, hưng phấn, điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng. Tà ác nụ cười. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng vết máu, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua Câu Trần, Táng Thiên bọn người, thanh âm khàn giọng mà quỷ dị, "Thiên Lôi, ha ha, tư vị không tệ." Kém chút liền đem bản tọa nướng khét. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra rắc nhẹ vang lên, nụ cười càng phát ra dữ tợn, vì cảm tạ các ngươi phần này hậu lễ. Hiện tại, đều cho bản tọa đi chết đi. Chương 435, chịu được được. Chương 435, chịu được được. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn A Tị đao lần nữa bộc phát ra trùng thiên đỏ thâm sát khí. Lần này, sát khí bên trong vậy mà ẩn ẩn xen lẫn một chút nhỏ xíu, dường như đến từ cửu u màu tím kia điện. Dường như vừa mới cái kia đạo thiên lôi lực lượng, có một bộ phận bị hắn dùng một loại nào đó phương thức quỷ dị hấp thu hoặc là đồng hóa. Câu Trần Đại Đế cùng Táng Thiên bọn người nhìn đến Tần Thọ cái này trạng thái quỷ dị cùng cái kia đao khí bên trong mơ hồ lôi quang, trong lòng đều là còi báo động mãnh liệt, một cỗ trước nay chưa có bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Cản không ngăn được. Câu Trần Đại Đế thanh âm phát run, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi pháp đại trận bị phá, chính mình tụ thương, hình thiên sống chết không rõ, thủ hạ thương vong thảm trọng. Đối mặt cái này càng đánh càng mạnh, càng đánh càng tà môn quái vật, hắn thật cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Táng Thiên trong mắt cũng lóe qua một vẻ bối rối, nhưng hắn biết giờ phút này lùi bước chỉ có một con đường chết. Hắn nghiêm nghị quát, ngăn không được cũng phải cản. Chẳng lẽ muốn khoanh tay chịu chết sao? Đều cho lão phu xuất ra toàn bộ sức mạnh như đến, hợp lực đối kháng. Còn sót lại thiên đình những cao thủ, bao quát cái kia 10 tên thụ thương lôi tướng, nghe vậy cũng chỉ có thể lên dây cót tinh thần, ảo ảo thôi động còn sót lại công lực, bày ra phòng ngự tư thế, nỗ lực làm đánh cược lần cuối. Tần Thọ nhìn lấy bọn hắn phí công dãy rủa, trên mặt tà ác nụ cười mở rộng, hắn chậm rãi giơ lên trong tay A Tỷ đao, mũi đao chỉ hướng mọi người, thanh âm như là cửu lũ hàn phong, tiến càng lấy cây. Buồn cười, đều đi chết đi. Màu đỏ thâm đao mang, xen lẫn từng tia quỷ dị từ điện, lần nữa chém xuống. Lần này, đao thế càng thêm cuồng bạo, hủy diệt khí tức càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem hết thể trước mắt, tính cả mảnh này thiên địa, đều triệt để chẩm diệt, thôn phệ. Tuyệt vọng âm ảnh, triệt để bao phủ Câu Trần Đại Đế, Táng Thiên chờ sở hữu. Ngay tại cái kia xen lẫn từ điện, phảng phất muốn hủy diệt hết thể A Tị đao mang sắp rơi xuống, Câu Trần Đại Đế, Táng Thiên bọn người lâm vào tuyệt vọng một khắc cuối cùng. Oeng! Một đạo huyết sắc lưu quang, như là sao chổi bất lạc, mang theo bén nhọn tiếng xé gió cùng rồi rào vô cùng huyết tinh sắc khí, theo trong bầu trời đêm ngang nhiên lên xuống, không nghiêng không lệch, chỉnh chỉnh ngăn tại đao mang trước đó. Keng! Một tiếng so trước đó bất luận cái gì va chạm đều muốn trầm trọng, đều muốn vang dội sắt thép va chạm, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ một lúc. Chỉ thấy một đạo khôi ngô cao lớn, người khoác một bộ tạo hình dữ tợn, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, dường như từ máu tươi đúc kim loại mà thành, bao trùm toàn thân mỗi một chỗ yếu hại chiến giáp thân ảnh, tay cầm một thanh đồng dạng màu đỏ sậm, thân kiếm rộng lớn cẩn trọng, kiếm nhận lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang cự kiếm, hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất, cứ thế mà gánh vác Tần Thọ cái này bị diệt tính một đao. Chính là thành công thu hồi cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm thiết cuồng đồ. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước tưởng như hai người. Chiến giáp phụ thể, thần binh nơi tay, quanh thân tản ra nồng đậm huyết tinh sát phạt chi khí cùng nặng nề như núi bị áp. Khí tức so trước đó cường thịnh đâu chỉ một lần. Hô. Thiết cuồng đồ thở dài ra một hơi, tinh hồng dưới mặt nạ trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chiến ý, rốt cục đuổi kịp. Hắn cảm thụ được trong tay cuồng đồ kiếm truyền đến rồi dào lực lượng cùng chiến giáp mang tới cường hãn phòng ngự, hào hùng tỏa ra, liền để lão phu tới làm người đối thủ. Cuồng đồ kiếm nhất chấn, màu đỏ sậm kiếm cương bạo phát, đem còn sót lại đao mang triệt để đánh sơ sát. Táng Thiên, Câu Trần, Huyền Minh Tử bọn người thấy thế, nhất thời như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thật dài thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến. Táng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thế mà, thiết cuồng đồ tuy nhiên tiếp nhận một đao kia, thân hình lại là bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân mặt đất răng rắc một tiếng, nứt ra mấy đạo khe hở. To lớn lực phản chấn để hắn không tự chủ được hướng về sau chân lui ra ngoài mấy trượng. Cạch, cạch, cạch. Ngay tại hắn hướng về sau chân lui trong nháy mắt, hắn trên thân cuồng đồ chiến giáp vậy mà phát sinh biến hóa kỳ dị. Chiến giáp phần lưng, vai, chân chờ vị trí, đột nhiên dọc theo mấy cái tráng kiện mạnh mẽ, từ đặc thù nào đó kim loại tạo thành máy móc thối túc như là chi chu bước đủ giống như, cắm sâu vào mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai, mới miễn cưỡng đã ngừng lại hắn lui lại tình thế. Táng Thiên vội vàng truyền âm hỏi, "Thiết lão quỷ, thế nào? Chịu đựng được sao?" Thiết Cuồng Đồ ổn định thân hình, hoạt động một chút bị chấn động đến hơi tê tê cánh tay, tuy nhiên trong lòng kinh hãi tại Tần Thọ một đao này uy lực, cho dù hắn trang bị đầy đủ, vẫn như cũng bị đẩy lui, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế, truyền âm trả lời, "Chút lòng thành, có chiến giáp này cùng kiếm, chịu đựng được." Huyền Minh Tử gặp Thiết Cuồng Đồ thần uy lẫm liệt, chặn Tần Thọ, lập tức lại tinh thần tỉnh táo, la lớn, "Tiền bối, nhanh nhanh xuất thủ, hàng yêu phục ma, tru sát kẻ này." Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ nghe vậy, cũng nhịn không được dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. "Hàng yêu phục ma, tru sát kẻ này, nói đùa cái gì? Ngươi không thấy được đối phương chỉ là phổ phổ thông thông một đao, lão tử đã kém chút bị dung ra nội thương, cần chiến giáp phụ trợ mới có thể đứng ổn sao?" Thiết Cuồng Đồ hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía đối diện tay kia cầm ma đao, ánh mắt tà dị, quanh thân tản ra hủy diệt khí tức Tần Thọ. "Tốt." Thiết Cuồng Đồ trầm giọng phun ra một chữ, thanh âm thông qua chiến giáp mặt nạ truyền ra, mang theo kim loại của mình. "Táng Thiên, tốt cái gì?" Thiết Cuồng Đồ tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một loại đã lâu, gặp phải cường địch hưng phấn, thiên hạ hôm nay, làm cho ta Thiết Cuồng Đồ thi triển toàn lực, trừ mấy trăm năm trước chủ nhân, Độc Cô Cầu bại, cũng chính là ngươi, Tần Thọ. Hắn hai tay chậm rãi giơ lên trầm trọng cuồng đồ kiếm, mũi kiếm chỉ xéo Tần Thọ, màu đỏ sẫm kiếm cương tại trên thân kiếm không ngừng phụt ra hút vào, nhìn ta cái này, chút xuống mấy trăm năm băng phong chờ đợi, một lần nữa cầm lại lực lượng sau đệ nhất chiêu. Tần Thọ nghiêng đầu một chút, tinh hồng trong đôi mắt tựa hồ lóe qua một tia trêu tức, thanh âm càng giọng, bất quá là trang chuẩn bị tốt một điểm con chuột lớn thôi, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này lớn một chút lao thử, còn có cái gì? Vùng gây dây chết thủ đoạn. Thiết Cuồng Đồ không nói nhảm nữa, gầm nhẹ một tiếng, đem cuồng đồ chiếu thế kinh thôi động đến cực hạn, rồi giao chân khí điên cuồng tràn vào cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm. Ông, một cái to lớn, ám cương khí kim màu đỏ cái lồng, lấy Thiết Cuồng Đồ làm trung tâm, đống nhiên hình thành. Cương khí cháo bên trong, chân khí như là cuồng bạo vòi rồng giống như điên cuồng lưu chuyển, phát ra trầm thấp ong ong. Hắn trên thân cuồng đồ chiến giáp lần nữa phát sinh biến hóa, trừ trước đó dọc theo thối túc giáp vai, mảnh che tay trở vị trí, lại dọc theo vài gốc bén nhọn, như là chi chu càng chi giống như kim loại lợi nhận. Cả người xem ra, tựa như một cái vận sức chờ phát động sắt thép hung thú. Giống. Thiết Cuồng Đồ lần nữa phát ra một tiếng giống giận rung trời. Trên thân khí thế đột nhiên lần nữa tăng vọt. Cái kia ám cương khí kim màu đỏ bao bọc trong nháy mắt mở rộng, nhan sắc cũng biến thành càng phát ra thâm thúy, sền sệt. Cùng lúc đó, quanh người hắn cương khí cùng mặt đất ma sát, khuấy động, vậy mà sinh ra đại lượng màu xám trắng nồng đậm khói bụi. Khói bụi cấp tốc tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy chục trượng phạm vi bao phủ trong đó, che đậy ánh mắt, cũng ngăn cách đại bộ phận khí tức. Từng Tần Thọ tinh hồng đôi mắt híp lại, chăm chú nhìn cái kia mảnh cấp tốc huyết tán khói bụi, tựa hồ muốn nhìn rõ Thiết Cuồng Đồ đang đùa hoa chiêu gì. Tại hắn giờ phút này bị ác tị đao ý ảnh hưởng, có chút hỗn loạn cuồng bạo tư duy bên trong, đây có lẽ là đối phương một loại nào đó cường đại công kích khúc nhạc dạo. Hắn nhấc lên 12 phân tinh thần, ác tị đao đưa ngang trước người, chuẩn bị ứng đối khả năng theo trong xương khói đánh tới lôi đỉnh một kích. Thế mà, mấy hơi thời gian trôi qua, khói bụi vẫn như cũ tràn ngập, nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì. Tần Thọ, lại qua mấy hơi, khói bụi bắt đầu chậm rãi tán đi. Theo khói bụi tiêu tán, cảnh tượng bên trong dần dần rõ ràng. Chỉ thấy trước đó Thiết Cuồng Đồ đứng thẳng địa phương, trừ trên mặt đất mấy cái dấu chân thật sâu cùng cương khí trùng kích dấu vết, cùng trong không khí lưu lại một tia nhàn nhạt huyết tinh khí cùng kim loại vị. Dấu thuyết, Thiết Cuồng Đồ, không thấy. Tính cả mới vừa rồi còn tại hắn phụ cận Táng Thiên, Câu Trần Đại Đế, Huyền Minh Tử trở sở hữu thiên đỉnh còn sót lại nhân viên, toàn đều không thấy. Tần Thọ cầm đao đứng tại chỗ, tinh hồng ánh mắt chớp chớp, tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Người đâu? Vừa mới cái kia khí thế hung hăng, muốn phóng đại chiêu dáng vẻ. Sau đó, thả một đống khói, tiếp lấy, không có người. Một trận gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rách, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Nơi xa, mơ hồ truyền đến vài tiếng chấn kinh chim tức hoạt động âm thanh. Tần Thọ lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh hỗn độn phế tích bên trong, nhìn lấy không có một hai phía trước, tinh hồng trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia ngắn ngủi, mờ mịt đình trệ. Chạy. Dùng lớn như vậy chiến trận, hiểm hộ chạy trốn. Sau một lát, cái kia bị giết chóc cùng hủy diệt dục vọng tràn ngập đại não, tựa hồ mới rốt cục xử lý xong tin tức này. Ôi, ôi ôi. Một tiếng trầm thấp, khàn giọng, dường như theo cổ họng chỗ sâu gạt ra quái dị tiếng cười, theo trong miệng hắn phát ra. Tiếng cười kia, tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ khiếp người. Chạy, chạy. Ha 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 ha. Tần Thọ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, bạo lệ, còn có một loại bị trêu đùa sau cực độ phẫn nộ. Một đám lão thử. Trong tay hắn A Tị đao đột nhiên bộc phát ra càng thêm hừng hực đỏ thâm quang mang, xen lẫn từng tia tử điện, kinh khủng hủy diệt khí tức lần nữa phóng lên tận trời. Tránh, có thể trốn đến nơi lâu đi. Bản tọa sẽ đem các ngươi từng cái, tất cả đều bắt tới. Nghiền chết. Phẫn nộ gào thét, ở trong trời đêm quanh quẩn, chuyến đi rất xa, rất xa. Thế mà, đáp lại hắn, chỉ có càng thêm yên tĩnh cảnh ban đêm, cùng nơi xa chú kiếm sơn trang phế tích bên trong chập chờn linh tinh hỏa quang. Chương 436, thứ gia đại khí. Muốn không ngài đi thử xem. Chương 436, thứ gia đại khí. Muốn không ngài đi thử xem. Nơi xa, Triệu Nguyên bọn người trốn ở mấy khối to lớn đổ nát thê lương đằng sau, tâm kinh đảm chiến quan sát đến Tần Thọ bên kia lập tĩnh. Nhìn đến Tần Thọ đột nhiên tại nguyên chỗ phẫn nộ gào thét, ma uy ngập trời, mọi người càng là dọa đến không dám thở mạnh. Điều Tam nhỏ giọng nói, "Triệu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta đi qua sao?" Triệu Nguyên liếc mắt, hạ giọng mắng, nói nhảm, "Đương nhiên là đợi. Ngươi không thấy ta đại ca như thế sao?" Toàn thân bốc lên hồng quang, ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống như. "Hiện tại đi qua, đừng nói chúng ta, coi như hắn tra tới, chỉ sợ cũng chỉ có bị một đao chém thành hai khúc kết cục. Muốn chết à?" Lại Tứ cũng lại gần, mày ủ mặt đê, "Cái kia, vậy chúng ta cứ như vậy một trốn tránh, đợi đến hừng đông." Triệu Nguyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Tứ gia đại khí, muốn không ngài đi thử xem, nhìn xem có thể hay không dùng ngài cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, khuyên ta đại ca quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Lại Tứ dọa đến cổ co rụt lại, vội vàng quát tay, "Đừng đừng đừng. Triệu gia ngài đừng bắt ta chơi bừa. Ta còn muốn sống thêm mấy năm." Ngay tại mấy người thấp giọng tranh luận thời khắc, một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ Man Ngũ, đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô, "Triệu gia, không xong. Thiếu gia hắn hướng chúng ta tới bên này." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, đều là toàn thân giật mình, vội vàng theo Man Ngũ chỉ phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, chỉ thấy nơi xa cái kia tay cầm ma đao, quanh thân khí tức vẫn như cũ kinh khủng thân ảnh, chính hướng lấy bọn hắn ẩn thân phương hướng, từng bước một, không nhanh không chậm đi tới. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, thế nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại tim đập của bọn hắn phía trên, mang đến to lớn cảm giác áp bách. Triệu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn, vội vàng gầm nhẹ, "Tất cả câm miệng, không muốn chết, đều cho lão tử an tĩnh một điểm." Ngậm miệng lại, hô hấp thả nhẹ, đừng phát ra bất kỳ thanh âm. Mọi người lập tức câm như hến, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, tim đập loạn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh. Triệu Nguyên trong lòng kêu rên, "Lão thiên gia, ta Triệu Nguyên thế nhưng là vệ quốc công phủ dòng độc đinh a, còn chưa kết hôn sinh tử, không có hưởng thụ đầy đủ nhân gian phồn hoa đâu, cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch tử tại chính mình đại ca dưới đao a." Theo Tần Thọ tới gần, cái kia cỗ hỗn hợp có hủy diệt, sát lục, cùng một tia bạo lệ tà dị kinh khủng áp, như là như thực chất bao phủ mảnh này khu vực. Không khí đều dường như biến đến sền sệt lên, để người hô hấp khó khăn. Liên tại đám người cho là mình giấu rất hảo, có lẽ có thể may mắn tránh thoát lúc, một cái băng lãnh, bình thản, lại dẫn một tia không kiên nhận thanh âm, dường như sấm sét, tại bọn hắn bên hai, hoặc là nói náo hải, trực tiếp vang lên, "Ra đi." Loại này ẩn thân thủ đoạn, thật sự là kém cỏi. Triệu Nguyên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét, song song bị phát hiện. Đại ca nhất định là đang lừa chúng ta. Đúng, nhất định là. Chúng ta kiên trì một chút nữa. Thế mà, hắn ý nghĩ này vừa lên, Tần Thọ tùy ý nâng lên tay trái, đối lấy bọn hắn ẩn thân cái kia mảnh đổ nát thế lương, lăng không vung lên. Một cỗ vô hình lại rồi rào cương phong gào thét mà ra. Oeng, cái kia mấy khối cẩn trọng to lớn đổ nát thế lương, như là bị vô hình cự thủ đã qua, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài xa vài chục trượng, phanh phanh vài tiếng nện xuống ở phía xa, bụi mù nổi lên một phía. Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục, Thượng Quan Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết, Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hà Tùng, cùng bọn hắn phía sau một đám thủ hạ, toàn bộ bại lộ tại ánh trăng cùng Tần Thọ ánh mắt phía dưới. Nguyên một đám như là bị hoảng sợ chi cút, cứng tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, động cũng không dám động. Tần Thọ ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn hắn, phản phất tại nhìn một đám không quan trọng cỏ dại, thanh âm lạnh lùng như cũ, "Thật muốn giết các ngươi, một đao sự tình, còn giấu cái rắm." Nghe nói như thế, Triệu Nguyên trong lòng đầu tiên là phát lạnh, lập tức lại dâng lên một chút hy vọng, đại ca giống như khôi phục lý trí, chí ít còn có thể nói chuyện bình thường, không có trực tiếp động thủ. Trên mặt hắn lập tức chất lên một cái so với khóc còn khó coi hơn định nọt đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, cúi đầu không lưng, hắc hắc. "Đại ca, ngài không sao? Quá tốt rồi." Vừa mới nhưng lo lắng tử tiểu đệ, hắn đội vàng giải thích, "Chúng ta không phải cố ý trốn tránh, là sợ cách quá gần ảnh hưởng đại ca ngài phát huy." "Đúng, chính là như vậy." Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, cũng không có truy cứu, chỉ là khẽ gật đầu, thanh âm tựa hồ hòa hoãn một kia, "Ừm. Vừa mới loại kia trạng thái dưới, tránh xa một chút là đúng." "Tránh khỏi ta, khống chế không nổi, đã ngộ thương các ngươi." Hắn lời này tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình vừa mới xác thực ở vào một loại mất khống chế hoặc là nửa mất khống chế trạng thái. Triệu Nguyên nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, lá gan cũng lớn chút, nhịn không được hỏi, "Đại ca, vừa mới, sau cùng cái kia biến thành nện lớn một dạng cục sắt, là cái quái gì?" Nhìn lấy thẳng dọa người, hắn cái này hỏi một chút, bên cạnh Thiết Vạn Quân sắc mặt nhất thời nhất biến, có chút xấu hổ cùng sợ hãi. Ngạo Hàn Tùng thấy thế, tranh thủ thời gian chỉ Thiết Vạn Quân nói, "Triệu tiểu công gia, chuyện này, ngài phải hỏi Thiết trang chủ. Đó là bọn hắn chú kiếm sơn trang tổ truyền bảo bối." Thiết Vạn Quân kiên trì tiến lên, đối với Tần Thọ cùng Triệu Nguyên không người nói, "Tần đại nhân, Triệu tiểu công gia, cái kia, đó là tổ tiên Thiết Cuồng Đồ năm đó lưu lại cuồng đồ chiến giáp cùng cuồng đồ kiếm. Nghe nói là lấy đặc thù kim loại cùng bí pháp chế tạo, có thể căn cứ người sử dụng tâm ý cùng chân khí, phát sinh nhất định hình thái biến hóa, tăng cường công thủ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại bị cái kia lao đông tây, Thiết Cuồng Đồ cầm đi, còn dùng đến đối kháng đại nhân. Thật sự là." Hắn càng nói càng hổ thẹn, cũng càng sao sợ. Triệu Nguyên nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ Thiết Vạn Quân chỉ trích nói, "Ta nói ta đại ca làm sao không có một đao đánh chết hắn đâu? Nguyên lai đều là ngươi chú kiếm sơn trang bảo bối tốt cho hắn tăng thêm phòng ngự. Thiết trang chủ, ngươi cái này bảo quản công tác không được a? Tự nhà tổ phần." "Không đúng, là chính mình bảo khố đều nhìn không ngừng." Thiết Vạn Quân bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, liên tục xin lỗi. Táng Vô Tình ở một bên, sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đuổi, thất thanh nói, không tốt. Chú Kiếm Sơn trang cuồng đồ sáo trang bị cái kia thiết cuồng đồ cầm đi. Cái kia một cái khác lao đông tây, khẳng định sẽ về ta Tàng Kiếm Sơn trang, đi lấy một bộ khác Táng Tiên sáo trang. Triệu Nguyên nghe xong, lập tức thay đổi đầu mâu, nhìn xem. Vẫn là ngươi giấu không tốt, mới để người ta ghi nhớ a. Táng Vô Tình, Tần Thọ lại không có lại để ý tới bọn hắn lẫn nhau chỉ trích cùng lo lắng. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào chính mình trong tay chuôi này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt đỏ thấm lộng lẫy ma đao a trên mũi. Mi đầu hơi hơi nhíu lên. Vừa mới, tại cái kia cố cùng bạo sát lục cùng hủy diệt dục vọng bao phủ toàn thân thời điểm, liền chính hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng tự thân tính tình kỳ biến. Loại kia xem bạn bật vi số cậu, chỉ muốn chạm diệt hết thảy xúc động, cơ hồ muốn thôn phệ lý trí của hắn. Nhưng kỳ diệu là, cổ kia lực lượng tự hồ cũng không phải là hoàn toàn mất khống chế. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia cố tăng cường hắn chiến ý cùng sát ý cuồng bạo khí tức, vậy mà giống như nước thủy triều, chủ động thu liễm, về tới Át Tị Đao thân bên trong. Dường như, cây đao này tại dẫn đạo hắn, hoặc là nói, tại phối hợp hắn, nhưng lại ẩn ẩn tại ảnh hưởng hắn. Tần Thọ thấp giọng tự nói, chỉ có chính mình có thể nghe được, nhìn tới, vẫn là ta tự thân độ lượng quá kém, tu vi cảnh giới không đủ. Chương 437, câu trần kế hoạch chương 437, câu trần kế hoạch nếu không, không có khả năng. Liên một cây đao tâm tình, hoặc là nói hung sát đao ý, đều không thể hoàn toàn khống chế, ngược lại bị hắn ảnh hưởng. Hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt biến đến thâm thúy. A Tị, ngươi đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Mà ta, lại cần phải biến đổi đến mức mạnh cỡ nào mới có thể chân chính điệp khống chế ngươi, mà không phải bị ngươi ảnh hưởng? Vấn đề này, có lẽ chỉ có chính hắn, cùng tương lai tu hành chi lộ, mới có thể đưa ra đáp án. Thoát đi thiết cùng đồ, Táng Thiên, Câu Trần đại đế, Hình Thiên, Huyền Minh tử cùng còn sót lại mấy tên thiên đỉnh cao thủ, một đường phi nước đại, thẳng đến rời xa chú Kiếm Sơn trang ngoài mấy chục dặm, tiến nhập một mảnh thâm sơn trong rừng rậm, xác nhận phía sau không có truy binh, mới rốt cục dừng bước lại, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, bắt đầu hơi chút thở dốc. Câu Trần đại đế tựa ở băng lánh trên vách đá, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, rốt cục trốn ra được. Hắn lấy xuống cái kia đã tổn hại thanh đồng mặt nạ, lộ ra một tấm trắng xám, hung ác nham hiểm lại dẫn thượng vị giả uy nghiêm trung niên gương mặt, chỉ là giờ phút này, gương mặt này phía trên viết đầy lòng còn sợ hãi. Đây chính là chúng ta lần này phải đối mặt đối thủ a. Tần Thọ, Câu Trần tự lẩm bẩm, trong mắt lưu lại thật sâu rung động cùng hoảng sợ, quá kinh khủng. Quả thực là không phải người. Hình Thiên ngồi dựa vào một bên khác, cái kia thân thể khôi ngô phía trên hiện đầy tinh mịn vết thương, chủ yếu là bị Tần Thọ đao khí gây thương tích, tuy nhiên ngoại thương tại cường đại thể phách phía dưới đã bắt đầu khép lại, nhưng nội phủ chấn động cùng trước đó đối cứng một đao kia mang tới phản vệ, vẫn như cũ để sắc mặt hắn trắng bệnh. Hắn hồi tưởng lại cái kia bị thiên diệt địa một đao, cùng về sau Tần Thọ cái kia như là ma thần hàng thế giống như trạng thái, cũng là không tự chủ được dùng mình, ồ ồ nói, tiểu tử kia, quả thực là cái quái vật. Táng Thiên nhìn về phía đã dỡ xuống cùng đồ chiến giáp tựa hồ có đặc thù cơ quan có thể xếp chồng co vào, thuận tiện mang theo, ngay tại quanh chân điều tức thiết cùng đồ, ánh mắt phức tạp, đã có may mắn, cũng có một chút sợ, thiết lão quỷ. Lần này may mắn mà có ngươi kịp thời đổi tới, còn có cái này bộ chiến giáp thần binh. Không phải vậy, chúng ta những người này, chỉ sợ thật muốn toàn bộ bàn giao ở nơi đó. Huyền Minh Tử cũng là một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, đuốt ngông ngựa nói, cùng đồ tiền bối cùng đồ chiến giáp cùng cùng đồ kiếm thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể ngăn cản ma đầu kia một đao. Kém một chút chúng ta thì. Hắn lời còn chưa nói hết, chính đang điều tức thiết cùng đồ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phốc một tiếng, đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đỏ sẫm tụ huyết. Khí tức trong nháy mắt hề bại đi xuống, cả người đều lung lay. Thiết lão quỷ. Táng Tiên biến sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thiết cùng đồ khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng thanh âm lại có chút suy yếu, không sao. Chỉ là vết thương cũ tái phát, tăng thêm vừa mới cưỡng ép thôi động chiến giáp cùng kiếm khí, có chút phản vệ. Điều tức một chút liền tốt. Táng Tiên trong lòng hiểu rõ. Thiết cùng đồ hôm nay đầu tiên là bị Tần Thọ cùng ngũ đại thần tăng vây công trọng thương, vừa mới thức tỉnh thì chịu Tần Thọ một cái hùng bá thiên hạ, tuy nhiên dựa vào chiến giáp cùng thần binh miễn cưỡng đo lấy, nhưng lực lượng kinh khủng kia sớm đã chấn thương hắn nội phủ. Về sau vì chế tạo khói bụi hiểm hộ chạy trốn, lại mạnh mẽ thôi động chân khí, dẫn động chiến giáp biến hóa, có thể nói là thương càng thêm thương. Huyền Minh Tử thấy thế, vừa mới dâng lên hy vọng lại lạnh một nửa, thất thanh nói, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Thì liền trang bị thần binh chiến giáp, khôi phục thực lực hơn phân nửa cùng đồ tiền bối, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tiếp Tần Thọ một chiêu, mà lại hơn nữa nhìn bộ dáng tiền bối cũng thụ thương không nhẹ. Cái này chênh lệch quá xa. Câu Trần đại đế sắc mặt âm trầm giọng nói, liều mạng khẳng định là không được. Tần Thọ bản thân thực lực đã thâm bất khả chắc, lại thêm cái kia thanh quỷ dị ma đao, quả thực như hổ thêm cánh. Chúng ta nếu như lựa chọn cứng đối cứng, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Huyền Minh Tử vẻ mặt cầu xin, vậy làm sao bây giờ? Lần này giang nam chuyến đi, tổn binh hao tướng, không chỉ có không có cầm tới kiếm ma truyền thừa, còn tổn thất chân võ kiếm, tiêu hao kiếm ma tín vật. Nếu là lại kết thúc không thành chủ thượng bàn giao những nhiệm vụ khác, chỉ tiền triều bảo tàng, sau khi trở về, quân thượng, thiên đế, chẳng phải là muốn đem chúng ta nghiền xương thành tro? Vừa nghĩ tới thiên đế cái kia thực lực sâu không lường được cùng lãnh khốc vô tình thủ đoạn, Huyền Minh Tử thì không rét mà run. Câu Trần đại đế hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích, xác thực khó giải quyết. Các vị đang ngồi, đặt ở đương kim võ lâm, đều coi là một phương hào hùng, đỉnh phong cao thủ. Không nghĩ tới, lại bị một người bước đến chật vật như thế tình trạng. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá, không sao cả. Liều mạng không được, chúng ta có thể dùng trí. Táng Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, dùng trí. Diệu kế. Tại Tần Thọ loại thực lực đó hoàn toàn nghiền ép, hành sự lại không gì kiêng kỵ trước mặt quái vật, ngươi có thể có cái gì diệu kế? Hắn không tin, tại tuyệt đối lực lượng trên lệch trước mặt, cái gọi là mưu kế có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Câu Trần Đại Đế cũng không giận, bắt đầu trật tự rõ ràng phân tích nói, Tần Thọ là rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Nhưng hắn cũng không phải là không có nhược điểm, cũng không phải tứ cố vô thân. Đầu tiên, hắn chỗ dựa lớn nhất, trừ tự thân tu vi, cũng là cái kia thanh ma đao A Tị. Đó là chân chính kinh khủng tồn tại, có thể cực lớn tăng phúc hắn chiến lực, thậm chí ảnh hưởng hắn tâm thần. Chúng ta nếu có thể nghĩ biện pháp hạn chế, hoặc là tạm thời để hắn không dùng đến cây đao kia, hắn uy hiếp chí ít giảm xuống ba thành. Huyền Minh Tử chen miệng nói, không, không ngừng cây đao kia. Coi như Tần Thọ không có cây đao kia, bằng vào hắn tự thân thực lực, kim cương bất hoại thân thể, hùng hồn nội lực, nhiều loại thần công, chúng ta các vị đang ngồi cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn nghĩ tới Tần Thọ tay không tiếp kiếm khí, đối cứng thiên lôi chẳng cảnh, thì cảm thấy một trận bất lực. Không sai. Câu Trần Đại Đế gật đầu, cho nên, đối phó Tần Thọ, không thể chỉ nghĩ đến đối phó một mình hắn, hoặc là chỉ muốn đối phó hắn nào. Chúng ta muốn đối phó là hắn toàn bộ thế lực. Các ngươi nhìn, Tần Thọ bên người hội tụ nào lực lượng? Chú kiếm sơn trang, tuy nhân hủy, nhưng thiết vạn quân bọn người còn tại, tàng kiếm sơn trang, bái kiếm sơn trang, ngạo hàn tùng, thiếu lâm tự thập đại thần tăng, lục phiến môn tinh nhuệ, thậm chí địa phương chú quân. Những lực lượng này mới là hắn có thể hoành hành không sợ, không chút kiên kỵ căn cơ. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp phân hóa, tăng giã, hoặc là kiểm chế lại những lực lượng này, để Tần Thọ biến thành người cô đơn lại tập trung ưu thế lực lượng vây công hắn, chưa hẳn không có cơ hội. Táng Thiên hơi nhíu mày, nghe có chút ý tứ, nhưng cụ thể làm thế nào? Ngươi có gì tốt? Kế hoạch. Câu Trần Đại Đế trong mắt lóe ra tính kế quan mang, chậm rãi nói ra, ta sơ bộ tưởng tượng là do ta Thiên Đình phụ trách chính diện kiềm chế, thậm chí đối phó Tần Thọ. Cái gì? Mọi người giật mình. Câu Trần tiếp tục nói, đương nhiên không phải liều mạng, mà chính là sử dụng các loại thủ đoạn, tỉ như trận pháp, độc dược, bẫy giờ, hoặc là mời ra ta Thiên Đình chân chính nội tình cao thủ, không cầu đánh giết, chỉ cầu trình độ lớn nhất tiêu hao hắn, hạn chế hắn, thậm chí nếu như có thể tạm thời vây khốn hắn hoặc là để hắn mất đi cây đao kia, tốt nhất. Đồng thời, chúng ta cần liên hợp càng nhiều lực lượng. Kiếm Thánh Độc Cô Vô Ngã, Võ Lâm Thần Thoại Long Ngạo Thiên. Chương 438, chia ra hành sự. Chương 438, chia ra hành sự. Huyền Minh Tử ngạc nhiên, bọn hắn Độc Cô Vô Ngã cùng Long Ngạo Thiên làm sao lại giúp chúng ta? Bọn hắn cùng Tần Thọ tuy nhiên có thủ, nhưng cùng chúng ta. Câu Trần Đại Đế tự tin cười cười, ta đi nói, Độc Cô gia truyền thừa cầu bại kiếm bây giờ rơi vào Tần Thọ tiểu đệ Triệu Nguyên trong tay. Đối với xem kiếm đạo truyền thừa như mạng Độc Cô gia tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta cũng không tin Độc Cô Vô Ngã có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn giúp hắn đoạt lại truyền thừa, thậm chí đối phó Tần Thọ về sau có thể đem truyền thừa trả lại, hắn chưa hẳn sẽ không động tâm. Đến mức Long Ngạo Thiên, Câu Trần trong mắt lóe lên một tia lanh ý, làm Trung Nguyên Võ Lâm Thần Thoại bị một cái hậu bối trước mặt mọi người đánh bại, thể diện mất hết. Càng quan trọng hơn là hắn hôm nay cũng xuất thủ ngăn cản Tần Thọ giết chúng ta, tương đương với gián tiếp đắc tội Tần Thọ. Lấy Tần Thọ có thủ tất báo tính cách, sẽ bỏ qua hắn sao? Long Ngạo Thiên thật chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình? Chỉ cần chúng ta hiểu lấy lợi hại, hứa lấy lợi lớn, lại nói cho hắn biết, chỉ có liên hợp lại mới có thể đối kháng Tần Thọ cái này cộng đồng địch nhân cường đại. Hắn chưa hẳn sẽ không cân nhắc. Hắn nhìn về phía Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên, ngựa khí mang theo một tia trưng cầu, lại thêm hai vị tiền bối cùng Hình Tiên Chiến Thần. Nếu như chúng ta có thể chỉnh hợp những lực lượng này, đồng thời làm khó dễ. Thiết Cuồng Đồ điều tức một lát, sắc mặt một chút khá hơn một chút, nghe đến đó, hắn từ từ mở mắt, lạnh hừ một tiếng, nếu là có thể tập kết như lời ngươi nói những lực lượng này, vây công Tần Thọ. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, phần thắng tăng nhiều. Hắn dừng một chút, không khách khí chút nào đã kết nói, nhưng là, chỉ bằng ngươi, chỉ là một cái Thiên Đình đại đế, hắn trong giọng nói mang theo khinh thường, đi thuyết phục Độc Cô Vô Ngã cùng Long Ngạo Thiên cái kia hai cái mắt cao hơn đầu lao ra hỏa. Đừng nói lao phu xem thường ngươi, coi như 10 cái ngươi, chỉ sợ cũng không phải Tần Thọ đối thủ, chớ nói chi là đi cùng cái kia hai cái lao hổ ly đàm phán. Huyền Minh Tử cũng lo lắng nói, đúng vậy à, Câu Trần Thượng Quân, Độc Cô Vô Ngã cùng Long Ngạo Thiên đều là thành danh mấy chục năm nhân vật tuyệt đỉnh, tâm cao khí ngạo, chưa hẳn để ý chúng ta Thiên Đình. Câu Trần Đại Đế lại là không chút hoang mang, một lần nữa mang lên trên cái kia tổn hại mặt nạ, thanh âm khôi phục trầm ổn như trước cùng uy nghiêm, việc này, ta tự có chừng mực Thiên Đình nội tình, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Ta trong tay thẻ đánh bạc, cũng chưa chắc không đủ đánh động hắn nhóm. Việc cấp bách là hai vị tiền bối mau chóng liệu thương khôi phục, nhất là Thiết tiền bối. Hình Thiên, ngươi cũng nắm chặt thời gian điều tức. Chờ ta liên lạc với Độc Cô Vô Ngã cùng Long Nạo Thiên, cũng xin phép qua quân thượng, điều động càng nhiều tài nguyên về sau. Câu Trần Đại Đế trong mắt hàn quang lấp lóe. Chính là chúng ta. Phản kích bắt đầu. Tần Thọ. Còn có bên cạnh hắn những người kia. Một cái đều chạy không thoát. Trong sân động, hỏa quang chập chờn, tỏa ra đám người thần sắc khác nhau gương mặt. Tuy nhiên vừa mới kinh lịch một trận thảm bại cùng kinh tâm động phách đào vong, nhưng Câu Trần Đại Đế dường như lại cho bọn hắn rót vào một tia tân hy vọng cùng điên cuồng dạ tâm. Câu Trần Đại Đế không cần phải nhiều lời nữa, hắn đi đến bên ngoài sân động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đem hai ngón tay thả vào bên trong miệng, phát ra một tiếng bén nhọn mà giàu có vận luật tiếng huýt sáo. Coi huýt tại yên tĩnh núi rừng bên trong truyền ra rất xa. Không bao lâu, một cái toàn thân đen nhánh, chỉ có con ngươi màu đỏ sẫm rạng rỡ, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động theo trong bầu trời đêm lướt đi mà xuống, tinh chuẩn rơi vào câu Trần Đại Đế rối xuất thủ trên cánh tay. Cái này Dạ Hoành hiển nhiên nhận qua huấn luyện đặc thù, ánh mắt linh động, an tĩnh nhìn chăm chú lên câu Trần. Câu Trần Đại Đế từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế, cực kỳ nhỏ bé ống trúc, lại từ trong tay áo quất ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong, tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ tờ giấy, cẩn thận cầm chắc, nhét vào ống trúc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cột vào Dạ Hoành thật nhỏ trên đùi. Trên tờ giấy nội dung chính là khẩn cấp, cha gia kiếm thánh độc cô vông ngã, võ lâm thần thoại Long Ngạo Tiên hai người xác thực tung tích cùng điểm dừng chân. Nhanh báo. Làm xong đây hết thảy, câu Trần Đại Đế nhẹ nhàng nuốt ve một chút Dạ Hoành lông vũ, nói nhỏ vài câu. Dạ Hoành tựa hồ nghe đã hiểu, nhẹ nhàng cọ sát ngón tay của hắn, sau đó vỗ cánh mà lên, trong nháy mắt dung nhập cảnh ban đêm, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Dạ Hoành đi xa, câu Trần Đại Đế quay người trở lại trong động, nhìn về phía ngay tại mỗi người đều tức chữa thương tán tiên, thiết cuồng đồ bọn người. Tại trường chư vị, trên thân đều có thương thế không nhẹ, nhất là thiết tiền bối cùng hình tiên. Câu Trần Đại Đế giọng thành khẩn, nơi đây hoang vắng, thiếu y thiếu dược, bất lợi cho khôi phục. Không bằng, trước theo ta về Thiên Đình tại Giang Nam một chỗ bí mật cứ điểm. Chỗ đó không chỉ có an toàn ẩn nấp, càng có thượng hảo linh đan rượu dược dự trữ, thậm chí khả năng có chuyên môn dược sư tọa chấn. Ánh mắt của hắn đảo qua thiết quần đồ cùng tán tiền, hai vị tiền bối thương thế nếu có thể mau chóng khôi phục, thậm chí có chỗ tình tiến. Đến lúc đó, chúng ta lại đối lên tần thọ, cũng có thể có càng nhiều lực lượng cùng. Phần thắng. Thiết quần đồ cùng tán tiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý động. Bọn hắn tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng biết thương thế kéo không được, nhất là thiết quần đồ nội thương rất nặng. Đã có sẵn liệu thương tài nguyên cùng an toàn cứ điểm, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thiết quần đồ gật gật đầu, ứng thanh nói, cũng tốt. Nơi đây xác thực không nên ở lâu. Táng Thiên cũng khẽ bước cảm, làm phiền. Thiết quần đồ lại bổ sung, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tứ đại kiếm trang, mỗi một cái đều giấu có chúng ta lúc trước đi theo Độc Cô đại nhân lúc, tự mình tham dự thiết kế hoặc giám sát chế tạo tuyệt thế binh khí. Uy lực tuyệt đối không thua kém quần đồ chiến giáp cùng quần đồ kiếm. Hắn nhìn về phía Táng Thiên, Táng La Quỷ, nếu là có thể giúp ngươi cầm lại Táng Kiếm Sơn trang bộ kia Táng Thiên sáo trang, ngươi thực lực chí ít có thể khôi phục tám thành. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, lại thêm chiến giáp thần binh chi lợi, đối lên tần thọ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Câu Trần Đại Đế nghe vậy, ánh mắt sáng lên, như thế rất tốt. Vậy không bằng chúng ta chia binh hai đường. Hắn cấp tốc quy hoạch, hồi đến cứ điểm về sau, lấy đủ liệu thương đan dược cùng tất yếu tiếp tế, đường bên trên sử dụng. Sau đó, từ Hình Thiên Chiến Thần chỉ huy mấy tên tinh nhuệ hiệp trợ Táng tiền bối, bí mật tiến về Táng Kiếm Sơn trang, tùy thời thu hồi Táng Thiên sáo trang. Hình Thiên lúc này cũng điều tức hoàn tất, tuy nhiên thương thế chưa lành, nhưng chiến ý vẫn như cũ cao ngang, nghe vậy lập tức vỗ ngực nói, không có vấn đề. Bao tại ta trên thân, định trợ Táng tiền bối cầm lại đồ vật. Câu Trần Đại Đế tiếp tục nói, mà ta thì cùng quần đồ tiền bối một đường, bằng vào tiền bối uy danh cùng thực lực, trước đi tìm cũng thuyết phục Độc Cô Vô Ngã cùng Long Ngạo Tiên. Có quần đồ tiền bối toa chấn, lại thêm ta Thiên Đình thẻ đánh bạc, muốn đến thuyết phục bọn hắn nắm chắc có thể lớn hơn rất nhiều. Thiết quần đồ lạnh hừ một tiếng, cái kia hai tên gia hỏa, nếu bọn hắn biết tần thọ uy hiếp cùng chúng ta có lực lượng, hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, có thể thực hiện. Sau cùng, câu Trần Đại Đế ánh mắt rơi vào Huyền Minh Tử cùng bên cạnh hắn một mực trầm mặc, ánh mắt lấp lóe dịch kiếm phong trên thân. Huyền Minh, câu Trần ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh, đã tứ đại kiếm trang đều có truyền thừa thần minh, Thần Kiếm Sơn trang bộ kia tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Ngươi cùng ngươi đồ đệ dịch kiếm phong cùng nhau đi tới Thần Kiếm Sơn trang, nghĩ biện pháp đem bộ kia đồ vật lấy ra. Đồng thời, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thuận tiện triệt để trưởng khống Thần Kiếm Sơn trang. Dịch Vân lão gia hoặc kia, còn có hắn cái kia không biết có phải hay không là tạm chủ nhi tử, nếu là thất thời thì để bọn hắn tiếp tục làm cái khôi lỗi trang chủ, nếu là không thất thời. Thử. Chương 439, Hải Nhi Vương Cương, bài kiến nghĩa phụ. Chương 439, Hải Nhi Vương Cương, bài kiến nghĩa phụ. Hắn cho Huyền Minh Tử một cái ánh mắt lạnh như băng. Huyền Minh Tử trong lòng run lên, nhưng lập tức nghĩ đến chính mình chân võ kiếm đã mất, chính cần một kiện tiện tay thần binh, nếu có thể cầm tới Thần Kiếm Sơn trang truyền thừa bảo kiếm, cũng không tệ. Mà lại, trưởng khống một cái võ lâm đại phái, cũng là một cái công lớn. Hắn liền vội vàng con người, thuộc hạ tuân mệnh, định không phụ thượng quân nhờ bà. Câu Trần Đại Đế gật gật đầu, rất tốt. Đại gia mỗi người hành động, cần phải cẩn thận, tránh đi tần thọ cùng triều đình hai mắt. Ước định thời gian, địa điểm, tại này tụ họp. Hắn lấy ra một tấm đơn sơ Giang Nam địa đồ, ở phía trên đánh dấu mấy cái điểm, cùng mọi người ước định cẩn thận lần tiếp theo bí mật gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường, về trước cứ điểm liệu thương, lấy thuốc. Mọi người không lại trì hoãn, lên dây cót tinh thần, tại Câu Trần Đại Đế chỉ huy dưới, giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động rời đi chỗ này lâm thời ẩn thân sơn động, hướng về Thiên Đình tại Giang Nam nào đó cái bí mật cứ điểm tiềm hành mà đi. Chú Kiếm Sơn trang phế tích bên cạnh, lâm thời dựng trong doanh địa. Biết được quần đồ chiến giáp cùng quần đồ kiếm bị thiết quần đồ cướp đi, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Triệu Nguyên Trừng lấy Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng, tức giận hỏi: "Uy, các ngươi hai nhà đồ vật đâu? Cũng đừng đến lúc đó cũng bị cái kia hai cái lao bất tử vụng trộm mò đi, trái lại đối phó chúng ta." Táng Vô Tình nghiêm sắc mặt, lập tức nói: "Triệu tiểu công gia yên tâm, ta cái này lập tức lên đường, trở về Táng Kiếm Sơn trang. Cần phải bảo vệ tốt ta Táng gia tổ truyền Táng Thiên sáo trang, tuyệt không để cái kia lao đông tây Táng Thiên, đạt được. Hắn trong lòng cũng âm thầm may mắn chính mình gia tộc truyền thừa bảo bối tại Tàng Kiếm Sơn Trang, khoảng cách nơi đây khá xa, tạm thời an toàn. Mà lại, nếu là có thể thành công mặc vào cái kia bộ chiến giáp thần binh, chính mình thực lực chắc chắn tăng vọt, đến lúc đó, có lẽ cũng có thể tại Tần đại nhân trước mặt nhiều mấy phần phất lượng. Ngạo Hàn Tùng thì là một mặt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia khoe khoang, hắn vỗ vỗ bên người một cái một mực tùy thân mang theo, nhìn như phổ thông ôm một hộp kiếm, cười hắc hắc, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, đem bảo bối giấu cực kỳ chặt chẽ. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ hộp kiếm cơ quan. Sáng sảng, từng tiếng càng như long ngâm kiếm minh vang lên. Hộp kiếm tự động bắn ra, một đạo sáng chói chói mắt ánh kiếm màu trắng bạc, như là dao long xuất hải, phóng lên tận trời. Một thanh tạo hình thon dài ưu nhã, toàn thân trắng bạc, thân kiếm phảng phất có tinh hà lưu động trường kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, tản mát ra sắc bén mà xinh đẹp kiếm khí. Chính là Bái Kiếm Sơn Trang trấn trang chi bảo, tổ truyền thần kiếm, kinh thiên động địa. Triệu Nguyên keo kiệt cái mũi, đưa môi, thì cái này, nhìn lấy cũng liền như thế mà, còn không bằng ta cầu bại kiếm đen thui có khí thế. Ngạo Hàn Tùng cũng không giận, mỉm cười, tiểu công gia đừng đợi, mời xem. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về lơ lửng kinh thiên động địa kiếm chỉ vào không trung. Ông, kinh thiên động địa kiếm mãnh không sai chấn động, kiếm khí màu trắng bạc trong nháy mắt tăng vọt, vậy mà ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật, vậy và móng phấn khởi, dường như có thể xé rách thương khung màu bạc yêu long hư ảnh. Yêu long xoay quanh bay múa, long ngâm ẩn ẩn, tản ra kinh người uy áp cùng linh động chi khí. Hoàng đấu, Triệu Nguyên cái này thật bị kinh đến, ánh mắt sáng lên, cái này xoái, sẽ biến long. Táng Vô Tình cũng là lấy làm kinh hãi, lao ngạo, ngươi cái này kinh thiên động địa kiếm, thế mà đã có thể hiện hóa kiếm linh hình thức ban đầu, kiếm khí hóa hình, rồi, bảo bối này ngươi đều dám mang ra. Ngạo Hàn Tùng một mặt ngạo kiểu thu hồi kiếm khí, kinh thiên động địa kiếm tự động bay trở về hộ kiếm, đó là đương nhiên. Bảo bối không mang ra đến khoe khoang, chẳng lẽ muốn để ở nhà bị long đong, chờ lấy gì xét hay sao? Lại nói, lần này theo Tần đại nhân, nói không chừng còn có thể để nó lại dính chút ánh sáng, càng tiến một bước đâu. Tần Thọ ánh mắt cũng tại cái này kinh thiên động địa kiếm phía trên dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu. Kiếm này xác thực bất phàm, kiếm ý linh tính đã đơn giản hình thức ban đầu. Hắn ngược lại nhìn về phía Táng Vô Tình, Táng gia truyền thừa là cái gì? Dịch ra đâu? Táng Vô Tình đội vàng trả lời, hồi Tần đại nhân, ta Táng gia tổ truyền là một bộ tên là Táng Thiên chiến giáp cùng trưởng mâu tổ hợp. Nghe nói uy lực lớn, chủ công phạt, am hiểu phá giáp cùng phạm vi công kích. Còn dịch ra? Hắn dừng một chút, ngữ khí có chút không xác định, dịch ra truyền thừa, tựa hồ là một bộ gọi là Thiên Luân đồ vật. Rất thần bí. Cụ thể là cái dạng gì, có công hiệu gì, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, dịch ra tựa hồ chưa bao giờ công khai động tới bộ kia truyền thừa, một mực thâm tàng bất lộ. Thiên Luân. Triệu Nguyên tò mò lặp lại một lần, cái này tên nghe ngược lại là thẳng doan người. Tần Thọ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, những cái này đồ vật, ta có thể không muốn. Nhưng là, tuyệt không thể rơi vào thiên đình hoặc là thiết của đồ, Táng Thiên những người kia trong tay. Hắn nhìn về phía Táng Vô Tình cùng Ngạo Hàn Tùng, Táng gia bên kia, Ngạo Hàn Tùng, ngươi bồi Táng Vô Tình đi một chuyến, mang theo ngươi kinh thiên động địa kiếm trợ hắn giữ vững Táng Thiên sáo trang, như chuyện không thể làm, tha giáng hủy cũng không thể tiện nghi địch nhân. Ngạo Hàn Tùng cùng Táng Vô Tình cùng kêu lên đáp, vâng, Tần đại nhân. Tần Thọ vừa nhìn về phía Triệu Nguyên, dịch ra bên này, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến, mang lên Diêu Tam, Thượng Quan Hùng mấy người bọn hắn là được, nhiều người ngược lại mục tiêu lớn, dễ dàng đả thảo kinh xả. Triệu Nguyên nghe xong, vẻ mặt đau khổ, a, còn phải về Dự Châu a. Đến lúc này một lần, một bên Thượng Quan Hoàng, Tam trưởng lão, đội vàng xen vào nói, Triệu tiểu công gia, không cần về Dự Châu. Thần Kiếm Sơn Trang tổng đà, kỳ thật ngay tại Giang Nam. Chỉ là ngoại giới nhiều cho là bọn hắn tại Dự Châu thế lớn, kỳ thực hắn chân chính hoạch tâm truyền thừa cùng căn cơ, đều tại Giang Nam nào đó nơi bí ẩn. Dự Châu cái kia, càng nhiều là bọn hắn tại Bắc Phương môn hộ cùng thế lực kéo dài. Triệu Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tránh khỏi chạy xa đường. Đúng lúc này, doanh địa bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào mà chỉnh tề tiếng bước chân, tiếng vó ngựa cùng khải giáp va chạm len ken thanh âm. Thanh âm từ xa mà đến gần, cấp tốc đem trọn cái chú kiếm sơn trang phế tích khu vực bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Thiết bạn quân chờ người quá sợ hãi, vội vàng xông ra trướng đồng xem xét. Chỉ thấy sơn trang bên ngoài, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện đen nghịt đại lượng tinh nhuệ binh mã. Đao thương như rừng, cờ xí pháp phối, sát khí đằng đằng. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có mấy ngàn chi chúng, mà lại trang bị tinh lương, đội ngũ chỉnh tề, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Càng làm cho người ta chấn kinh là, những binh mã này đánh ra chưa bài, rõ ràng là Giang Nam đạo chỉ huy sứ Vương. Giang Nam đạo chỉ huy sứ Vương Cương. Thiết bạn quân hít sâu một hơi. Đây chính là bây giờ Giang Nam địa giới phía trên, tay cầm 20 vạn trọng binh, chính thức chấp trưởng một phương binh quyền đại tướng nơi biên cương. Võ nghệ cao cường, trị quân nghiêm minh, chính là triều đình tại Giang Nam định hải thần châm. Hắn làm sao lại đột nhiên mang theo đại quân xuất hiện ở đây? Liên tại đám người kinh nghi bất định thời khắc, quân trận tách ra, một người mặc tam phẩm võ quan kỳ lân bộ phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, mắt hổ ngậm uy trung niên đại tướng, tại một đám tướng lĩnh chen chúc dưới, sải bước hướng lấy trong doanh địa đi tới. Cái kia đại đem ánh mắt sắc bén như ứng, đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Tần Thọ trên thân. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, vị này uy trấn Giang Nam chỉ huy sứ đại nhân, vậy mà bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt, không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm to mà cung kính, hài nhi vương cường, bái kiến nghĩa phụ. Cứu viện tới chậm, để nghĩa phụ chấn kinh, thỉnh nghĩa phụ trách phạt.
Chương 440, thái tử cũng tới.
Chương 440, thái tử cũng tới.
T. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hàn Tùng bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta dựa vào Giang Nam đạo chỉ huy sứ Vương Cương, tay cầm trọng binh đại tướng nơi biên cương. Thế mà gọi Tần Thọ nghĩa phụ. Cái này. Thì liền Vương Cương sau lưng những cái kia đi theo mà đến các tướng lĩnh, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, dường như nghe được cái gì thiên đại bí mật, nguyên một đám túi lầu xuống, trong lòng Thiên Giang đảo hải, lại không dám biểu lộ mảy may. Tần Thọ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, đứng lên đi. Tạm nghĩa phụ. Vương Cương cái này mới đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm, thái độ kính cẩn cùng cực. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình có thể có hôm nay, tất cả đều là bái vị này tuổi trẻ nghĩa phụ ban tặng. Không chỉ có đem hắn từ nhỏ bé trong đề bật lên, càng là tại hoàng đế trước mặt cực lực tiến cử, mới khiến cho hắn có thể đảm nhiệm Giang Nam đạo chỉ huy sứ bực này chức vị quan trọng. Thì ngay cả mình đỉnh đầu thượng y, ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc, tại Tần Thọ trước mặt, chỉ sợ cũng đến lịch thiệp ba phần. Phần này ân tình cùng quyền thế, hắn Vương Cương khắc trong tâm khảm. Tần Thọ nhìn lấy Vương Cương, ngữ khí dịu đi một chút, vất vả ngươi. Ta vừa tới hai ngày, ngươi liền có thể kịp thời đổi tới. Hắn biết, Vương Cương thân là Giang Nam đạo chỉ huy sứ, sự vụ bận rộn, trụ sở cũng không ở chỗ này, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong triệu tập binh lập tức chạy tới, có thể thấy được hắn đối chính mình sự tình sát thực cực kỳ để bụng, năng lực cũng coi như không tệ. Vương Cương vội vàng nói, nghĩa phụ nói quá lời. Vì nghĩa phụ phân ưu, chính là Hải Nhi bản phận. Chỉ hận Hải Nhi nhận được tin tức quá muộn, tới quá trễ, để nghĩa phụ tại này tao ngộ hiểm cảnh, là Hải Nhi thất trách. Tần Thọ khoát khoát tay, không sao. Nơi đây đến tiếp sau công việc, thì giao xử lý cho ngươi. Sắp xếp người thanh lý phế tích, trấn an xung quanh, tìm kiếm cá lọt lưới. Ta muốn dẫn người đi một chuyến Thần Kiếm Sơn Trang. Vương Cương lập tức đáp, vâng. Nghĩa phụ yên tâm, nơi đây giao cho Hải Nhi chính là. Hắn dừng một chút, lại nói, lần này tới, Hải Nhi trả lại nghĩa phụ mang theo một dạng đồ vật. Nói, hắn vung tay lên. Một tên thân binh nắm một thất thần tuấn phi phạm chiến mã đi tới. Này mã thông thể đỏ thẫm, như là thiêu đốt hỏa diễm, bốn vó trắng như tuyết, hình thể cao lớn trắng kiện, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa tự có một cố khí ngạo nghễ, chính là hoàng đế ngự tứ cho Tần Thọ bả mã, Hỏa Long Câu. Triệu Nguyên xem xét, vừa mừng vừa sợ, ta dựa vào. Đây không phải bệ hạ ban cho ta đại ca Hỏa Long Câu a? Không phải tại kinh thành trong chuồng ngựa hảo hảo dưỡng đi a? Làm sao bị ngươi cho lấy tới Giang Nam tới? Vương Cương cười nói, là bệ hạ tự mình phân phó, mệnh ta đem này mã mang đến Giang Nam, trả lại nghĩa phụ. Bệ hạ nói, bảo mã tặng anh hùng, để nghĩa phụ tại Giang Nam làm việc, cũng chớ có quên kinh thành lo lắng. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Hoàng đế đây là mượn mã chuyên ý, nhắc nhở chính mình đừng quên đáp ứng hắn sự tình, tìm kiếm trường sinh quyết, đồng thời cũng là tại triển lãm ân sủng cùng tín nhiệm. Hắn tiếp nhận Hỏa Long Câu dây cương, vỗ vỗ cổ ngựa, Hỏa Long Câu thân mật cọ sát tay của hắn. Lúc này, Vương Cương đột nhiên xích lại gần Tần Thọ bên hai, dùng thanh âm cực thấp nói ra, nghĩa phụ, còn có một người cũng tới. Tần Thọ hơi nhíu mày, ồ, người nào, còn có thể để ngươi có loại này? Cẩn thận thái độ. Vương Cương thanh âm ép tới thấp hơn, thái tử. Điện hạ. Tần Thọ nhíu mày, thái tử, hắn sao lại tới đây Giang Nam, còn chạy đến nơi đây? Vương Cương thấp giọng nói, thái tử điện hạ là cải trang đến đây, thân phận cực kỳ bí ẩn. Giờ phút này, thì ở phía sau cái kia đỉnh không đáng chú ý vải xanh trong tiệm nhỏ. Tần Thọ theo Vương Cương ra hiệu phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy quân trận phía sau, ngừng lại một đỉnh cực kỳ phổ thông vải xanh tiệm nhỏ, bên cạnh chỉ có mấy cái thoạt nhìn như là phổ thông tùy tùng, nhưng ánh mắt điêu luyện, khí tức trầm ổn người hộ vệ lấy. Hắn gật gật đầu, đem cốc tiệu mang tới. Ta ở bên trong chờ hắn. Vâng. Vương Cương đáp, lập tức quay người, đối với hiện trường mọi người, khôi phục cái kia uy nghiêm chỉ huy sứ khí thế, trầm giọng quát nói, tất cả mọi người, trừ Tần đại nhân cùng với hầu cận bên ngoài, còn lại không liên quan đám người, lập tức lui ra. Không được đến gần nơi đây trong vòng trăm bước. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Đối mặt vị này Giang Nam đạo chân chính nhân vật thực quyền, đang đằng sát khí mệnh lệnh, Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hàn Tùng bọn người nào dám có nửa phần chần chờ. Liên đội vàng không người hẳn là, mang theo mỗi người thủ hạ, cấp tốc tối lui ra khỏi mảnh này khu vực, tránh ra thật xa. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại có Tần Thọ, Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng, Điêu Tam chờ hạch tâm mấy người, cùng Vương Cương cùng hắn mang tới chút ít thân binh. Cái kia đỉnh vải xanh kiệu nhỏ, bị bốn tên nhìn như phổ thông, kỳ thực đi lại trầm ổn kiệu phu, vững vàng nhấc vào, đứng tại Tần Thọ trước mặt. Màn kiệu buông xuống, tiến tính ý mắng. Vương Cương tự mình dẫn người bảo vệ lấy gian phòng bên trong bên ngoài, bảo đảm liền một con rồi đều không bay vào được. Cái kia đỉnh phổ thông vải xanh kiệu nhỏ được vững vàng ngẩng lên vào phòng bên trong, kiệu phu để xuống cố kiệu về sau, cũng im lặng không lên tiếng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Tần Thọ cùng cái kia đỉnh cố kiệu. Tần Thọ không chút hoang mang rót cho mình chén trà, chậm rãi hớp một miệng, cái này mới hướng về phía cố kiệu phương hướng, ngựa khí bình thản mở miệng, không có người, ra đi. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta vị này thần tử cho tôn quý thái tử điện hạ ngài? Hành lễ, ngài mới bằng lòng lộ diện a. Hắn trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trêu chọc. Màn kiệu lập tức bị một cái thon dài trắng non tay xốc lên, một người mặc phổ thông cầm bảo, lại khó nén quý khí tuổi trẻ đầu ló ra, mang trên mặt cười đùa tí từng biểu lộ, ai nha, cái này làm sao có ý tứ đâu? Tần đại nhân, chính là hiện nay đại càn thái tử, Triệu Càn. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, đặt chén trà xuống, ban đầu ở kinh thành trong âm thầm, ngươi cũng không phải xưng hô như vậy ta.
Thái tử Triệu Càn nghe vậy, đầu tiên là trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận trong phòng xác thực chỉ có Tần Thọ một người, lúc này mới động tác nhanh nhẹn theo trong tiệu chui ra, sửa sang lại áo bào, sau đó đối với Tần Thọ, ra dáng không người thi lễ một cái, cười hì hì nói, nghĩa phụ. Tần Thọ khẽ bước cằm, ừm. Hắn trên dưới đánh giá Triệu Càn liếc một chút, nhíu mày, ngươi không cố gắng đợi tại ngươi đông cùng, xử lý chính vụ, chạy tới Giang Nam cái này lòng xà hỗn tạp chi địa làm gì? Thái tử cười đùa nói, hì hì, đây không phải, nhớ ngươi mà. Đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem nghĩa phụ ngài ở chỗ này phong quang vô hạn dáng vẻ. Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, có chuyện gì nói sự tình. Ngươi tốt xấu là thái tử, một quốc chữ quân, cả ngày cười đùa tí tưởng, cả lơ phất phơ dáng vẻ, còn thể thống gì? Thái tử bị Tần Thọ cái này đột nhiên nghiêm túc ngữ khí nói đến sững sờ, lập tức niết miệng, nhỏ giọng thầm thì, ngươi còn biết ta là thái tử a? Toàn thiên hạ có cái nào thái tử gặp thần tử không cần đối mới dập đầu hành lễ, ngược lại chính mình gọi người ta nghĩa phụ. Hắn nói thầm về nói thầm, nhưng đối mặt Tần Thọ cái kia bình tĩnh lại mang theo vô hình áp lực ánh mắt, vẫn là cấp tốc thu liễm trên mặt vui cười, ưỡn thẳng sống lưng, khí chất trong nháy mắt nhất biến, khôi phục thuộc về một quốc chữ quân trầm ổn cùng một tia ẩn tàng sắc bén. Đương nhiên là có chính sự. Thái tử Triệu càng nghiêm mặt nói. Tần Thọ nói. Thái tử hít sâu một hơi, hạ giọng, phụ hoàng, để ngươi cho hắn tìm trường sinh quyết. Chương 441, hắn không giới đài. Ngươi làm thế nào thái thượng hoàng? Chương 441, hắn không giới đài. Ngươi làm thế nào thái thượng hoàng? Tần Thọ gật gật đầu, ta biết. Hoàng mệnh tại thân. Thái tử vội la lên, vậy ngươi còn thật định cho hắn tìm a? Tần Thọ nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản, không phải vậy đâu. Hoàng mệnh khó vi phạm. Huống chi, bệ hạ cho ta rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Thái tử xích lại gần một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia lo nghĩ cùng không cam lòng, ngươi thế nhưng là ta nghĩa phụ. Ngươi cho hắn tìm tới trường sinh quyết. Cái kia, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cái gì thời điểm mới có thể đăng cơ? Hắn không giới đài. Ngươi làm thế nào thái thượng hoàng? Khó đến phải chờ tới hắn chán sống chính mình phái vị. Cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào? Tần Thọ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn cười như không cười nhìn lấy thái tử, chậm rãi nói ra, đến lúc đó, cho ngươi chép một phần, cam đoan ngươi so với hắn sống được lâu, tổng được rồi. Thái tử Triệu càng nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. Hắn sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư một lát, trên mặt dần dần lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có chút âm hiểm nụ cười, hở, đúng a, chủ ý này tốt, đến lúc đó cho ta cũng chép một phần, ta đem còn lại mấy cái bên kia đệ đệ, hoàng tử, nhóm đều nấu chết, không liền không có cạnh tranh người a, đến lúc đó cái này hoàn bị, một cách tự nhiên thì là của ta, ha ha, hắn càng nghĩ càng thấy đến cái này chủ ý hay lắm, nhịn không được bật cười. Tần Thọ nhìn lấy hắn cái này bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi liền vì chuyện này, thì dám chạy ra kinh thành, chạy đến Giang Nam đến. Ngươi có biết hay không, thiên hạ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi cái này thái tử chi vị. Một khi ngươi ở bên ngoài xuất hiện nửa điểm sơ suất, thái tử xem thường, khoát tay nói, đây đương nhiên là đại sự có được hay không? Liên quan đến ta tương lai hoàng vị đâu? Vạn nhất ngươi thật trực tiếp đem hoàn chỉnh trường sinh quyết giao cho phụ hoàng mặt rồng cực kỳ vui mừng, sống thêm cái 80-100 năm. Vậy ta chẳng phải là muốn trở thành trong lịch sử tại vị thời gian dài nhất, cũng biệt khuất nhất thái tử rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, ta lần này đi ra, cũng không phải toàn vì chuyện này. Tần Thọ khiêu mi, ồ. Còn có chuyện khác. Thái tử Triệu càng nghiêm sắc mặt, mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp từng trải cùng quyết đoán, ta biết. Trường sinh quyết sự tình đến về sau ép một chút, hoặc là nói, đến thận trọng tìm. Càng gấp gáp hơn chính là, đại càn giang hồ, gần nhất xác thực không yên ổn, tàng long hoa hồ, ám lưu hung dũng, đã có một ít người bắt đầu không an phận. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Tần Thọ, cho nên, cái này không. Ta đã đến rồi sao? Hắn ưỡn ngực, mang theo một tia tự hào cùng lực lượng, ta thế nhưng là mang theo hoàng cung định cấp cao thủ, bí mật đến đây Giang Nam, trợ giúp ngươi. Hắn hạ giọng, thần thần bí bí nói, lần này đi theo ta, trừ trên mặt nổi hộ vệ, vụ trộm, còn có ba vị chân chính hoàng cung cung phụ, đều là tông sư đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến đại tông sư ngưỡng cửa lão quái vật. Là phụ hoàng ngầm đồng ý ta mang đến, giúp ngươi một tay, ổn định Giang Nam cục thế, thuận tiện. Cha rõ ràng những cái kia không an phận thế lực nội tình. Tần Thọ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoàng cung cung phụ, tông sư đỉnh phong, thậm chí chạm đến đại tông sư môn hạng. Đây đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hoàng đế ngầm đồng ý thái tử mang theo lực lượng như vậy đến Giang Nam, hắn dụ ý, chỉ sợ không chỉ là trợ giúp cùng điều tra đơn giản như vậy. Có lẽ, hoàng đế cũng tại mượn cơ hội này khảo nghiệm thái tử, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Giang Nam vũng nước này dưới đáy, đến cùng cất giấu bao nhiêu cá lớn. Mà thái tử Triệu Càn, hiển nhiên cũng muốn mượn cơ hội này, tại Tần Thọ trước mặt triển lãm chính mình năng lượng cùng giá trị tiến một bước rút ngắn cùng bị này tay cầm thực quyền, thơm bất khả chắc nghĩa vụ quan hệ, vì hắn tương lai đăng cơ con đường, tăng thêm một phần trọng yếu bảo hộ. Tần Thọ nhìn trước mắt vị này tâm tư phát triển, giá tâm bừng bừng lại mang theo vài phần thiếu niên ý khí thái tử, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Nhìn tới, Giang Nam bàn cờ này là càng ngày càng náo nhiệt. Thái tử, hoàng đế, giang hồ, tiền triệu bảo tàng, trường sinh quyết, còn có cái kia thần bí thiên đình. Cũng tốt. Nước càng đụng, cá mới càng tốt bắt. Hắn mỉm cười, đối thái tử Triệu càng nói ra, đã tới, vậy liền. Xem thật kỹ một chút đi. Nhìn xem cái này Giang Nam giang hồ, đến cùng. Có bao nhiêu đặc sắc. Thái tử Triệu càng nghe xong, nhất thời mặt mày hớn hở, vậy khẳng định. Kinh thành đều nhanh nín chết ta rồi. Cả ngày thì triều đường phía trên điểm này phá sự nhi, không phải cái này trên biết nói lợi, cũng là cái kia vạch tội ai vậy và như vậy, phiền đều phiền chết. Tần Thọ thản nhiên nói, tới cũng đừng nhàn rỗi. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ, cho ngươi phụ hoàng đưa cái tấu chương. Cái này Tam đại kiếm trang, tại chú tạo binh khí khải giáp, công xưởng tổ chức, còn có đặc chủng kim loại xử lý phương diện, thủ nghệ sát thực còn có thể. Mấu chốt là, bọn hắn báo giá cả, so công bộ trước mắt mua sắm giá thấp chí ít 3 thành. Thái tử trừng mắt, ta dựa vào. Nghĩa phụ, ta vừa mới đến ngươi liền muốn hướng về công bộ hạ thủ a. Đây chính là lục bộ một trong, mập đến chảy mỡ, rắc rối khó gỡ. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, công bộ là phục vụ các ngươi hoàng thất, ta chỉ là sách cái đề nghị. Ngươi thân là thái tử hẳn phải biết, hàng năm quân phí chi tiêu, trừ quân hưởng, lương thảo, trợ cấp, quan vũ khí khải giáp, cung nỏ mũi tên, thủ thành khí giới hao tổn cùng đổi mới, đến tiêu hết quốc khố bao nhiêu tiền. Những ngày tiền, có bao nhiêu là thật sự biến thành đồ vật, có bao nhiêu là tiến vào một ít người túi, trong lòng ngươi không có đếm. Thái tử sờ lên cái cằm, lộ ra thần sắc suy tư, điều này cũng đúng. Công bộ những năm này báo lên mua sắm tờ đơn, là càng ngày càng quý, đồ vật nhưng không thấy đến càng tốt hơn. Ngự sử đài vạch tội qua mấy lần, đều bị bọn hắn dùng công nghệ phức tạp vật tài liệu tăng lên lấp liếm cho qua. Chuyện này, ta quay đầu cho phụ hoàng đưa cái sổ gấp thăm dò ý đi. Bất quá công bộ dù sao thâm căn cố đế, sau lưng liên lụy bao nhiêu người, muốn là tùy tiện động đến bọn hắn bánh kem, chỉ sợ chiều đường phía trên những cái kia văn quan, nhất là cùng bọn hắn có cấu kết, lập tức liền đến nhảy dựng lên công kích chúng ta cùng dân tranh lợi nhiễu loạn luật cũ. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, một đám hủ nho, trừ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tổ tông luật cũ, liền biết kết bè kết cánh, trung gian kiếm lời túi riêng. Ta sợ bọn hắn, ngươi nếu ngay cả điểm ấy lực cản cũng không dám đụng, tương lai làm sao ngồi vững vàng giang sơn? Thái tử bị nói đến hơi đỏ mặt, lập tức cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Tốt a, dù sao ngươi cũng không sợ, phụ hoàng cũng tín nhiệm ngươi. Chuyện này ta quay đầu thì viết sổ gấp đưa lên. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại khôi phục bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng. Ta thật vất vả tới này Giang Nam, ngươi không được mang ta thật tốt chơi đùa. Thể nghiệm một chút cái này giang hồ phong quang, phong thổ nhân tình. Tần Thọ khỏe miệng nhỏ không thể thấy câu một chút, yên tâm, nhất định khiến ngươi hài lòng. Ngươi đi trước đem sổ gấp viết, dùng ngươi bí mật con đường phát hồi kinh thành. Xong, ta dẫn ngươi đi kiến thức điểm. Không giống nhau. Thái tử ánh mắt sáng lên, hạ giọng, mang theo vài phần danh mãnh, nghĩa phụ, ngươi đây là muốn mang ta mở mang kiến thức một chút Giang Nam son phấn. Khu khu, cái kia, giang hồ hiệp nữ phong thái. Tần Thọ không có nhận hắn lời này gốc dạng, chỉ là nói, trước đi làm việc. Được rồi, ta cái này đi. Thái tử Triệu Càn hứng thú bừng bừng chạy về vì hắn lâm thời chuẩn bị lều nhỏ bên trong. Chương 442, Hồng Hạnh xuất tượng. Chương 442, Hồng Hạnh xuất tượng. Không bao lâu, hắn liền cầm lấy một phong si phong tốt mật báo đi ra. Hắn đi đến doanh địa một bên đối lập quán đặt chỗ, đem hai ngón tay thả vào bên trong miệng, thổi ra nhất đoạn kỳ lạ mà bén nhọn còi huýt. Còi huýt ở trong trời đêm quanh quẩn một lát, chỉ thấy chỗ cực kỳ cao tầng mây bên trong, một điểm đen cấp tốc phóng đại, đáp xuống. Đó là một cái thần tuấn dị thường, toàn thân đen như mực, chỉ có song chảo cùng mỏ hiện lên màu vàng sậm cự ưng. Nó xuề hai cánh trừng hơn trượng, ánh mắt sắc bén như điện, chính là hoàng thất dạy vấn truyền tin dị chủng, Hắc Vũ Ưng Vương. Thái tử thuần thục đem mật báo cầm chắc, nhét vào một cái đặc chế chống nước phòng cháy tiểu ống đồng, một mực cột vào ưng giữa hai chân chết phục trang phía trên. Hắn vô vô lưng, nói nhỏ vài câu. Hắc Vũ Ưng Vương thông nhân tính gật đầu, phát ra một tiếng trầm thấp lại lực xuyên thấu cực mạnh những lệ, hai cánh chấn động, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt không vào đêm không, hướng về kinh thành phương hướng bay nhanh mà đi. Cái này ưng tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng kinh người, còn có đặc thủ pháp môn lẩn tránh ác điều tập kích, lan truyền khẩn cấp mật tín, so 800 dặm khẩn cấp còn muốn đáng tin bí ẩn. Song việc nhi, thái tử vô vô tay, đi trở về Tần Thọ bên người. Tần Thọ gật gật đầu, đứng dậy đi ra trướng đồng, "Ê, Thượng Quan Hùng." Như là như tháp sát Thượng Quan Hùng lập tức chạy chậm tới, "Đại ca, chuyện gì?" Tần Thọ chỉ bên cạnh một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi thái tử Triệu Cản, phân phó nói, "Trên lưng ngươi hắn, nhớ kỹ, bảo hộ hảo hắn, hắn là đương triều thái tử, rơi một sợi tóc, ta duy ngươi là hỏi." Thượng Quan Hùng trừng lớn như chuông đồng ánh mắt, nhìn một chút thái tử, lại nhìn một chút Tần Thọ, gãi gãi đầu, "À, lưng, cong." Thái tử đảo là cảm thấy thú vị, nóng lòng muốn thử, "Đúng đúng đúng, cong. Dạng này đi đường nhanh. Bản cung còn chưa có thử qua để người có vượt nóc băng tường đâu." Tần Thọ không để ý đến bọn họ, tiếp tục hạ lệnh, "Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, bốn người các ngươi đi theo hộ vệ. Triệu Nguyên, ngươi cũng đuổi theo. Cái khác người lưu thủ doanh địa, nghe Vương Cương chỉ huy." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên đáp. Thượng Quan Hùng ngồi xuống thân thể cao lớn, thái tử Triệu Cản không khách khí chút nào leo đến hắn rộng lớn như cánh cửa trên lưng. Thượng Quan Hùng đứng yên lên, cảm giác trên lưng nhẹ như không có vật gì, thái tử vóc người so sánh với hắn xác thực nhẹ nhàng linh hoạt. "Xuất phát." Tần Thọ lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu cất bước, thân ảnh giống như quỷ mị dung nhập cảnh ban đêm, hướng về Thần Kiếm Sơn trang chân chính hoạch tâm bí địa chỗ phương hướng mà đi. Thượng Quan Hùng gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh chân, tuy nhiên thân hình khôi ngô, nhưng đi lại dị thường nhẹ nhàng mau lẹ, theo thật sát. Điêu Tam bọn người cũng cùng thi triển thân pháp, như là mấy đạo âm ảnh, vô thanh vô tức đi theo hộ vệ. Thái tử nằm tại Thượng Quan gấu trên lưng, cảm thụ được tiếng gió gào thét bên thai cùng hai bên phi tốc lùi lại cảnh vật, hưng phấn đến thấp giọng hô, "Oa, cái này so ngồi kiệu cưỡi ngựa kích thích nhiều. Tân đại nhân, chúng ta cái này là muốn đi đâu nhi gây sự tình a?" Phía trước truyền đến Tần Thọ thanh âm bình tĩnh, "Thần Kiếm Sơn Trang, dẫn ngươi đi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính giang hồ." Thần Kiếm Sơn Trang, hậu sơn cấm địa cửa vào. Dịch Vân sắc mặt tái nhợt, khí tức như cũ có chút bất ổn, chú kiếm sơn trang nhất chiến hao tổn cực lớn, nội thương chưa lành. Hắn vô dịch kế phong bà bay, thanh âm mang theo mọi mệnh cùng trịnh trọng, sau đó gió, sơn trang trên dưới, tạm thời giao cho ngươi. Vi phụ cần phải lập tức bế quan liệu thương, khôi phục thực lực. Bên ngoài, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Dịch kế phong thần sắc cung kính, không người nói, phụ thân yên tâm. Hài nhi nhất định tận tâm tận lực, ổn định sơn trang cục diện, tuyệt sẽ không cô phụ phụ thân tín nhiệm cùng vũ trọng. Dịch Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước vào mảnh kia trầm trọng, khắc đầy phong cách cổ xưa kiếm văn thanh đồng đại môn. Đại môn chậm rãi khép lại, phát ra ngột ngạt quanh mình, đem trong ngoài ngăn cách. Đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, Dịch kế phong tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, ánh mắt phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, không có chỗ đi ý sơn trang sự vụ, ngược lại quay người, hướng về trong sơn trang viện một chỗ khác yên lặng lịch sự tao nhã sân nhỏ bước nhanh tới. Đó là mẫu thân hắn Vương thị chỗ ở đứng tại tinh xảo khắc hoa cửa gỗ bên ngoài, Dịch kế phong do dự một cái chớp mắt, vẫn là đưa tay, nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa. Tung tung. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Sau một lát, cửa kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Một cái thân mặc tao nhã cờ bảo, phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ xuất hiện tại cửa, chính là Dịch kế phong mẫu thân Vương thị. Nàng giữa lông mày mang theo quen coi ôn nhu cùng một tia không dễ dàng phát giác ưu sầu, giờ phút này nhìn thấy đứng ngoài cửa Dịch kế phong, đầu tiên là sức sở, lập tức mặt trong nháy mắt tách ra kinh hỉ cùng kích động hào quang. Phong nhi, người về đến rồi. Vương thị thanh âm mang theo run rẩy, liền hội vươn tay giữ chặt Dịch kế phong cánh tay, trên dưới dò xét, nhanh để nương nhìn xem, có bị thương hay không. Cha ngươi đâu? Chú kiếm sơn trang bên kia. Nghe nói có đại sự xảy ra, nhưng lo lắng tử nương. Dịch kế phong bị kéo vào trong phòng, vàng ấm ánh đến tỏa ra mẫu thân ân cần khuôn mặt, hắn vốn trong lòng bước lên lo nghĩ cùng nôn nóng tạm thời bị đè xuống, lộ ra vẻ tươi cười, nương, ta không sao. Cha đi cấm địa bế quan, sơn trang tạm thời do ta quản lý. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vương thị liên tục gật đầu, hốc mắt đều có chút phím hồng, trở về liền tốt. Ngồi, nương đi rót trà cho ngươi. Nương, không cần bận điệu. Dịch kế phong giữ chặt nàng, để mẫu thân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy ánh mắt của mẫu thân, quyết định trực tiếp cắt vào chủ đề. Hàn huyên sau đó, cái kia cố chiếm cứ ở trong lòng âm ảnh cũng không còn cách nào coi nhẹ. Nương, Dịch kế phong thanh âm trầm thấp xuống, con mắt chăm chú khóa lại Vương thị, hài nhi có một chuyện, muốn hỏi một chút ngài. Vương thị bị hắn vẻ mặt nghiêm túc làm cho khẽ giật mình, chuyện gì? Phong nhi, ngươi nói thẳng là được. Dịch kế phong nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ta đến cùng phải hay không phụ thân tân sinh nhi tử? Tiếng nói vừa ra, bên trong căn phòng không khí dường như trong nháy mắt đọc lại. Vương thị trên mặt ôn nhu nụ cười cứng đờ, ánh mắt cơ hồ là bản năng lóe lên một cái, tránh đi Dịch kế phong nhìn thẳng. Nàng giật giật khóe miệng, thanh âm có chút mất tự nhiên gấp rút, đương nhiên là. Phong nhi, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Có phải hay không ở bên ngoài nghe cái gì lời đàm tiếu? Dịch kế phong tâm bỗng nhiên trầm xuống, mẫu thân trong nháy mắt kia né tránh, cái kia ra vẻ chấn định ngữ khí, giống một cái băng lanh châm, đâm rách hắn sau cùng một tia may mắn. Đương nhiên là rồi. Dịch kế phong tái diễn lời của mẫu thân, thanh âm bên trong mang tới một tia trào phúng, ngươi nhìn lấy ta ánh mắt nói lại lần nữa xem. Vương thị bị hắn nhìn gần đến có chút bối rối, miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt nhưng như cũ dao động, ngươi cùng cha ngươi giống nhau như lúc, sơn trang này trên dưới người nào nhìn không ra? Làm sao lại không phải thân sinh? Giống như lúc. Dịch kế phong trong mắt một điểm cuối cùng nhiệt độ cũng đã biến mất, thay vào đó là băng lãnh phẫn nộ cùng khó có thể tin, vẹn vẹn bởi vì lớn lên giống. Nương, ngươi ánh mắt tại nói cho ta biết, ngươi đang nói láo. Vương thị bị nhi tử trong mắt nộ hỏa cùng thất vọng đâm vào lui về sau nửa bước, bờ môi run rẩy, lại không nói ra một câu đầy đủ tới. Chương 443, nguyên lai đều là con hoang. Chương 443, nguyên lai đều là con hoang. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch kế phong đống nhiên lên giọng, gần như gào thét. Hắn chưa bao giờ dùng như thế phẫn nộ, như thế xa lạ ánh mắt nhìn qua chính mình mẫu thân. Cho tới nay ôn nhu hiền thục, đối với hắn yêu thương có thừa mẫu thân, vậy mà tại dạng này căn bản vấn đề phía trên lừa gạt hắn nhiều năm như vậy. Hắn cảm giác mình giống kẻ ngốc, như cái bị chăm chú mơ mơ màng màng chê cười. Vương thị nhìn lấy nhi tử gần như sụp đổ phẫn nộ ánh mắt, thừa nhận cái kia cơ hồ hóa thành thực chất áp lực, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng biết, không dối gạt được. Tại Dịch kế phong như thế trực tiếp ép hỏi cùng cơ hồ muốn vệ nhân dưới ánh mắt, nàng cấu trúc hơn 20 năm phòng tuyến, rốt cục sụp đổ. Ta. Vương thị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, "Phong nhi, nương cũng là bất đắc dĩ à?" Nàng dường như bị rút khô khí lực, co quắp ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên, hai tay che mặt, nước nở đứt quãng bắt đầu kể ra cái kia chôn giấu đáy lòng nhiều năm bí mật, kỳ thật cha ngươi hắn căn bản không có sinh dục năng lực. Năm đó ta vừa gả tiến Dịch ra, tuy nhiên cùng ngươi cha độc phòng, lại thật lâu không thể mang thai. Mới đầu tưởng rằng chính mình vấn đề, vụ trộm tìm danh ý trần trị. Có thể đại phu nói, ta thân thể không có vấn đề. Vương thị ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Dịch kế phong, trong mắt tràn đầy năm đó bất lực cùng tính kế. Vậy ngươi nói, không phải ta vấn đề, có thể là người nào vấn đề? Là cha ngươi vấn đề a? Nhưng loại này lời nói, ta có thể nói sao? Dám nói sao? Khi đó, cha ngươi đang tại hắn tranh đoạt trang chủ vị trí thời kỳ mấu chốt, không có con nối dõi, trong gia tộc là lớn cỡ nào thiếu hụt cùng tay cầm. Những cái kia nhìn chằm chằm chi thứ, những cái kia trở lấy nhìn người cha chê cười người. Ta không thể để cho loại này sự tình phát sinh. Thanh âm của nàng dần dần mang lên một tia ngoan lệ, đó là vì sinh tồn và địa vị không thể không vũ trang lên băng lãnh, cho nên vì vững chắc cha ngươi quyền thế, vì giúp hắn ngồi vững vàng trang chủ vị trí, cũng vì ta chính mình địa vị, ta mới tìm một cái cùng hắn dung mạo giống nhau đến 7-8 phần ngoại nhân, sinh ra ngươi. Vương thị bắt lấy Dịch Kế Phong cánh tay, lực đạo to đến móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt. Phong nhi, nương cũng là người bị hại à? Nương làm như thế cũng là vì cái nhà này, vì cha ngươi, cũng là vì ngươi a. Nếu không có ngươi, chúng ta cái này một phòng sớm đã bị người ăn xong lau sạch. Dịch Kế Phong cứng đờ đứng đấy mặc cho mẫu thân nắm lấy, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chân tướng như thế xấu xí, không chịu được như thế. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một người khác, khàn giọng hỏi, cái kia Dịch Kiếm Phong đâu? Cái kia đột nhiên xuất hiện Dịch Kiếm Phong lại là chuyện gì xảy ra? Vương thị lau một cái nước mắt, trong mắt lóe lên oán độc, cha ngươi cùng ta đều sinh không được, huống chi là hắn ở bên ngoài những nữ nhân kia. Cho nên ta mới cho tới bây giờ mặc kệ hắn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Bởi vì ta biết, chỉ cần những nữ nhân khác không sinh ra hài tử, liền không có người có thể dao động ngươi địa vị, dao động chúng ta mẫu tử địa vị. Thế nhưng là Dịch Kiếm Phong xuất hiện. Dịch Kế Phong gầm nhẹ, ngươi nói cho ta biết, hắn là từ đâu tới? Dù thế nào cũng sẽ không phải trong viên đá đụng đi ra. Vương thị trên mặt cũng lộ ra hoang mang cùng phẫn hận, khẳng định là cái gì cái không biết sống chết tiểu tiện nhân, không biết dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, hoặc là Ly Miêu Hoàn thái tử, muốn giả mạo Dịch ra huyết mạch, một bước lên trời, gả vào Hà môn. Không đúng. Dịch Kế Phong lắc đầu, ánh mắt sắc bén, tại chú kiếm sơn trang, mở ra kiếm ma truyền thừa cửa vào lúc, dùng chính là huyết. Dịch Kiếm Phong quả thật dùng hắn huyết mở ra cơ quan. Nếu như hắn không phải Dịch ra huyết mạch, làm sao có thể làm đến? Vương thị ngây ngẩn cả người, há to miệng, lại không cách nào cho ra giải thích, cái này ta đây cũng không biết, có lẽ là cái kia cơ quan xảy ra vấn đề, hoặc là hắn dùng cái gì khác thủ đoạn. Dịch Kế Phong nhìn lấy mẫu thân mở mịt lại đoán được mặt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nguyên lai đều là con hoang, chính mình không phải Dịch Vân thân sinh, cái kia đột nhiên xuất hiện thiên phú tựa hồ càng thụ tán thành Dịch Kiếm Phong, chỉ sợ cũng không rõ lai lịch. Toàn bộ thần kiếm sơn trang vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch truyền thừa, có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng là một trận to lớn chê cười cùng âm mưu. Hắn cảm thấy một trận ác tâm cùng hoang đường. Cái kia nam nhân đâu? Dịch Kế Phong thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, hỏi chính là hắn cha đẻ, cái kia ngươi tìm đến, cùng ta cha giải đến tương tự nam nhân. Vương thị ánh mắt run lên, lóe qua một tia quyết tuyệt cùng lãnh khốc, đây là ta một mình chuyện quyết định, liên quan đến thần kiếm sơn trang danh dự, liên quan đến cha ngươi thể diện, càng liên quan đến chúng ta mẫu tử tương lai. Ta làm sao có thể cho phép hắn sống trên cõi đời này, lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Dịch Kế Phong thật sâu mà nhìn mình mẫu thân, cái này ngày bình thường dịu dàng mềm mại nữ nhân. Hắn đột nhiên cảm giác được nàng như thế lạ lẫm, như thế đáng sợ. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một vẻ không có chút nào nhiệt độ cười, ngữ khí nghe không ra là tán là phúng, mẫu thân, thật đúng là hảo thủ đoạn. Vương thị bị hắn ánh mắt này cùng ngữ khí nhìn đến lạnh cả tim, há to miệng, muốn nói thêm gì nữa, Dịch Kế Phong cũng đã quay người, cũng không quay đầu lại mở cửa phòng ra. Phong nhi. Vương thị tại phía sau hắn đội vàng kêu gọi. Dịch Kế Phong bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào bên ngoài nồng đậm trong bóng đêm, bóng lưng quyết tuyệt mà băng lãnh. Tối nay biết được trận tướng, như là lớn nhất lạnh thấu xương hàn phong, thổi tan hắn quá khứ hơn 20 năm nhận biết hết thể ôn nhu cùng căn cơ, chỉ để lại một mảnh hoang vu cùng lạnh lẽo thấu xương. Hắn biết, từ giờ khắc này, có nhiều thứ không trở về được nữa rồi. Mà thần kiếm sơn trang tương lai cũng đã định trước bị cái này chôn sâu ố mế bí mật, đẩy hướng càng thêm không thể dự đoán thâm uyên. Mấy ngày về sau, trong trang bầu không khí ẩn ẩn có chút khác biệt. Dịch Kế Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng bốc lên tối tăm suy nghĩ, nỗ lực duy trì lấy thiếu trang chủ uy nghiêm, thay thế bế quan phụ thân Dịch Vân xử lý trong trang sự vụ ngày thường. Hắn nói với chính mình, vô luận như thế nào, thần kiếm sơn trang chủ nhân chỉ có một cái, kia chính là ta Dịch Kế Phong. Chỉ cần ngồi vững vàng cái này vị trí, những cái kia bẩn thỉu bí mật, tổng có biện pháp che giấu hoặc sử dụng. Một ngày này, mấy vị tộc lão cùng trong trang quản sự tề tụ nghị sự đường, thương nghị một số ruộng đất và nhà cửa cùng với giang hồ môn phái tới lui công việc. Dịch Kế Phong ngồi ngay ngắn chủ vị dưới tay, chủ vị bỏ trống, biểu tượng trang chủ, thần sắc trầm ổn, trong lúc nói chuyện cũng là có mấy phần khí độ. Nghị sự hơn phân nửa, một vị râu tóc bạc trắng, tư lịch rất sâu tộc lão vuốt chùm râu, lo lắng mở miệng, "Thiếu trang chủ, lão trang chủ lần này bế quan đã có nhiều ngày, không biết chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Trong trang rất nhiều chuyện quan trọng, cuối cùng còn cần trang chủ định đoạt ta." Chương 444, người mới là con hoàng. Chương 444, người mới là con hoàng. Dịch Kế Phong trong lòng hơi rét, trên mặt lại bất động thanh sắc, thở dài, ngựa khí mang theo vừa đúng sầu lo, phụ thân lần này tại chú kiếm sơn trang, vì chống cự ngoại địch, bảo hộ truyền thừa, hao tổn thực sự quá lớn, thương tới bản nguyên. Chỉ sợ còn phải tính dưỡng tương đương một thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Chư vị thúc ba trưởng bối, trong trang sự vụ còn cần đại gia nhiều hao tổn nhiều tâm trí, cộng đồng duy trì. Hắn lời nói này đến khéo đưa đẩy, đã giải thích Dịch Vân thời gian dài không lộ diện nguyên nhân, hao tổn lớn, thương bản nguyên, lại cường điệu tính dưỡng khôi phục khả năng, tạm thời ổn định nhân tâm. Thế mà, hắn vừa dứt lời, ngồi phía bên trái dưới tay tam trang chủ Dịch Sơn liền phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười lạnh, chưa chắc đi. Dịch Sơn sinh được ưng thị lang cố, luôn luôn đối trang chủ vị trí ôm lấy dạ tâm. Hắn liếc xéo lấy Dịch Kế Phong, âm dương quái khí nói, ta làm sao nghe nói, đại ca lần này ra ngoài, không chỉ có không có mò được chỗ tốt, ngược lại, võ công mất hết, thành một tên phế nhân. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Mọi người hào hào biến sắc, nhìn về phía Dịch Sơn, vừa nhìn về phía Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong sầm mặt lại, quát lớn, tam thúc. chớ có nói bậy. Phụ thân chỉ là hao tổn quá lớn, tại sao võ công mất hết câu chuyện? Như thế Dao Động Sơn Trang căn bản lời đồn là từ đâu mà đến? Dịch Sơn bỗng nhiên đứng lên, khí thế hùng hổ dọa người, nói bậy. Có phải hay không nói bậy, để đại ca đi ra đi hai bước chẳng phải sẽ biết. Thân là võ lâm thế gia, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, nếu là liền võ công cũng bị mất, thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân. Hắc hắc, còn có tư cách gì ngồi ở vị trí này phía trên, chỉ huy ta Thần Kiếm Sơn Trang tại cái này mạnh được yếu thua giang hồ đặt chân. Hắn lộ ra kế hoạch, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dịch Kế Phong, thiếu trang chủ, ta nhìn. Trang chủ này nhân tuyển, cái kia thay đổi người. Có một số việc, ngươi nắm chắc không được. Dịch Sơn, ngươi làm cản. Một tiếng gầm thét theo phía bên phải vang lên. Lên tiếng chính là nhị trang chủ Dịch Phong, hắn dung mạo cùng Dịch Vân, Dịch Kế Phong giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là khí chất càng thêm nho nhã, giờ phút này lại mặt giận dữ. Hắn vô bàn đứng dậy, chỉ Dịch Sơn, lao tam. Đại ca bất quá là bế quan liệu thường, ngươi liền như thế vội vã không nhịn nổi, ở chỗ này yêu luôn hoặc chúng, đảo loạn nhân tâm. Khôi phục thực lực là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, sau đó gió làm đại ca duy nhất nhi tử, danh chính ngôn thuận Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Trang chủ trong lúc bế quan, tự có hắn đến chủ trì trong trang đại sự, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân, vọng nghị phế lập. Dịch Phong ngày thường cùng Dịch Vân cái này một phòng quan hệ còn có thể, cũng so với vì bảo trì Dịch Kế Phong cái này chất tử. Duy nhất nhi tử. Ha 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 ha. Dịch Sơn dường như nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu cười như điên không ngừng, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, Dịch Phong a Dịch Phong, ngươi nói ra câu nói này, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Càng không sợ. Cửu Tuyên phía dưới liệt tổ liệt tông hổ thẹn sao? Dịch Phong trong lòng máy động, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Dịch Sơn ngưng cười âm thanh, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có đắc ý, tàn nhẫn cùng mỗi loại bí ẩn vẻ mặt hưng phấn, hắn đông nhiên cất cao giọng, hướng về đại sảnh tiên sảnh phương hướng quát nói, Dịch gia chân chính đích hệ huyết mạch ở chỗ này đây, hiện tại không ra, chờ đến khi nào? Toàn bộ người ánh mắt bám một chút tìm đến phía thiên sảnh cửa vào. Tại mọi người hoặc kinh nghi, hoặc mơ mịt, hoặc sớm có dự liệu nhìn soi mói, thiên sảnh màn che bị xốc lên. Một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiệt ngao cùng u ám thiếu niên, chậm rãi đi ra, chính là Dịch Kiếm Phong. Mà đi theo phía sau hắn, như bóng với hình giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là sắc mặt vàng như nến, ánh mắt hung ác nham hiểm Huyền Minh Tử. Dịch Kiếm Phong ánh mắt đảo qua toàn trường, sau cùng dừng lại tại sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt Dịch Kế Phong trên mặt, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, đại ca, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dịch Kế Phong trái tim như là bị trọng truy hung hăng đập trúng. Hắn lo lắng nhất, không muốn nhất đối mặt chẳng cảnh, vậy mà như thế nhanh, như thế trần trụi mà hiện lên tại toàn bộ tộc nhân trước mặt. Hắn cưỡng chế hết hầu ngai ngái cùng trong lòng sóng to gió lớn, nghiêm nghị nói, là ngươi, Dịch Kiếm Phong. Nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang thương nghị chuyện quan trọng trọng địa, ngươi một cái không rõ lai lịch, lòng dạ khó lường ngoại nhân, cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới đây làm rối? Ngoại nhân? Dịch Kiếm Phong sủi cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt như lao, đâm thẳng Dịch Kế Phong, đại ca, đến tột cùng người nào là người ngoài, người nào tu hú chiếm tổ chính khách? Trong lòng ngươi, thật chẳng lẽ không có điểm số sao? Hắn lời này có ý riêng, trong nháy mắt khơi gợi lên ngày đó tại chú kiếm sơn trang, hắn lấy máu tươi mở ra kiếm ma chuyển thừa cửa vào tình cảnh. Cái kia huyết mạch cộng minh cùng chứng nhận, là không làm được giả. Đương thời tại trường mấy vị tộc lão cùng cao thủ, giờ phút này sắc mặt đều biến đến cực kỳ đặc sắc, nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng xem kỹ. Dịch Kế Phong bị ánh mắt kia đâm vào toàn thân rẽ run, nhớ tới mâu thân Vương thị cái kia không chịu nổi thẳng thắn, lực lượng nhất thời để lộ hơn phân nửa, sắc mặt hết trắng rồi đỏ. Hô trướng. Nhị trang chủ Dịch Phong lần nữa vô án, nhìn hàm hàm Dịch Kiếm Phong, từ lâu tới con hoàng, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, nói xấu ta Dịch gia đích hệ huyết mạch. Nơi này cũng là ngươi có thể dương ai địa phương sao? Người tới, bắt lại cho ta. Thế mà bên ngoài phòng hộ vệ tựa hồ bị cái gì lực lượng chấn nhiếp, lại không người lên tiếng mà động. Huyền Minh Tử lúc này tiến lên một bước, ngăn tại Dịch Kiếm Phong chết phía trước, cái kia âm lanh thanh âm vang vọng nghị sự đường, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, nhị trang chủ, còn xin bớt giận. Vân đạo Huyền Minh Tử, hôm nay mang theo Dịch Kiếm Phong công tử đến đây, cũng không phải là vì làm rối Dương Oai, hoàn toàn ngược lại, chúng ta là vì nhận tổ quy tông. Vì không cho Dịch ra chân chính đích hệ huyết mạch lưu lạc bên ngoài, bị kẻ gian lẫn lộn, bị con hoang cướp cái này tổ tông cơ nghiệp. Ánh mắt của hắn đảo qua thần sắc khác nhau mọi người, sau cùng rơi vào sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi hơi phát run Dịch Kế Phong trên thân, mỗi chữ mỗi câu như là độc xà lẻ lưỡi. Dịch Kế Phong, ngươi căn bản cũng không phải là Dịch Vân thân sinh nhi tử, ngươi bất quá là một cái không biết từ chỗ nào tìm đến, dung mạo tương tự con hoang thôi. Mà chân chính Dịch gia huyết mạch có thể mở ra kiếm ma chuyển thừa, đạt được tổ tiên công nhận, là đứng ở chỗ này, Dịch Kiếm Phong. Hôm nay chúng ta chính là một tới, bình định lập lại trật tự, để Thần Kiếm Sơn Trang trở lại nó chủ nhân chân chính trong tay. Huyền Minh Tử như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra đá lớn, trong nháy mắt tại bên trong nghị sự đường nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sở hữu tộc lão, quản sự đều sợ ngây người, khó có thể tin nhìn lấy Dịch Kế Phong, vừa nhìn về phía một mặt lãnh ngạo chắc chắn Dịch Kiếm Phong, sau cùng ánh mắt rơi vào trên mặt đắc ý cười lạnh tam trang chủ Dịch Sơn trên thân. Dịch Kế Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai ông rung động, Huyền Minh Tử cái kia con hoang hai chữ, như là ác độc nhất nguyên rủa, đem hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm cùng ngụy trang triệt để xé nát, bại lộ tại trước mắt bao người. Chương 445, ta có nhân chứng. Chương 445, ta có nhân chứng. Đối mặt Huyền Minh Tử nói năng có khí phách lên án cùng Dịch Kiếm Phong lãnh ngạo tư thái, nhị trang chủ Dịch Phong dẫn đầu theo chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Hắn sát mặt tái xanh, râu tóc cơ hồ đều muốn dựng thẳng lên đến, đột nhiên vô bên cạnh bàn trà, nghiêm nghị quát nói, quả thực nói vậy nói bạn. Hắn nhìn chung quanh trong nội đường thần sắc kinh nghi bất định các vị tộc lão, thanh âm to, nỗ lực đè xuống bạo động, các vị tộc lão đều thấy rõ ràng, một cái không rõ lai lịch giang hồ yêu đạo, mang theo một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra tiểu tử, chạy đến ta Dịch gia thần thánh nghị sự lại sảnh, an không bạch nhà, liền muốn đổi trắng thay đen, nói xấu ta Dịch gia đích hệ huyết mạch, nhu đồ ta Thần Kiếm Sơn trang cơ nghiệp. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, chỉ hướng sắc mặt tái nhợt lại cố tự chấn định Dịch Kế Phong, ngữ khí chuyển thành đau lòng cùng chắc chắn, sau đó gió cái này hài tử, thế nhưng là chúng ta nhìn lấy từ nhỏ trong trang lớn lên. Lời nói của hắn cử chỉ, hắn thiên phú tài tình, một điểm nào không phải ta Dịch gia binh sĩ phong phạm. Lại nói cái này tướng mạo, Dịch Phong đi đến Dịch Kế Phong bên người, dùng lực vô vô bờ vai của hắn, phảng phất tại triển lãm một kiện không thể tranh cãi chứng cứ, các ngươi nhìn xem, cái này mặt mày, cái này hình dáng, cùng hắn cha, cùng ta, sao mà tương tự. Đây rõ ràng hoàn mỹ kế thừa ta Dịch gia đích hệ nhất mạch cốt tướng cùng khí độ. Hắn lập tức lại mãnh liệt xoay người, dùng cực độ xem thường cùng bắt bẻ trên ánh mắt phía dưới liếc nhìn Dịch Kiếm Phong, cười nhạo nói, nhìn nhìn lại đối diện cái kia. Dài đến đầu trâu mặt ngựa, một thân u ám chi khí, nơi nào có nửa phần ta dễ dàng ra từ đệ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Chư vị tộc lão đều là người sáng suốt, ngàn vạn lần đừng muốn bị cái này yêu đạo hòa giã loại vài câu yêu ngôn cho mê hoặc. Đây rõ ràng là có người gặp ta đại ca bế quan, sơn trang vô chủ, liền muốn nhân cơ hội đảo loạn phong vân, đục nước béo cỏ. Dịch Phong lời nói này nói đến vừa nhanh vừa vội, tình chân ý thiết, cực lực bảo trì Dịch Kế Phong chính thống địa vị, đồng thời đem Dịch Kiếm Phong hạ thấp đến không còn gì khác. Dịch Kiếm Phong nghe vậy, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra, hắn tiến lên trước một bước, gầm nhẹ nói, ngươi nói vậy, ta mới là Dịch gia chân chính huyết mạch. Trước đó tại chú kiếm sơn trang, kiếm ma truyền thừa cửa vào cũng là dùng ta huyết mở ra. Đây chính là bằng chứng. Dịch Phong dường như một cái chơi sọ lá lao giang hồ, căn bản không ăn bộ này, hắn liếc mắt, âm dương quái khí nói, ngươi nói dùng ngươi huyết mở ra cũng là dùng ngươi huyết mở ra. Người nào nhìn thấy, ai mà tin a? Nói mà không có bằng chứng, ngươi ngược lại là tìm ra cái sống sờ sờ nhân chứng đến a? Đừng cầm những cái kia chết, hoặc là không minh bạch người nói sự tình. Mắt thấy nhị thúc như thế đánh bạc ra mặt, liều lĩnh bảo hộ chính mình, Dịch Kế Phong trong lòng hơi định, cũng lập tức bắt lấy điểm này phản kích. Hắn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra ủy khuất lại bán giận tấn sắc, cất cao giọng nói, không sai. Dịch Kiếm Phong, ngươi có cái gì chứng cứ xác thực? Ban đầu ở chú kiếm sơn trang, kinh lịch trận kia kỳ biến, đi theo ta tiến về Dịch gia hảo thủ, trừ ta cùng phụ thân, hắn dừng một chút, bỏ bất đi mẫu thân vương thị, cũng bỏ bất đi Dịch Vân võ công mất hết truyền ngôn, sớm đã bất hạnh lâm nạn, không có chứng cứ. Hiện tại ngươi dứt khoát, vừa muốn đem nước bẩn dội đến ta trên thân. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, là Tần Thọ Tần đại nhân làm chứng cho ngươi sao? Hắn cố ý nhắc lên Tần Thọ, đã là trào phúng, Tần Thọ làm sao có thể quản loại gia tộc này nội đấu, cũng là ẩn ẩn mang theo một tia kiêng kỵ cùng thăm dò. Dịch Kiếm Phong bị bọn hắn chú cháu hai người kẻ sướng người họa, chắn đến ở ngực khó chịu. Hắn cắn răng nói, đương nhiên là có người có thể làm chứng. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Tam Trang chủ Dịch Sơn, trong lòng âm thầm lo lắng, có người làm chứng ngươi không nói sớm. Đi lêu lòng cái gì? Dịch Kiếm Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có thể chứng minh ta thân phận, trừ huyết mạch cộng minh bằng chứng, còn có người. Cha ta, Trang chủ Dịch Vân, hắn tự mình kinh lịch, há có thể không biết. Còn có đương thời cùng tồn tại chú kiếm sơn trang mặt khác Tam đại kiếm trang trang chủ hoặc nhân vật trọng yếu, bọn hắn cũng chính mắt thấy kiếm ma truyền thừa mở ra quá trình. Dịch Phong nghe xong, lập tức bắt lấy đầu để câu chuyện, trên mặt hắn lộ ra quả là thế cười lạnh, ngựa khí càng thêm hùng hổ doan người. Ngươi biết rất rõ ràng trang chủ giờ phút này đang lúc bế quan liệu thường, căn bản là không có cách đi ra đối chết, lại còn ở nơi này luôn muốn hắn làm chứng. Ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là trong lòng có quỷ, biết đại ca tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi cái này không rõ lai lịch con hoang, cho nên mới cố ý cầm bế quan nói sự tình. Ngươi đây quả thực là hưởng là nhi tử, kỳ tâm khả chu. Dịch Kế Phong cũng lập tức đuổi theo, hắn bày làm ra một bộ rộng lượng lại giấu giếm lời nói sắc bén tư thái, tiếp lời nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Phụ thân đúng là bế quan, không tiện phải dậy. Còn ngươi nói cái khác ba đại trang chủ làm chứng. Ha ha, ta cũng không phải là không thể chờ. Chỉ cần ngươi có thể thỉnh cầu Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hàn Tùng ba vị trang chủ tự mình đến đây ta Thần Kiếm Sơn Trang, ngay trước các vị tộc lao trước mặt, vì ngươi làm chứng, ta Dịch Kế Phong cũng không phải bất thông tình lý người. Hắn lời nói này đến xinh đẹp, lại làm cho Dịch Kiếm Phong cùng Huyền Minh Tử trong lòng đồng thời trầm xuống. Bọn hắn sao lại không biết, bây giờ Tam đại kiếm trang, nhất là Thiết Vạn Quân cùng Táng Vô Tình, cơ hồ đã rõ ràng đầu phục triều đình, hoặc là nói, đầu phục Tần Thọ. Để bọn hắn giờ phút này đứng ra vì Dịch Kiếm Phong cái này khả năng cùng Thiên Đình có dính dấp người làm chứng, đi đối kháng Tần Thọ tiểu đệ nghĩa huynh, trên danh nghĩa, Dịch Kế Phong. Quả thực là nói chuyện biển vông. Dịch Kế Phong đây rõ ràng là biết rõ không thể làm mà làm, cố ý làm có dễ. Dịch Kiếm Phong sắc mặt khó coi, nhất thời nghẹn lời. Huyền Minh Tử thấy thế, trong mắt nét nham hiểm càng đậm, đang muốn mở miệng, Dịch Kiếm Phong lại lần nữa cất đường, đưa khí kiên quyết, ta muốn gặp phụ thân. Ở trước mặt cùng hắn đối chất, Dịch Kế Phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát lớn, làm càn. Phụ thân giờ phút này đang lúc bế quan chữa thương ngàn cân treo sợi tóc, há lại cho ngươi một quấy rầy nữa. Ngươi đem cái này thần kiếm quy củ của sơn trang, đem phụ thân an nguy đưa ở chỗ nào? Hắn không nhìn nữa Dịch Kiếm Phong, mà chính là đem đầu mâu trực tiếp chuyển hướng Huyền Minh Tử, ngựa khí mang theo lanh ý cùng một tia không dễ dàng phát giác uy hiếp, Huyền Minh Tử tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không biết, Quý Thiên Đình cùng ta Thần Kiếm Sơn trang trải qua thời gian dài suy nghĩ, còn muốn tiếp tục hay không làm. Hắn lời này điểm đến cực chuẩn. Thần Kiếm Sơn Trang tự mình vì Thiên Đình chế tạo binh giáp khí giới, số lượng tiếp cận hắn tổng nhu cầu năm thành, là một bút cực kỳ to lớn lại bí ẩn lợi ích dây xích. Huyền Minh Tử lần này mang Dịch Kiếm Phong đến nhận thân đoạt vị cố nhiên có Thiên Đình tính kế, nhưng nếu bởi vậy triệt để đắc tội Dịch Kế Phong một phương này, vô luận thân phận của hắn thật giả, hắn giờ phút này đại biểu cho Sơn Trang thực tế quản lý quyền, dẫn đến khoản này cực kỳ trọng yếu sinh ý gián đoạn thậm chí bại lộ, cái kia đối với Thiên Đình đả kích cùng Huyền Minh Tử cá nhân chịu tội, nhưng là khó có thể lường được. Huyền Minh Tử nghe vậy, quả nhiên sắc mặt biến hóa, nhất thời nghẹn lời, lâm vào lưỡng nan. Dịch Kế Phong mắt thấy Huyền Minh Tử khí thế gặp khó, trong lòng cười lạnh, càng là đắc thế không tha người, đối với Huyền Minh Tử nghiêm nghị nói, ngươi Thiên Đình là giang hồ đại thế lực không giả, nhưng ta Thần Kiếm Sơn Trang cũng không phải mặc người nhào nặn quá mềm. Ngươi mang theo một cái không biết cái gọi là con riêng chạy đến ta Sơn Trang trong địa, nói xấu thiếu trang chủ, đảo loạn nghị sự, trong mắt ngươi còn có hay không ta Thần Kiếm Sơn Trang? Ngay tại cái này rằng co không xong, bầu không khí cơ hồ ngưng kết thời khắc, một mực trầm mặc quan sát Tam Trang chủ Dịch Sơn, biết không có thể đợi thêm nữa. Hắn đông nhiên đứng dậy, phát ra hừ lạnh một tiếng, phá vỡ yên lặng. Hừ. Dịch Sơn ánh mắt sắc bén quét về phía Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong, ngươi thân phận hiện tại chỉ sợ còn không có như vậy xác định không thể nghi ngờ à? Tại sự tình không có tra ra manh mối trước đó, cái này Thần Kiếm Sơn Trang sự vụ chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến chuyên quyền độc đoán, cầm Sơn Trang cơ nghiệp đi uy hiếp ngoại nhân. Chương 446, đầu trộm đuôi cướp. Chương 446, đầu trộm đuôi cướp. Dịch Phong lập tức phản bác, lao tam. Sau đó rõ thân là Thần Kiếm Sơn Trang danh chính ngôn thuận thiếu trang chủ, tại trang chủ trong lúc bế quan, tự nhiên có tư cách chủ trì đại cục, xử lý trong Sơn Trang ngoại sự vụ. Ngươi cái này là ý gì? Dịch Sơn trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cười lạnh, đối chọi gay gắt, cái kia là trước kia. Hiện tại vấn đề là, hắn danh chính ngôn thuận đã bị căn bản nhất nghi vấn. Hắn thân phận chưa định, huyết mạch còn nghi vấn, gặp phải tình huống như thế này, hắn còn có bao nhiêu tư cách đại biểu Sơn Trang? Còn có thể hay không làm giá hữu hiệu quyết sách? Các vị tộc lão, các ngươi nói sao? Hắn trực tiếp đem vấn đề vứt cho tại trường tộc lão nhóm. Dịch Phong khi đến ngón tay phát run, chỉ Dịch Sơn, Dịch Sơn, ngươi đây là cấu kết ngoại nhân, thành tâm muốn đảo loạn ta Dịch gia, phân liệt Sơn Trang. Dịch Sơn không chút nào yếu thế, thanh âm càng lớn, cơ hồ là đang gầm thét, Dịch Phong, ngươi thiếu cho ta chủ mũ. Tại trường tộc lão đều không phải là người mù, càng không phải người ngu. Phải hay không phải, là thật là giả, đem đại ca kêu đi ra, ở trước mặt hỏi một chút, liền biết rõ rốt cuộc. Hắn lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng bế quan Dịch Vân, ngựa khí mang theo bức bách, bất quá là đi ra làm chứng, chậm trễ không được hắn bao lâu thời gian. Cái này nghiệt, vốn là hắn năm đó chính mình tạo. Hắn như không ra nói rõ ràng, chẳng lẽ muốn ta toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang, bởi vì hắn năm đó phong lưu trái hoặc là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, từ đó biến thành trên giang hồ trò cười, cơ nghiệp dao động, sụp đổ sao? Dịch Sơn, như là một thanh trọng truy, đập vào rất nhiều vốn là mang trong lòng lo nghĩ, lo lắng Sơn Trang tương lai tộc lao trong lòng. Trong lúc nhất thời, bên trong nghị sự đường tiếng bàn luận xôn xao lại nổi lên, mọi người nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt càng thêm phức tạp, mà yêu cầu trang chủ Dịch Vân ra mặt làm sáng tỏ tiếng hô, ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế. Gió đêm hơi lạnh, Tần Thọ cùng Triệu Nguyên như là hai cái dung nhập cảnh ban đêm con rơi, yên tĩnh nằm ở nghị sự đại sảnh thật cao nóc nhà chỗ bóng tối. Phía dưới cái lột, giang co, âm lưu tinh kế, thông qua ngói may cùng cố ý trở lại cửa thông gió, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Triệu Nguyên hạ giọng, mang theo vài phần trêu tức, đại ca, chúng ta không phải đến bãi phòng Thần Kiếm Sơn Trang sao? Làm sao phong cách đổi biến, thành ngồi xổm nóc phòng nghe chân tường đầu trộm đuôi cướp rồi? Tần Thọ ánh mắt tĩnh mịch, thông qua khe hở nhìn phía dưới Dương Cung bạc kiếm cục diện, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đường cong, vốn là dự định thẳng tiếp theo. Bất quá, vừa tới phụ cận thì phát giác được bên trong bầu không khí không đúng, xem ra là đuổi kịp vừa ra trò vui. Đích hệ huyết mạch chi tranh, thật giả thiếu trang chủ. So dự đoán càng thú vị. Triệu Nguyên nghe vậy cũng tới hào hứng, hướng xuống nhìn bộ phim. Hắc, sát thực đầy đủ náo nhiệt. Cái kia Dịch Kế Phong mắt thấy là phải bị cái kia Dịch Kiếm Phong cho sốc nội tình a. Lão đại, Dịch Vân, nếu là thật phế đi hoặc là không ra, vị trí này không liền trống. Tần Thọ thản nhiên nói, lão đại nếu là thật sự đổ, hoặc là uy tín quét rác, ngươi cảm thấy người nào thu hoạch lớn nhất? Triệu Nguyên không cần nghĩ ngợi, đó là đương nhiên là lão nhị Dịch Phong a. Trường đấu có thứ tự, hắn lại là trang chủ thân đệ đệ, dài đến con giống, thuận lý thành chương mà. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi có phát hiện hay không, từ đầu đến cuối, cái này lão nhị Dịch Phong đều tại tận hết sức lực địa duy hộ Dịch Kế Phong, thậm chí không tiếc vạch mặt cùng lão tam Dịch Sơn đối nghịch, nói gần nói xa đem Dịch Kế Phong thổi phồng đến mức trên trời có mặt đất không, hận không thể lập tức ngồi vững hắn duy nhất đích tử thân phận. Triệu Nguyên sững sờ, gãi gãi đầu, cái này, nói không chừng thật sự là huynh đệ tình thâm, hoặc là hắn đặc biệt coi trọng đứa cháu này. Tần Thọ giống như cười mà không phải cười, lời này, ngươi tin không? Triệu Nguyên nháy ánh mắt, nhìn phía dưới Dịch Phong cái kia gần như biểu diễn giống như kịch liệt bảo trì, lại liên tưởng đến Dịch Kế Phong khả năng cũng không phải là Dịch Vân thân sinh cái này kinh thiên đại dựa, trong đầu linh quang lóe lên, kém chút lên tiếng kinh hô, đội vàng che miệng, ánh mắt trừng đến căng tròn, dùng khí âm đạo, ta dựa vào. Đại ca ngươi nói là, chẳng lẽ lại, Dịch Kế Phong hắn nương Vương thị cái bụng, là, cái này lão nhị Dịch Phong làm ra, cho nên hai người bọn hắn mới lớn lên giống. Dịch Phong lúc này mới liều mạng cũng muốn bảo trụ chính mình nhi tử địa vị. Tân Thọ vị trí có thể hay không, chỉ là thản nhiên nói, ngươi đoán. Triệu Nguyên càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nhưng lập tức lại nhíu mày, không đúng đại ca. Nếu thật là dạng này, cái kia Dịch Kế Phong trên thân lưu cũng cần phải là Dịch gia huyết a, là Dịch Phong mạch này. có thể dựa theo Dịch Kiếm Phong cùng cái kia yêu đạo thuyết pháp, còn có chú Kiếm Sơn Trang huyết mạch nghiệm chứng. Dịch Kế Phong tựa hồ cũng không phải Dịch ra huyết mạch. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Vương thị trừ Dịch Phong, còn tìm đệ tam cái lớn lên giống nam nhân? Đây cũng quá loạn. Tần Thọ ánh mắt đảo qua phía dưới sắc mặt biến đổi mọi người, nhất là ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng oán độc thỉnh thoảng tính kế Vương thị, nàng dù chưa hiện thân, nhưng Tần Thọ cảm giác nhạy cảm, đã phát giác được phụ cận có khí tức của nàng, cùng vị kia nhìn như lòng đầy căm phẫn, kỳ thực trong mắt chỗ sâu cất giấu ý đồ khác nhị trang chủ Dịch Phong. Chân tướng thường thường so kịch nam ly kỳ hơn. Tần Thọ thấp giọng nói, xem tiếp đi liền biết. Vũng nước này, so trong tưởng tượng còn hồ đồ. Đúng lúc này, phía dưới bên trong nghị sự đường, hai vị một mực trầm mặc xem chừng, được cao vọng trọng tộc lao đứng dậy. Cầm đầu đại tộc lao năm hơn 70, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thư thái, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm thương lão lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, việc này liên quan đến ta Dịch ra huyết mạch thuần chính, liên quan đến sơn trang truyền thừa căn bản, không thể coi thường. Một vị khác nhị tộc lão lập tức gật đầu phụ họa, đại tộc lao nói cực phải, tuyệt không phải trò đùa. Đại tộc lao đuốt đuốt trong râu, tiếp tục nói, cho nên, quả thật, cần phải đem trang chủ Dịch Vân mời đi ra, ở trước mặt đem việc này nói rõ ràng, làm cái minh bạch. Nếu không, lời đồn đại không ngừng, nhân tâm lưu động, ta Thần Kiếm Sơn trang nguy rồi. Nhị tộc lão lần nữa kiên định chống đỡ, liền nên dựa theo đại tộc lão nói đi làm. Thỉnh trang chủ ra mặt. Hai vị này tộc lão tỏ thái độ, trong nháy mắt để cây cân phát sinh tính quyết định nghiêm bề. Bọn hắn đại biểu cho trong tộc truyền thống cùng lễ pháp quyền uy, bọn hắn ý kiến, cho dù là trang chủ cũng phải thận trọng cân nhắc. Dịch Kế Phong nghe đến đó, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tim đập loạn không ngừng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sợ nhất sự tình phát sinh, tộc lão nhóm yêu cầu Dịch Vân ra mặt. Một khi Dịch Vân bị cường hành đánh gãy bế quan kêu đi ra, đối mặt cái này không cách nào né tránh chất vấn, hắn sẽ nói thế nào? Tiếp tục giấu giếm, bảo trì cái này nhi tử cùng sơn trang thể diện vẫn là. Dịch Kế Phong không dám nghĩ tới. Hắn vô ý thức nhìn về phía mình mẫu thân Vương thị ẩn thân phương hướng, lại liếc qua còn tại lòng đầy căm phẫn nhị thúc Dịch Phong, trong lòng một mảnh hỗn loạn cùng hoảng sợ. Chương 447, cái kia tới vẫn là tới. Chương 447, cái kia tới vẫn là tới. Mà tam trang chủ Dịch Sơn, giờ phút này nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, thật đắc ý cùng tính kế, quá tốt rồi. Chính hợp ý ta. Hắn cấp tốc tính toán, tình huống một, Dịch Vân đi ra, thừa nhận Dịch Kế Phong không phải thân sinh. Cái kia Dịch Kế Phong lập tức xong đời, Dịch Vân uy tín quét rác, thành vì gia tộc tội nhân, khó từ tội lỗi. Mà Dịch Phong cái này một mực ủng hộ con hoang nhị trang chủ, cũng tất nhiên bị liên lụy, mất đi cạnh tranh tư cách. Đến lúc đó, chính mình làm tam trang chủ, bình định lập lại trật tự công thần tự nhiên là tiếp trưởng sơn trang người chọn lựa thích hợp nhất. Tình huống hai, Dịch Vân đi ra, cưỡng ép phủ nhận, bảo trì Dịch Kế Phong. Nhưng lúc này đánh gây hắn cực kỳ trọng yếu bế quan, tất nhiên khiến cho thương càng thêm thương, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Coi như hắn miễn đệ nén thương thế, đi ra nói mấy câu, hắn trạng thái hư nhược cũng sẽ lộ rõ, võ công mất hết chuyển ngôn đem ngồi vững. Một tên phế nhân trang chủ, còn có thể ngồi bao lâu? Chính mình như cũ có cơ hội, mà lại Dịch Vân cưỡng ép xuất quan, căn cơ bị hao tổn, tương lai khôi phục vô vọng, đối với chính mình lâu dài càng có lợi hơn. Vô luận loại tình huống nào, đối với hắn Dịch Sơn mà nói, đều là sự tình tốt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Dịch Sơn lập tức nắm lấy cơ hội, cao giọng phụ họa tộc lao quyết định, đồng thời đem Dịch Phong nhất quân, đã hai vị đức cao vọng trọng tộc lao đã làm ra quyết định, việc này liên quan đến gia tộc căn bản, xác thực nên lập tức thỉnh đại ca đi ra, hỏi rõ, dẹp an nhân tâm, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hắn không lại cho Dịch Phong cơ hội phản bác, trực tiếp quay người, đối với bên ngoài phòng nghiêm nghị quát nói, người tới. Bên ngoài phòng hắn thân tín hộ vệ sớm đã chờ đã lâu, nghe tiếng lập tức tràn vào mấy người. Dịch Sơn ra lệnh, lập tức trước hướng hậu sơn cấm địa, cung thỉnh trang chủ xuất quan. Liền nói, trong tộc phát sinh trọng đại biến cố, liên quan đến Dịch gia huyết mạch chuyển thừa cùng sơn trang tổ tụng, thỉnh trang chủ cần phải di giá nghị sự đường, chủ trì đại cục. Vâng. Hộ vệ lĩnh mệnh, quay người thì muốn đi trước. Chấm đã. Dịch Phong sắc mặt đại biến, còn muốn ngăn cản. Nhưng đại tộc lão cùng nhị tộc lão đồng thời dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Đại tộc lão trầm giọng nói, nhị trang chủ, sự cấp toàn quyền. Thỉnh trang chủ đi ra nói một câu, dù sao cũng so sơn trang từ đó lâm vào nội loạn muốn cường. Hết thảy, chờ trang chủ tới lại nói. Dịch Phong há to miệng, nhìn lấy tộc lão nhóm ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút Dịch Sơn đắc ý biểu lộ, cùng Dịch Kế Phong cái kia trắng bệnh kinh hoàng mặt, cuối cùng chán nản ngồi trở lại trên ghế, biết đại thế đã mất, chính mình lại thế nào bảo trì, cũng vô pháp ngăn cản Dịch Vân bị thỉnh đi ra. Toàn bộ nghị sự đường bầu không khí, giờ phút này ngưng trọng tới cực điểm. Có người đều nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy vị kia bế quan trang chủ, bị cường hành đánh gãy tu luyện, mang đến nơi đây, để lộ cái này đủ để phá vỡ Thần Kiếm Sơn trang kinh thiên bí mật. Trên nóc nhà, Triệu Nguyên nhìn đến say sương ngon lành, thấp giọng nói, đại ca, cái này thật muốn xem hư thực. Ngươi nói cái kia Dịch Vân sẽ nói thế nào? Tần Thọ ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu mái nhà, nhìn đến cái kia chính tại chạy tới hậu sơn cấm địa hộ vệ, cùng cấm địa bên trong cái kia khả năng đang ở vào quan trọng khôi phục kỳ, lại sắp bị ép đối mặt tàn khốc hiện thực Dịch Vân. Rất nhanh, liền biết, bị tam trang chủ Dịch Sơn phái đi hậu sơn cấm địa, chính là hắn thân tín hộ vệ đầu lĩnh. Xuất phát trước, Dịch Sơn cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng, không chỉ có muốn thỉnh càng phải kinh tốt nhất có thể trực tiếp đảo loạn Dịch Vân bế quan, để hắn thương càng thêm thương. Hộ vệ đầu lĩnh ngầm hiểu, mang người một đường đi nhanh, đi vào cấm địa cửa vào. Hắn căn bản không có dựa theo thường quy lễ tiết thông báo xin chỉ thị, mà chính là trực tiếp vận lên nội lực, đối với cái kia đóng chặt thạch môn cùng đường đi sâu thăm thẳm, dùng đủ để cho bên trong nghe được rõ ràng, thậm chí khả năng sinh ra hồi âm quấy nhiễu giọng, lớn tiếng hét to lên, ngựa khí tràn đầy kinh hoàng cùng tận lực phụ lên cảm giác nguy cơ. Trang chủ, không xong, ra đại sự. Trang chủ, ngài cái kia con diên dịch kiếm phong mang theo một cái gọi cái gì huyền minh tự yêu đạo xông vào nghị sự đại sảnh, bọn hắn luôn miệng nói thiếu trang chủ sau đó phong thiếu gia không là của ngài thân sinh nhi tử, là con hoang. Hiện tại trong đại sảnh đều lộn xộn, tộc lao nhóm đều đang đợi lấy ngài đi chủ trì công đạo đâu, ngài mau ra đây xem một chút đi. Hắn lời này kêu vừa nhanh vừa đội, thanh âm tại yên tĩnh cấm địa thông đạo bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy. Lúc này, cấm địa chỗ sâu, trong một gian mật thất, Dịch Vân chính khoanh chân ngồi tại hàng ngọc giường phía trên, quanh thân chân khí lưu chuyển, nỗ lực dẫn đạo thể nội còn sót lại cái kia một tia bản nguyên chân khí, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng cơ hồ khô kiệt đan điền. Hắn sát mặt vàng như nến, khí tức yếu ớt, chính là khẩn yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất trước mắt. Ngoại giới bất luận cái gì kịch liệt quá nhiều, đều có thể để hắn chân khí đi xóa, thương càng thêm thương, thậm chí trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Hộ vệ cái kia cực kỳ trùng kích tính, tràn ngập lục nhã cùng khiêu khích thí vị gọi hàng, dường như sấm sét truyền vào hắn trong hai. Con riêng, Dịch Kiếm Phong, con hoang, Dịch Kế Phong. Những thứ này từ ngữ tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt dẫn nổ Dịch Vân trong lòng sâu nhất hoảng sợ, xấu hổ cùng phẫn nộ. Khí huyết đột nhiên dâng lên, nguyên bản thì yếu ớt không chịu nổi kinh mạch đau đớn một hồi, chân khí nhất thời mất khống chế tán loạn. Phúc. Dịch Vân thân thể kịch liệt chấn động, đột nhiên há miệng, phun ra một miệng lớn màu đỏ sẫm tụ huyết. Khẩu này huyết phun tại trước mặt hàn ngọc giường phía trên, cấp tốc ngưng kết, tản mát ra gay mũi mùi tanh. Thế mà, ngoài ý liệu là, cái này phun ra một ngụm máu về sau, Dịch Vân tuy nhiên sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, khí tức cũng biến thành càng thêm suy yếu, nhưng trong mắt hỗn loạn chân khí lại tựa hồ như bình phục một số, ở ngực cái kia cố tích tụ đã lâu trầm trọng tố cảm rất đau, ngược lại giảm bớt không ít. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, lập tức biến đến băng lãnh mà sắc bén, mang theo một loại nhìn thấu tình đời mọi mệnh cùng quyết tuyệt. Tới còn thật là đúng lúc. Dịch Vân trong lòng cười lạnh, không, phải nói, Lao Tam an bài đến thật sự là vừa đúng. Nếu không phải cái này hộ vệ như thế thân mật lớn tiếng thông báo, dùng như vậy ngôn từ kích thích, dẫn tới ta tức giận sôi sục, phun ra khẩu này chắn tại tâm mạch khiếu huyệt lâu năm tụ huyết. Chỉ sợ ta cái này thường, còn muốn kéo lên càng lâu mới có thể có khởi sắc. Ngược lại cũng coi là chó ngáp phải rồi, thay ta sơ thông một tia ư chắn. Hắn chậm rãi lao đi vết máu ở khoe miệng, cảm thụ được thể nội tuy nhiên trống rỗng nhưng tựa hồ thông suốt một tia kinh mạch, chậm rãi đứng người lên. Bế quan bị đánh gãy, nội thương chưa lành, nhưng nguy hiểm nhất tẩu hỏa nhập ma quan khẩu, tựa hồ bởi vì trước kia tụ huyết bài xuất, miễn cưỡng vượt qua. Hiện tại, hắn phải đi đối mặt cái kia hắn trốn tránh nhiều năm, bây giờ rốt cục bị triệt để xốc lên vết sẹo. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Dịch Vân thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn. Hắn chỉnh lý một chút trên người có chút lộn xộn, còn dính nhuộm mới mẹ vết máu áo bào, không có thay quần áo, cũng không có tận lực che giấu chính mình chật vật. Có lẽ phần này chật vật cùng suy yếu, ở sau đó giao phong bên trong, ngược lại có thể trở thành vũ khí nào đó hoặc kiểm hộ. Hắn đẩy ra mật thất thạch môn, đi lại mặc dù có chút phù phiếm, nhưng cái eo lại thẳng tắp, từng bước một đi ra ngoài. Đi thôi. Hắn đôi canh giữ ở cửa, sắc mặt kinh nghi bất định hộ vệ đầu lĩnh, cùng phía sau hắn Dịch Sơn người, nói ra, ngựa khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hộ vệ đầu lĩnh không nghĩ tới trang chủ nhanh như vậy thì đi ra, hơn nữa thoạt nhìn tuy nhiên suy yếu thổ huyết, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, liền vội cúi đầu đáp, là trang chủ thỉnh. Dịch Vân tại hộ vệ chen chúc, thật là giám thị, dưới, đi tới bầu không khí cơ hồ ngưng kết nghị sự đại sảnh. Làm hắn cái kia mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt lại thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại cửa lúc, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, tộc lao xem kỹ, Dịch Phong khẩn trương cùng chờ đợi, Dịch Sơn tính kế cùng ẩn ẩn đắc ý, Dịch Kế Phong hoảng sợ cùng chờ mong, Dịch Kiếm Phong phức tạp cùng khiêu khích, Huyền Minh Tử âm lãnh quan sát. Không biết là ai trước kịp phản ứng, thấp giọng hô một tiếng, trang chủ đến rồi. Lập tức, mọi người hào hào đứng dậy. Vô luận là thật tâm hay là giả dối, đều hướng về Dịch Vân không mình hành lễ, thanh âm cao thấp không đều vang lên, bái kiến trang chủ. Dịch Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, tại Dịch Kế Phong trắng bệnh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, tại Dịch Kiếm Phong kiệt ngao ánh mắt phía trên lướt qua, tại Dịch Sơn đè nén hương phấn trên mặt dừng lại, sau cùng rơi vào hai vị kia đức cao vọng trọng tộc lao trên thân. Hắn không có lập tức để mọi người bình thần, chỉ là dùng cái kia khàn khàn lại rõ ràng thanh âm, chậm rãi hỏi, ta nghe nói có người đối với ta Dịch Vân nhi tử, đối với ta Thần Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, có chút cái nhìn bất đồng. Chương 448, đến cùng cái nào mới là người thân sinh loại? Chương 448, đến cùng cái nào mới là người thân sinh loại? Trang chủ Dịch Vân xuất hiện, để vốn là căng cứng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Hắn trên vạt áo vết máu cùng mặt mũi tái nhợt, im lặng nói bế quan bị đánh gãy đại giới, cũng để cho hắn tiếp xuống mỗi một câu đều lộ ra phá lệ trầm trọng. Tam trang chủ Dịch Sơn gặp Dịch Vân trạng thái không tốt, mừng thầm trong lòng, lập tức nắm lấy cơ hội, dẫn đầu làm khó dễ, ngựa khí nhìn như lo lắng, kỳ thực câu câu chú thầm, đại ca, ngươi cuối cùng là ra đến rồi. Có một số biệt nhi, hôm nay ngay trước các vị tộc lão cùng Sơn trang chủ sự trước mặt, vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt khác nhau Dịch Kế Phong cùng Dịch Kiếm Phong, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào trào phúng, dù sao, ngươi cái này nhi tử nha, giống như hơi nhiều. Đến cùng cái nào mới là ngươi thân sinh loại? Ta sợ, thời gian lâu dài, liền đại ca chính ngươi đều không phân biệt được đi. Lời này quả thực là dán mặt mở lớn, chân chuỗi địa chỉ ra Dịch Vân trên đầu khả năng tồn tại nhan sắc vấn đề, càng đem hai cái nhi tử chí ít có một cái không phải thân sinh bén nhọn mâu thuẫn, trực tiếp tát tại Dịch Vân trên mặt. Đại tộc lão nghe vậy, chau mày, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng cùng không đồng ý thần sắc. Hắn hắng giọng một cái, thương lão thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Dịch Vân, ngươi là trang chủ, việc này, xác thực việc quan hệ ta Dịch gia huyết mạch thuần chính, liên quan đến tổ tông cơ nghiệp truyền thừa có thứ tự. Ngươi cũng không thể có chỗ giấu giếm, càng không thể nhân tư phế công a." Nhị tộc lão lập tức gật đầu như dã tỏi, "Đại tộc lão nói rất đúng a. Trang chủ, việc này không thể coi thường, nhất định phải nói rõ ràng." Đại tộc lão gặp Dịch Vân trầm mặc, tiếp tục ép hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dịch Kiếm Phong cùng Huyền Minh Tử, Kiếm Phong cùng vị này Huyền Minh Tử đạo trưởng nói chắc như đinh đóng cột, nói sau đó gió trên thân, không có đủ Dịch gia huyết mạch, mà chỉ có Kiếm Phong mới nắm giữ mở ra kiếm ma chuyển thừa Dịch gia dòng chính chi huyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ban đầu ở chú kiếm sơn trang, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi, cho lão phu, cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo." Nhị tộc lão, đại tộc lão hỏi là, "Ngươi mau nói nói, chân tướng đến tột cùng như thế nào?" Toàn bộ người ánh mắt đều chết chăm chú vào Dịch Vân trên thân chờ đợi câu trả lời của hắn. Không khí dường như đọc lại, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Dịch Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Dịch Kế Phong tấm kia tràn ngập hoảng sợ, chờ mong cùng cầu khẩn trên mặt. Hắn trầm mặt một lát, cái kia ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đối Dịch Kế Phong tới nói như cùng mấy người thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rốt cục, Dịch Vân mở miệng, thanh âm khàn khàn lại dị thường rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, dường như đã dùng hết toàn thân lực khí, "Dịch Kế Phong, đương nhiên là nhi tử ta." "Ngươi?" Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, như là một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng. Trên nóc nhà, Triệu Nguyên kém chút cười ra tiếng, đội vàng che miệng, dùng khí âm đối Tần Thọ nói, "Ta dựa vào, đại ca, gia hỏa này, thật đúng là cái nhân vật, cái này cũng dám nhận." Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta đây là, hắn thì không sợ. Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, thấp giọng nói, "Thú vị, xem ra cái này Dịch Vân, là quyết tâm muốn bảo vệ Dịch Kế Phong, hoặc là nói, là muốn bảo vệ hắn mạch này chính thống thể diện, dù là khả năng này là cái hàng giả." Phía dưới, Tam trưởng lão Dịch Sơn cũng bị Dịch Vân cái này chém đinh chặt sắt thừa nhận cho làm cho sức sở, lập tức trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ cùng càng nhiều niềm ai, "Dịch Kế Phong là ngươi nhi tử." "Ha ha ha ha. Đại ca, ngươi nói hắn là ngươi nhi tử, nhưng hắn tại chú kiếm sơn trang, vì sao không có thể mở ra kiếm ma truyền thừa? Vì sao không có đủ Dịch gia huyết mạch?" Hắn nhìn chung quanh mọi người, thanh âm đề cao, "Ngươi đây lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ kiếm ma tổ tiên lưu lại huyết mạch nghiệm chứng là sai? Vẫn là nói, cái này Dịch gia huyết mạch kỳ thật có khác kỳ quặc." Hắn lời này, lần nữa đem mâu thuẫn tiêu điểm kéo lại. Mọi người cũng ào ào theo lúc đầu chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Đúng vậy a, nếu như Dịch Kế Phong là thân sinh, vì cái gì mở không ra truyền thừa? Thật chẳng lẽ là Dịch Vân chính mình, hoặc là mẫu thân hắn, hắn thế tử xảy ra vấn đề?" Các loại không chịu nổi suy đoán bắt đầu trong đám người lan tràn. Đối mặt Dịch Sơn ép hỏi cùng mọi người ánh mắt hoài nghi, Dịch Vân trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái, cái kia trong thần sắc hỗn tạp mệt mỏi, trầm trọng, còn có một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi quyết tuyệt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét lần nữa nổ vang tại mỗi người bên hai, chê cười. "Người nào nói cho ngươi, mở ra kiếm ma truyền thừa là Dịch Kiếm Phong?" Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên bắn về phía một mặt hoàng hốt, lập tức biến đến vừa kinh vừa sợ Dịch Kiếm Phong, sau đó chuyển hướng đồng dạng ngây người Dịch Kế Phong, sau cùng đảo qua toàn trường, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng nói, tại chú kiếm sơn trang, chính thức dùng máu tươi mở ra kiếm ma truyền thừa cửa vào. Là sau đó rõ. Chỉ bất quá, đương thời tình huống hỗn loạn, có người có lẽ nhìn lầm, có lẽ có ý khác, muốn nghe nhìn lẫn lộn, cướp đoạt con ta công lao, nhu đổ ta thần kiếm sơn trang cơ nghiệp thôi. Ầm ầm. Nếu như nói Dịch Vân lần thứ nhất thừa nhận Dịch Kế Phong là hắn nhi tử, chỉ là để mọi người xôn xao, như vậy lần này đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa ngôn luận, thì triệt để làm cho cả nghị sự đường lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức bộc phát ra càng rung động dữ dội. Kinh hãi nhất, không ai qua được Dịch Kiếm Phong cùng Dịch Kế Phong bản thân. Dịch Kiếm Phong như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ, trên mặt huyết sắc mờ đi, chỉ còn lại có vô tận mờ mịt, hoang đường cùng tùy theo mà đến căm giận ngút trời. Hắn há to miệng, muốn nổ hống, muốn chất vấn, lại phát hiện cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn, không phát ra được một điểm thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là ta huyết, là ta mở ra truyền thừa. Đầu này lao lư, hắn tại sao muốn mở mắt nói lời bịa đặt? Vì cái gì? Ta thật vất vả mới nhìn đến hy vọng. Ta không phải quan hoang, ta mới là chính thống. Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Mà ban đầu vốn đã tuyệt vọng, lòng như cho ngội Dịch Kế Phong, giờ phút này lại như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một con cỏ, một cú cuồng hỉ trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả hoảng sợ cùng bất an. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Dịch Vân, trong mắt cấp tốc tràn đầy kích động cùng cảm kích nước mắt. Phu thân hắn vậy mà. Hắn vậy mà thừa nhận ta. Hắn vậy mà nói là ta mở ra truyền thừa. Hắn là tại bảo vệ ta. Hắn lựa chọn ta. Tương phản to lớn cùng đột nhiên xuất hiện đảo ngược để Dịch Kế Phong cơ hồ muốn vui đến phát khóc, một loại sống sót sau tai nạn, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động khoái cảm tràn ngập toàn thân. Ha 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 ha. Một mực khẩn trương bảo trì Dịch Kế Phong nhị trang chủ Dịch Phong, giờ phút này cũng không nhịn được cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy dương mi thổ khí thoải mái và giải thoát, ha 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 ha. Đã nghe chưa? Các ngươi đều nghe được sao? Đại ca chính miệng nói. mở ra truyền thừa là sau đó gió. Hắn là ta dễ dàng Vân đại ca thân sinh nhi tử, là ta Thần Kiếm Sơn trang danh chính ngôn thuận thiếu trang chủ. Sự tình đã chân tướng rõ ràng. Hắn mãnh liệt xoay người, chỉ tay sắc mặt tái xanh, ánh mắt oán độc đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết dịch kiếm phong, cùng sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ lấp lóe huyền minh tử, nghiêm nghị quát nói, đến mức ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện con hoang, còn có ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng yêu đạo, tự tiện xông vào ta dịch ra trọng địa, nói xấu ta dịch ra dòng chính, đảo loạn ta sơn trang trật tự. Tội lỗi đáng chém. Có ai không? Chương 449, ngươi là làm sao phát hiện bản tọa? Chương 449, ngươi là làm sao phát hiện bản tọa? Dịch Phong tiếng nói vừa ra, hắn mạch này hộ vệ lập tức lên tiếng mà động, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Dịch Kiếm Phong cùng Huyền Minh Tử. Bên trong nghị sự đường, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Dịch Vân một phen không để ý sự thật, cưỡng ép định em điệu ngôn luận, tăng thêm Dịch Phong trợ giúp, mắt thấy là phải đem Dịch Kiếm Phong triệt để đánh vì giả mạo huyết mạch, như đồ làm loạn gian tế, mà Huyền Minh Tử cũng thành hắn đồng lõa. Tam Trang chủ Dịch Sơn tức giận đến toàn thân phát run, hắn vạn vạn không nghĩ đến Dịch Vân sẽ như thế vô sỉ, như thế liều lĩnh bảo trì cái kia con hoang. Dịch Vân, ngươi nói bơ nói bẩn. Đương thời tại trường nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Dịch Sơn nộ hống. Huyền Minh Tử cũng thâm trầm mở miệng, Dịch Trang chủ, đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa, ngươi thì không sợ phiền phức thực luôn có tra ra manh mối một ngày? Thì không sợ. Rét lạnh tránh thức Dịch ra huyết mạch tâm. Thế mà, Dịch Vân chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn hai cái người chết. Hắn như là đã lựa chọn con đường này, liền sẽ không lại quay đầu. Vì bảo trụ Dịch Kế Phong, hoặc là nói bảo vệ hắn cái này một phòng chính thống cùng Sơn Trang ổn định, vì đối kháng Lao Tam Dịch Sơn bức thoái vị, hắn nhất định phải đem Dịch Kiếm Phong triệt để giết chết, đem mở ra truyền thừa giả tên tuổi an tại Dịch Kế Phong trên thân. Đến mức chân tướng, tại quyền lực cùng sinh tồn trước mặt, có lúc hoang ngôn thật sự tướng càng có lực lượng. Mắt thấy Dịch Kiếm Phong cùng Huyền Minh Tử liền bị danh chính ngôn thuận cầm xuống, một trận huyết tinh thanh lý tựa hồ không thể tránh né. Trên nóc nhà, Triệu Nguyên nhìn trận mắt hốt mồm, ai ra? Cái này Dịch Vân đủ hung ác, đầy đủ không biết xấu hổ. Cái này cái kia Dịch Kiếm Phong không là chết chắc. Tần Thọ lại khẽ lắc đầu, ánh mắt tìm đến phía nơi xa tĩnh mịch cảnh ban đêm, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chết chắc. Chưa hẳn. Đừng quên, Dịch Kiếm Phong sau lưng cũng không chỉ có một Huyền Minh Tử, mà lại chân chính trò vui, chỉ sợ vừa mới muốn bắt đầu. Dịch Kiếm Phong bị Dịch Vân cái kia phiên đổi trắng thay đen ngôn luận tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt sau cùng một tia đối phụ thân chờ đợi triệt để hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có khắc cốt oán độc cùng bị phẫn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Vân, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ mà khàn giọng biến hình, "Phụ thân, ngươi tại sao muốn nói dối? Ngươi biết rất rõ ràng, ta mới là ngươi thân sinh nhi tử." Hắn Dịch Kế Phong bất quá là cái không biết từ nơi nào tìm đến con hoang mà thôi. "Ngươi tại sao muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem thứ thuộc về ta cố gắng nhét cho hắn?" "Vì cái gì?" Cái này âm thanh bao hàm huyết lệ chất vấn, để tại trường rất nhiều người đều vì đó động dung. Nhị Trang chủ Dịch Phong lập tức nhảy ra bảo trì chính thống nghiêm nghị quát lớn, "Im ngay. Ngươi là từ đâu tới địa thịnh? Nơi này cái nào có ngươi nói chuyện phần? Đại ca đã nói đến rõ ràng, ngươi chớ nên ở chỗ này hung hăng càng quái, nói xấu ta Dịch ra dòng chính." Tam Trang chủ Dịch Sơn thì là một mặt mỉa mai cười lạnh, nhìn lấy Dịch Vân, "Thế nào, đại ca? Bây giờ vì ngươi điểm này đáng thương mặt mũi và cái gọi là Sơn Trang ổn định liền lương tâm đều có thể từ bỏ. Liên tổ tông lưu lại huyết mạch nghiệm chứng đều có thể tùy ý xoán cải. Ngươi Trang chủ này, làm đến thật là xứng trước a." Dịch Kế Phong giờ phút này hoàn toàn yên tâm, lực lượng mười phần, cũng theo cười lạnh nói, "Sự thật thắng hùng biện. Phụ thân đã đi ra tự mình làm chứng, chân tướng rõ ràng. Ngươi Dịch Kiếm Phong còn có cái gì dễ nói? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn gọi cái khác Tam đại kiếm trang người, hoặc là Thỉnh Tần Thọ Tần đại nhân đến làm chứng cho ngươi sao?" Hắn cố ý nhắc lên Tần Thọ, đã là trào phúng Dịch Kiếm Phong không biết tự lượng sức mình, cũng là tại ẩn ẩn thăm dò cùng cảnh cáo. Dịch Kiếm Phong bị bọn hắn kẻ sướng người họa chắn đến ở ngực khó chịu, nội tâm biệt khuất đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng chính mình mới là Dịch Vân thân sinh, vì cái gì đến cái này thời khắc quan trọng nhất, Dịch Vân lại lựa chọn đứng tại cái kia con hoang một bên, thậm chí không tiếc nói ra hoang đường như vậy hoang ngôn đến bảo vệ cho hắn. Ngay tại Dịch Kiếm Phong cơ hồ muốn bị cái này to lớn bất công cùng phản bội đè sập, Huyền Minh Tử cũng ánh mắt lấp lóe, tự hỏi như thế nào phá cục thời điểm, một mực trầm mặc quan sát, khí tức âm lãnh Huyền Minh Tử trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua đại sảnh thật cao nóc nhà xà ngang phương hướng, có ý riêng lên giọng, dùng một loại hỗn hợp có cung kính cùng khiêu khích cổ quái ngựa khí nói ra, "Tần đại nhân, đầu trộm đuôi cướp làm đến còn dễ chịu. Nhìn lâu như vậy náo nhiệt, có phải hay không? Cũng nên đi ra, thay cái này đáng thương Hoa Nhi, nói cầu công đạo rồi." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Triệu Nguyên bọn người ghé vào trên nóc nhà, đột nhiên sững sờ. Tần Thọ trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới cùng đối khí tức trường khống, tận lực cẩn nạp phía dưới, cho dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát giác. Cái này Huyền Minh Tử là như thế nào phát hiện bọn hắn? Tần Thọ một chút suy nghĩ, lập tức thoải mái. Thôi, như là đã bị gọi ra bộ dạng, trốn trốn tránh tránh bản thì không phải là phong cách của hắn. Đi. Tần Thọ nhàn nhạt nói một câu. Sau một khắc, tại Thần Kiếm Sơn trang mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị, từ cao cao xà ngang trô bóng tối nhanh nhẹn rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong hành lang, chính rơi vào Dịch Vân, Dịch Kiếm Phong, Dịch Kế Phong đám người cùng Huyền Minh Tử ở giữa trên đất trống. Cầm đầu chính là một bộ áo trắng, mặc dù dính chút xương đêm hạt bụi nhỏ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lại mang theo vô hình ý áp Tần Thọ. Phía sau hắn, theo một mặt xem kịch vui biểu lộ Triệu Nguyên, cũng như là như tháp sắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía thượng quan hùng bọn người. Tần đại nhân, Lục Phiến môn Thanh Long ngự chủ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Dịch Vân, Dịch Kế Phong, Dịch Kiếm Phong, cùng tại trường tất cả dịch gia tộc lão, quản sự, tất cả đều sợ ngây người, như là bị làm định thân pháp, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Tần Thọ tên tuổi cùng thủ đoạn, hôm nay đã sớm truyền khắp giang hồ, nhất là tại Giang Nam chi địa, chú Kiếm Sơn trang nhất chiến càng làm cho hắn hung uy xâm nhập nhân tâm. Hắn thế mà lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Thần Kiếm Sơn trang hoạch tâm nhất nghị sự trọng địa, còn dự tính lâu như vậy. Đây quả thực là. Dịch Vân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trước đó cưỡng ép đè xuống thương thế dường như lại muốn tái phát. Dịch Kế Phong trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành trắng bệnh. Dịch Kiếm Phong thì là vừa mừng vừa sợ, lập tức lại cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng, Tần Thọ sẽ giúp hắn sao? Tần Thọ sau khi hạ xuống, ánh mắt đầu tiên là tại sắc mặt biến đổi Dịch Vân bọn người trên thân đảo qua, sau cùng dừng lại tại cố gắng chấn định Huyền Minh Tử trên mặt, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, có chút ý tứ. Liên Dịch trang chủ cùng nơi này mấy vị cao thủ cũng không phát hiện, ngươi là làm sao phát hiện bản tọa?